Đây là khí thế của một người ở rể nên có sao? Chương 632. Chương 632. Bối Hoàng Triết. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn về phía người nhà họ Bối. Không phải anh vẫn luôn muốn biết tôi có thân phận gì sao? Anh còn nhớ buổi tiệc mà nhà họ Trịnh ở Hải Dương không? Thế tử Minh nói muốn tham gia bữa tiệc đó, đúng vậy, anh ta cũng đã đi. Bởi vì tôi chính là Thế tử Minh ba. Bối Hoàng Triết tự nhiên nhớ đến đêm hôm đó. Ngày đó anh ta nhận lệnh đi tiếp đón người nhà họ Trịnh, mà Thế tử Minh cũng thông báo sẽ đến. Lần đó, nhà họ Trịnh cũng thấy phấn khích. Mà ngay cả Bối Hoàng Triết anh ta cũng kích động. Nghĩ rằng mình có thể gặp Thế tử Minh trong truyền thuyết. Kết quả tất cả mọi chuyện đều bị Bùi Nguyên Minh ở rể này phá hỏng anh gặp Thế tử Minh. Thậm chí nhà họ Trịnh còn coi Bùi Nguyên Minh trở thành tội nhân. Bởi vì Bùi Nguyên Minh đã cắt đứt khí vận của nhà họ Trịnh. Sau đó, mặc dù nhà họ Trịnh miễn cưỡng nể mặt tập đoàn Thiện Nhân, cũng bởi vì quan hệ của Trịnh Tuyết Dương. Vì thế, người nhà họ Trịnh cũng từng đoán rằng Trịnh Tuyết Dương là người tình của Thế tử Minh. Nhưng mà, một tình nhân trong tối, đáng để Thế tử Minh vì cô mà coi trọng một dòng họ sao? Bây giờ thì người nhà họ Bối cũng đã rõ ràng. Tại sao Trịnh Tuyết Dương lại có đãi ngộ như vậy? Tại sao người ngoài lại nói Trịnh Tuyết Dương là người phụ nữ của Thế tử Minh mà Bùi Nguyên Minh lại không có phản ứng gì? Tại sao lại có người nhà họ Bùi đem xính lễ đến cho nhà họ Trịnh? Những chuyện này, mọi người đều không thể hiểu nổi, giống như một màn sương mù dày đặc vậy. Nhưng mà bây giờ, tất cả mọi người đều đã hiểu được. Bởi vì Bùi Nguyên Minh chính là Thế tử Minh. Đây chính là Bùi Nguyên Minh dám trêu chọc người nhà họ Bối, đây chính là Bùi Nguyên Minh dám để cho tất cả người nhà họ Bối phải đứng trước phần mộ bồi tội, sáng hối. Thế tử Minh trong truyền thuyết có thể từ bàn tay trắng mà lập ra tập đoàn hàng trăm tỷ như vậy. Đơn giản như vậy, nên nhà họ Bùi không có cách nào ngồi vững vị trí đầu của Đà Nẵng một lần nữa. Thế tử Minh trong truyền thuyết năm đó đã từng lấy thân phận huấn luyện viên trưởng để tiến vào trong quân đội, cùng Đường Đao Doanh với mấy quân sĩ tham gia trận chiến Trung Á. Trong trận chiến đó, Thế tử Minh dẫn đầu là lẽ đương nhiên, anh còn dẫn Đường Đao Doanh đánh bại hàng trăm người. Cũng là trận chiến đó, bộ đội của Mỹ bị tiêu diệt rất nhiều, rất khó có thể hồi phục lại được. Cũng là trận chiến đó, Đường Đao Doanh trở thành người đứng đầu của 9 đội đặc chiến Hoa Hạ. Cũng là trận chiến đó, Đường Đao Doanh đứng đầu bảng trở thành một trong 4 chiến thần của Hoa. Mà Bùi Nguyên Minh không phải người trong quân đội, vậy mà có thể khiến cho tất cả quân sĩ trong quân khu Đà Nẵng đều coi anh là thủ lĩnh thật sự. Thủ lĩnh, Thế tử Minh. Đây là tên riêng mà rất nhiều quân sĩ dùng để gọi anh trong chiến trường. Mà từ đó về sau, quân sĩ trong Đà Nẵng cũng trở thành một trong những lá bài của Bùi Nguyên Minh. Năm đó quyền thế của Thế tử Minh ở Đà Nẵng rất lớn, một phần cũng là bởi vì anh có rất nhiều tiền. Một dòng họ quý tộc chân chính, làm sao có thể không có người trong quân đội? Nếu không phải 3 năm trước, có biến cố xảy ra, đồng thời nội bộ nhà họ Bùi cũng xảy ra lục đục, thì tại sao anh ta cần phải rời đi? Mà hôm nay, 3 năm sau, anh trở về, vẫn nắm giữ quyền lực trong quân đội như cũ. Thấy Bùi Nguyên Minh đã thừa nhận thân phận của bản thân, Đường Đao Doanh hô to, Thế tử Minh! Thế tử Minh! Thế tử Minh! Gần ngàn quân sĩ cùng đồng thanh kêu lên danh hiệu trong truyền thuyết này. Giờ phút này, thanh âm vang lên xung quanh chân động trời xanh, rung chuyển đất trời. Người nhà họ Bối khi thấy tình cảnh này nhất thời thấy ngơ ngác. Đây chính là Thế tử Minh trong truyền thuyết. Nhưng mà ngay sau đó, người nhà họ Bối đều run rẩy dữ dội, bọn họ lại dám đánh Thế tử Minh. Chương 633. Chương 633. Tay phải Bùi Nguyên Minh hơi hạ xuống, cùng với động tác của anh, âm thanh xung quanh đột nhiên ngừng lại, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tầm mắt của Bùi Nguyên Minh lãnh đạm nhìn về phía người nhà họ Bối, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới phải không? Người con rể trong mắt mấy người có thể tùy tiện dẫm đạp, chính là người đứng đầu đầu tiên ở Đà Nẵng vào 3 năm trước, mà nay tôi đã trở về, ai có thể cản được tôi đây? Nhà họ Bối mấy người có năng lực, nhà họ Bối của mấy người được gọi là dòng họ đứng đầu Đà Nẵng này đáng tiếc, mấy người cũng chỉ là con chó của Bùi Văn Kiên, ngay cả Bùi Văn Kiên đến bây giờ cũng không dám xuất hiện ở trước mặt tôi, mấy người là cái thá gì cơ chứ? Bùi Nguyên Minh lãnh đạm nói, thế nhưng lời của anh như một vết dao cứa sâu vào trong tim của mọi người. Sắc mặt người nhà họ Bối ngày càng trắng, cơ thể run rẩy đến mức không thể đứng thẳng nổi. Thậm chí có nhiều người nhà họ Bối còn cảm thấy choáng váng. Nếu như không phải lòng tự tôn của dòng họ chống đỡ bọn họ, thì bọn họ đã sớm quỳ xuống. Cậu đã mạnh như vậy, vậy tại sao 3 năm trước, khi cậu bị Bùi Văn Kiên ép đi Dương Thành, cậu lại không mạnh như vậy? Bùi Thiếu Long không khỏi xứng với danh hiệu Thế tử nhà họ Bối. Bây giờ người nhà họ Bối đều không dám lên tiếng, nhưng anh ta nhắm mắt hồi lâu, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, rồi mở miệng lạnh giọng nói. Chỉ tiếc, cho dù anh ta có giả vờ bình tĩnh như thế nào, thì lời nói vẫn có chút đứt quãng, đã bán đứng cảm giác khẩn trương trong lòng anh ta. Nhưng nghe lời này của anh ta, giờ phút này ánh mắt của không ít người đều đổ dồn lên người Bùi Nguyên Minh. Dĩ nhiên, mọi người chỉ dám nhìn xuống chân của Bùi Nguyên Minh, cũng không dám nhìn mặt của Bùi Nguyên Minh, tất cả bọn họ đều không dám. Bùi Nguyên Minh cười nói, Bối Thiếu Long, anh thật sự muốn biết tại sao không? Nếu như anh cảm thấy mình có tư cách biết, tôi có thể nói cho anh, nhưng mà, những ai nghe thấy chuyện này, đều phải chết. Bùi Nguyên Minh bình thản nói. Cả người Bùi Thiếu Long chợt run một cái. Hai tay anh ta nắm chặt lại, móng gai đâm vào lòng bàn tay khiến tay anh ta bị chảy máu. Thế nhưng anh ta cũng không cảm nhận được. Anh ta không có tư cách đó. Giờ phút này, anh ta không phải sợ chết, mà anh ta biết, mình không đủ tư cách. Anh ta tự cho rằng mình rất giỏi bày mưu lập kế, tự cho rằng kế hoạch mình bố trí 3 năm qua, có thể chống lại nhà họ Bùi, thậm chí có thể cướp lấy, trở thành người đứng đầu Dương Thành. Nhưng mà đến khi thật sự đứng trước mặt người trong truyền thuyết này, anh ta mới biết mình không có tư cách. Đừng nói là đối đầu, thậm chí ngay cả tư cách đứng trước mặt anh ta cũng không có. Lúc này, trong lòng Bối Thiếu Long có cảm giác muốn quỳ xuống, cúi đầu trước anh. Thế nhưng, lòng tự tôn cuối cùng của dòng họ Bối trong lòng anh ta nói cho anh ta biết, không thể quỳ. Bất kỳ ai cũng có thể quỳ xuống, nhưng nếu Bối Thiếu Long quỳ xuống, nhà họ Bối từ đó cũng không còn là nhà họ Bối nữa. Bốn chữ hoàng gia và quý tộc là linh hồn của nhà họ Bối, lòng tự tôn là nền tảng của nhà họ Bối, nó là lực gắn kết lớn nhất của người nhà họ Bối họ. Nhưng mà chỉ cần anh ta quỳ xuống, tất cả nhà họ Bối sẽ tan thành mây khói. Vào lúc này, Bối Thiếu Long đang suy nghĩ, nếu năm đó không đi theo Bùi Văn Kiên mà đứng về phía Thế Tử Minh, thì bây giờ nhà họ Bối bây giờ sẽ như thế nào? Có lẽ, khi Thế Tử Minh áp chế được Hoa Hạ, nhà họ Bối có thể trở thành người đứng đầu Đà Nẵng đúng không? Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận, cũng không có cơ hội lựa chọn lần nữa. Làm sai là làm sai, không những không có cơ hội làm lại từ đâu, mà có thể còn phải trả một cái giá rất đắt. Bối Thiếu Long từ từ quay đầu lại, trong cổ họng phát ra âm thanh khặc khặc khặc. Mà khi anh ta nhìn lên người Bùi Nguyên Minh, trước mắt anh ta chỉ thấy một mảnh thanh quang. Phúc. Một lúc sau, người đàn ông tự xưng là người gần gũi nhất với Thế Tử Minh, Bối Thiếu Long, thế tử nhà họ Bối, cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống đất. Chương 634. Bối Thiếu Long quỳ xuống giống như xương sống của nhà họ Bối bị gãy vậy. Tất cả niềm kiêu hãnh của nhà họ Bối, lòng tự tôn, tự ái của nhà họ Bối vào lúc này đều tan thành mây khói. Phúc. 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 Bối Hoàng Chất và đám người nhà họ Bối cũng lần lượt quỳ trên mặt đất. Bọn họ đã sớm không chịu nổi. Toàn thân bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi, lúc này giống như vừa đi từ trong đêm tuyết lạnh ra. Ở trước mặt người này, ngay cả tư cách hô hấp bọn họ cũng Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn cảnh này. Không có. Dường như cảnh tượng toàn bộ người nhà họ Bối đều quỳ xuống, không có ảnh hưởng gì đến anh. Một lúc sau, anh nhìn về phía Vân Lam, buồn cười thật, người anh em của tôi luôn coi cô như là tình yêu của cậu ấy, là toàn bộ của cậu ấy. Buồn cười hơn nữa là, cô không những phản bội cậu ấy vì vinh hoa phú quý, mà chỉ vì muốn hợp tác với người nhà họ Bối, cô thậm chí còn không tiếc bán rẻ bản thân trở thành đồ chơi của bọn họ. Khi cô đang tận hưởng những điều này, cô có bao giờ nghĩ đến, người anh em tốt của tôi đang ở dưới địa ngục, chết không nhắm mắt chứ? Tôi đã từng nói với mấy người rồi, nếu như hôm nay không nhận tội trước phần mộ của Văn Hạo, các người sẽ biết hậu quả phải nhận là gì. Mấy người coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai sao? Tôi. Vân Lam lập tức quỳ xuống đất. Còn Vương Minh và Lữ Tiểu cũng bị dọa đái cả ra quần, trên người toàn mùi nước tiểu. Người nhà họ Bối bên này, Bối Hoàng Chết là người đầu tiên cầu xin tha thứ, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Chúng tôi thật sự cũng sai rồi. Phùng tiên sinh, xin anh hãy tha thứ cho chúng tôi. Tất cả những người này đều quỳ xuống trước phần mộ của Phùng Văn Hạo, thay phiên nhau dập đầu, cái này nối tiếp cái kia. Đặc biệt là ba người Vân Nam, lúc này không còn quan tâm đến việc gì nữa không ngừng đập đầu. Đoàng đoàng đoàng. Âm thanh vang lên khiến bọn họ sợ hãi liên tiếp đập đầu đến nỗi chạy cả máu, nhưng bây giờ không ai dám dừng lại cả. Bối Hoàng Chết vừa quỳ ở bên cạnh liên tục dập đầu, vừa nói, thế tử, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thật sự sai rồi. Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hãy coi như chúng tôi là dám mà thả đi. Xin hãy tha cho chúng tôi lần này. Những người khác trong nhà họ Bối cũng rối rít lên tiếng. Nếu như sớm biết ngài chính là thế tử mình, thì nhà họ Bối chúng tôi đã sớm xin hàng theo dưới trướng của ngài. Trước kia là chúng tôi có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn, xin ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội, cho nhà họ Bối chúng tôi một cơ hội được sách dạy cho ngài. Đúng đúng đúng, chỉ cần ngài đồng ý chấp nhận nhà họ Bối chúng tôi, sau này chúng tôi nguyện làm chó cho ngài, ngài bảo chúng tôi ăn cước, chúng tôi tuyệt đối không dám ăn cơm. Nhìn từng người nhà họ Bối mặt dày la lim, không còn chút liêm sỉ nào, trên mặt Bùi Nguyên Minh xuất hiện một nụ cười khinh bỉ. Sau đó anh nhìn xuống Bối Thiếu Long đang quỳ trên mặt đất, thờ ơ nói, thế tử Bối, anh không có ý định cầu xin sao? Bối Thiếu Long hít một hơi sâu, nhắm mắt nói, từ xưa đến nay, người thằng làm vua, thua làm giặc, tôi đã không có gì để nói nữa. Thua là thua, mà thắng là thắng. Tôi thừa nhận, mình đã thua Phùng Văn Hạo. Tôi có thể thua, nhưng tôi không cho người giết anh ấy, mà tôi để lại chứng cứ. Bối Thiếu Long tôi được gọi là thế tử, tôi có thể nhận thua, nhưng không thể nhận sai. Bởi vì, tôi không sai. Vẻ mặt của Bối Thiếu Long lúc này vô cùng ai phong lẫm liệt, thế nhưng anh ta căn bản không dám mở mắt. Không cầu xin tha thứ, đây là lòng tự tôn cuối cùng của anh ta. Cho dù bây giờ đã quỳ xuống, nhưng anh ta không thể cầu xin tha thứ. Chương 635. Bùi Nguyên Minh nhìn dáng vẻ chật vật của Bối Thiếu Long, lại nhìn bộ mặt kinh tởm của người nhà họ Bối. Không nhịn được cười lạnh nói, thú vị, nhưng mà các người nhận thua cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được. Nhưng mà tất cả những điều này cũng là bởi vì thân phận của tôi. Nếu như không phải bởi vì thân phận của tôi, các người sẽ quỳ đây cầu xin tha thứ, quỳ ở đây nhận thua sao? Sẽ không. Bùi Nguyên Minh tiến lên phía trước, đá một cước. Bốp một tiếng, dáng vẻ tiêu ngạo cuối cùng của nhà họ Bối, giống như đầu gối của Bối Thiếu Long bị vỡ thành từng mảnh. Anh ta không cam lòng, hơn nữa cho dù không muốn thì giờ phút này anh ta cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, giống như sám hối. Sau đó, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, Bối Thiếu Long, Bối Hoàng Chiết, Vân Lam, Lữ Tiểu, Vương Minh. Mấy người ngẩng đầu lên cho tôi. Mỗi một người bị gọi tên, bao gồm cả Bối Thiếu Long tiêu ngạo nhất, cũng theo bản năng ngẩng đầu. Từng người một bọn họ tim giống như muốn nhảy ra ngoài, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều biết điều này có nghĩa gì. bởi vì nó tương đương với việc được Diêm Vương gọi tên. Nhưng mà ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, bọn họ đều phải ngước nhìn. Mặc dù không phải là mấy người tự tay đẩy Văn Hạo xuống Châu Giang, nhưng các người lại là hung thủ bức chết cậu ấy đúng không? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Không phải. Tôi. Bối Hoàng chết muốn phủ định, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, cả cơ thể anh ta run lên. Chỉ có thể run run rẩy rẩy nói, đúng. Là chúng tôi. Những người khác mặc dù không lên tiếng nhưng bây giờ cũng chỉ có thể gật đầu. Trong tình huống này, không thừa nhận so với thừa nhận hậu quả còn tệ hơn. Được, nếu mấy người đã nhận tội, vậy hay quỳ 7 ngày 7 đêm trước phần mộ của Văn Hạo. Lời nói của Bùi Nguyên Minh vô cùng lạnh như băng tuyết vậy, giống như lời phán quyết cuối cùng của thần linh vậy. Đường Đao Doanh đi lên phía trước, trực tiếp ấn tất cả mọi người này quỳ sâu xuống trước phần mộ của Phùng Văn Hạo. Bùi Nguyên Minh nhìn tấm bia mộ của Phùng Văn Hạo, cười nói, "Văn Hạo, những người hại chết cậu tôi đã bắt giúp cậu, tôi để bọn họ sám hối trước mặt cậu. Tôi sẽ khiến những kẻ phản bội cậu sống không bằng chết." Vợ chồng Phùng Thiếu Bát vẫn luôn khóc, bọn họ cho rằng cả đời này bọn họ cũng không có cơ hội báo thù, bọn họ nghĩ rằng con trai mình sẽ không bao giờ có thể nhắm mắt đi xuôi. Nhưng mà, không nghĩ tới đời này cũng không thể nào thấy được, hôm nay cuối cùng cũng thấy được. Mặc dù Bùi Nguyên Minh không phải con ruột của bọn họ, nhưng anh giống như con ruột của bọn họ vậy, anh đã vì bọn họ làm quá nhiều. Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói, quy ở đây sám hối, vẫn chưa đủ. Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ của nhà họ Bối đều bị tôi tước đoạt, từ nay về sau nhà họ Bối sẽ nằm trong tay Bắc Phùng. Tôi sẽ không giết mấy người, nhưng từ bây giờ sống chết của mấy người không liên quan gì đến tôi. Còn nữa, ai dám tiết lộ chuyện ngày hôm nay, giết không tha. Một lời quyết định sống chết. Lời nói của Bùi Nguyên Minh rất đơn giản. Nhà họ Bối liền xong đời. Được gọi là dòng họ đứng đầu Dương Thành, bắt đầu từ hôm nay đã kết thúc, tất cả mọi thứ đều bị tước đoạt. Mà thay vào đó là một người họ Phùng xuất hiện. Hình phạt này đối với người nhà họ Bối mà nói còn khó chịu hơn cả giết bọn họ. Cơ nghiệp hàng trăm năm của nhà họ Bối mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay, đối mặt với người trong truyền thuyết này, chỉ trong nháy mắt liền ngã xuống. Đơn giản mà nói là nếu như trước kia nhà họ Bối là tỷ phú, vậy thì bây giờ chỉ vì một câu nói của Bùi Nguyên Minh, bọn họ chỉ có thể trở thành một kẻ ăn xin. Trên lệch lớn như vậy, ai cũng không thể chấp nhận nổi, có thể nói là sống không bằng chết. Một đời nhà họ Bối, dòng họ đứng đầu Dương Thanh, mất hết vì một lời nói. Chương 636. Cuối cùng, đôi mắt lạnh bằng của Bùi Nguyên Minh nhìn về phía đám người Lý Bảo Tuân. Đám người Lý Bảo Tuân này ra đường luôn cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, giống như người ở trên trời nhìn xuống chúng sinh vậy. Nhưng cho dù bình thường có tự phụ, kiêu ngạo nữa cũng vô dụng. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Bùi Nguyên Minh, những người này đều bò lổm nhổm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi trên người không ngừng chảy xuống. Bởi vì họ biết, tài sản và tính mạng của bọn họ cũng được quyết định bằng một lời của Bùi Nguyên Minh. Lạnh nhạt nhìn những người này, Bùi Nguyên Minh nói, tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Mặc dù cái chết của người anh em tôi không liên quan đến mấy người, nhưng mấy người đã quấy rầy người anh em của tôi, tất cả mọi người đều phải quỳ lạy ở trước phần mộ của cậu ấy 3 ngày 3 đêm. Dạ dạ dạ. Lý Bảo Tuân vâng vâng dạ dạ nói. Vâng, chúng tôi đã rõ. Tất cả mọi người đều quỳ tới, không cho phép đứng lên. Lý Bảo Tuân lập tức ra lệnh, toàn bộ những tên côn đồ kia đều bò lổm nhổm tới quỳ ở trước phần mộ của Phùng Văn Hạo. Vẻ mặt Lý Bảo Tuân bây giờ trông vô cùng xấu hổ, không dám nhìn Bùi Nguyên Minh, thấp giọng nói, "Thế tử, sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ đặc biệt xây một nghĩa trang ở đây, chúng tôi cũng sẽ cho người đến bảo vệ nghĩa trang của Phùng tiên sinh, tôi đảm bảo sau này sẽ không có ai đến quấy rầy Phùng tiên sinh." Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày, nhưng cũng không từ chối. Bản thân anh cũng sơ sót bỏ qua chuyện này, không nghĩ tới Lý Bảo Tuân lại có thể nghĩ ra. Xem ra người này rất biết quan sát, khó trách có thể trở thành đại lao ở Dương Thành. Không quan tâm đến mấy người này nữa, Bùi Nguyên Minh nhìn về phía quân sĩ của Đường Đao Doanh, lớn tiếng nói, các anh em đã khổ cực rồi. Vì thể tử mà phục vụ. Là chuyện đương nhiên. Thế tử vô địch. Trận này không có khói súng, cuối cùng cũng hạ màn vào thời khắc này. Đáng tiếc, chuyện xảy ra ở đây, nhất định không có bất kỳ ai khác được biết. Người nhà họ Bối không dám nói linh tinh, những người đi đường cũng đều bị hạ lệnh cấm nói. Sợ rằng, đến khi người nhà họ Bối hoàn toàn biến mất, người ngoài mới có phản ứng. Ngay khi Bùi Nguyên Minh chuẩn bị rời đi, Bố Thiếu Long bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "Thế Tử Minh, cậu thật sự cảm thấy, kẻ ra tay với Phùng Văn Hạo năm đó, thật sự là nhà họ Bối chúng tôi là chủ mưu phía sau sao? Nhà họ Bối chúng tôi chính là hung thủ sao?" Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh hơi đổi, ở trong video, quả thật anh còn nhìn thấy vài bóng người, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có cách chắc chắn thân phận thật sự của bọn họ. Nếu nghĩ kỹ lại, quả thật còn có rất nhiều chi tiết cần phải xem lại, nhưng đáng tiếc ngay cả công tử Hải cũng không có cách tìm ra manh mối gì khác. Bởi vì nếu thật sự có người ẩn nấp trong bóng tối, trừ khi Bối Thiếu Long chịu nói ra, nếu không mọi thứ chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Ví dụ, coi như năm đó Phùng Văn Hạo bán đứng Bùi Nguyên Minh, nói hết tất cả kế hoạch của anh ta ra, thì trong đó cũng có liên quan đến chính trị, quân đội hoặc là xã hội đen, giới thương nhân, liên quan rộng như vậy, nhà họ Bối có thể nuốt nổi sao? Cho nên phía sau nhà họ Bối chắc chắn còn có người. Bối Thiếu Long nhìn vẻ mặt thay đổi của Bùi Nguyên Minh, anh ta lộ vẻ như ý, nói, nếu như là người nhà họ Bối bây giờ, còn có thể có năng lực sắp xếp tất cả mọi chuyện. Nhưng nhà họ Bối năm đó, không có năng lực có thể làm được chuyện này. Nhưng nếu có người ra mặt âm thầm giúp đỡ người nhà họ Bối chúng tôi, để cho chúng tôi ra tay. Người này là ai? Giọng nói của Bùi Nguyên Minh lạnh như băng vậy, Thế Tử Minh, không phải cậu sớm đã đoán được rồi sao? Người này chính là người em trai thân yêu của cậu, Bùi Văn Kiên. Bùi Thiếu Long chế nhạo nói ra cái tên này. Mặc dù Bùi Nguyên Minh sớm đã đoán ra, nhưng giờ phút này nghe được Bùi Thiếu Long chính miệng nói ra, trong lòng anh vẫn cảm thấy khó hiểu. Mọi người đều nói người nhà đế vương không có tình cảm, trong gia đình giàu có như vậy, tại sao cũng không có. Bùi Thiếu Long tiếp tục nói, năm đó tôi không biết vì sao cậu rời khỏi Dương Thành, tôi chỉ biết, sau đó có người nhà họ Bùi ngăn cản Bùi Văn Kiên ra tay, chiếm hết tất cả. Chương 637. Nên Bùi Văn Kiên rất tức giận, cậu ta đích thân đi đến gặp tôi, mục đích của cậu ta rất đơn giản, chính là để cho cậu vĩnh viễn không thể trở về Dương Thành. Bùi Nguyên Minh cuối cùng cũng hiểu, vì sao nhà họ Bùi lại ra tay với Phùng Văn Hạo. Vốn Phùng Văn Hạo ở Dương Thành đối với nhà họ Bùi cũng có lợi, ít nhất có thể thông qua cậu ấy để quan sát Bùi Nguyên Minh. Nhưng nhà họ Bùi nhất định muốn ra tay với Phùng Văn Hạo, thậm chí không tiếc vận dụng thủ đoạn xấu xa như vậy. Quả nhiên là Bùi Văn Kiên. Nói cách khác, mấy bóng người trong video kia, mà người cầm đầu chính là Bùi Văn Kiên. Vậy Bùi Diễm Lan có phần trong việc này không? Thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, Bùi Thiếu Long thở dài nói, nếu như nhà họ Bùi chúng tôi không có dạ tâm, Bùi Văn Kiên cũng không có cơ hội điều khiển chúng tôi. Đáng tiếc là tôi bị ma quỷ ám ảnh, không nhìn rõ thực lực của nhà họ Bùi. Không phải tôi đang nhận sai vì đã ra tay với cậu ấy, mà tôi không biết mình sai. Dứt lời, Bùi Thiếu Long lại chậm rãi nói, thế tử minh, thắng làm vua thua làm giặc, xưa nay đều như vậy. Hôm nay, tôi thua không an. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh như băng, xoay người rời đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhà họ Trịnh bên này, Trịnh Tuyết Dương đã khóc cạn nước mắt, cô đã khóc ngất đi 3 lần. Trịnh Tuấn gọi điện cho ông cụ Trịnh hỏi thăm tình hình. Ông cụ Trịnh đương nhiên đang quan tâm đến chuyện này, cau mày nói, mới vừa lấy được một ít tin tức bên ngoài, bên kia hình như đã kết thúc. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không thấy người nào đi ra. Càng không nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đâu, chắc hẳn người con rể này đã chết. Bởi vì theo như lời đồn thì Trịnh Tuyết Dương là người phụ nữ của Thế Tử Minh, cho nên ông cụ Trịnh vẫn rất quan tâm đến sự an nguy của cô. Sau khi nói xong chuyện của Bùi Nguyên Minh, ông ta mới hỏi, Tuyết Dương sao rồi? Cha, con bé đã ngất đi 3 lần rồi. Trịnh Tuấn thở dài. Ông cụ Trịnh giận dữ, mấy người an ủi con bé kiểu gì vậy? Mau an ủi con bé thật tốt cho tôi. Nói cho con bé biết, bây giờ Bùi Nguyên Minh chết mới là chuyện tốt. Như vậy con bé mới có thể xuân sẻ tái hôn. Nhà họ Bùi không được, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một mối hôn sự tốt hơn, cho dù gả cho Thế Tử Minh làm vợ nhỏ cũng được. Mấy người cũng nhớ cho tôi. Bùi Nguyên Minh đã chết. Cơ hội đi lên của họ Trịnh ta đã tới rồi. Bên kia điện thoại, ông cụ Trịnh sắp cười ra tiếng rồi. Bùi Nguyên Minh vừa chết, chắc hẳn bên Thế Tử Minh kia cũng không có nghi vấn gì đúng không? Nếu như nhà họ Trịnh thật sự rất hết liên sỉ, đưa Trịnh Tuyết Dương đến làm vợ nhỏ cho Thế Tử Minh, thậm chí cho dù chỉ là một người tình không có danh phận gì, Thế Tử Minh cũng có thể cho họ Trịnh họ không ít lợi ích đúng không? Nhớ tới vinh hoa phú quý sắp đến, ông cụ Trịnh ngửa mặt lên trời cười như điên. Đây là mệnh trời rồi. Một lúc sau, Trịnh Tuyết Dương chậm rãi mở mắt. Cô chật vật nhìn về phía hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh, hỏi, ba mẹ, tình hình của Bùi Nguyên Minh bên kia thế nào rồi? Trịnh Tuấn thở dài, nhưng trong không giấu được ý cười, nói thật, ba cũng không muốn nói cho con biết chuyện này, đợi con khỏe lên nhé. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba hãy nói cho con biết mau. Trịnh Tuyết Dương nắm chặt lấy bàn tay Trịnh Tuấn hỏi. Con muốn biết cũng được, nhưng con phải đồng ý với ba, con phải bình tĩnh. Theo thông tin của ông nội con, Bùi Nguyên Minh, bây giờ đã chết. Trịnh Tuấn nói ra chuyện này. Trịnh Tuyết Dương sửng sốt, một lúc sau cô quỳ xuống đất, lẩm bẩm nói, Bùi Nguyên Minh. Chương 638. Mãi cho đến buổi tối, Bùi Nguyên Minh vẫn chưa trở về. Mặc dù Trịnh Tuyết Dương lại hôn mê, nhưng cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận sự thật này, rằng chồng của cô đã chết. Ông cụ Trịnh còn vì chuyện này đặc biệt mở một bữa tiệc lớn, nói là vì để tưởng nhớ Bùi Nguyên Minh, nhưng thật ra là muốn ăn mừng. Cuối cùng nhà họ Trịnh cũng có thể thoát khỏi người con rể này. Trịnh Tuyết Dương mơ mơ màng màng bị Trịnh Tuấn và Thanh Linh dẫn tới bữa tiệc. Ngược lại là Trịnh Khánh Vân lại tự khóa mình trong phòng, cho dù có chuyện gì cũng không chịu ra ngoài, người bên ngoài không thấy được ở bên trong. Biệt thự nhà họ Trịnh. Giờ phút này, ông cụ Trịnh uy nghi đứng dậy, nâng ly rượu vang lên. Mục đích của bữa tiệc hôm nay rất đơn giản. Thứ nhất, là khôi phục thân phận người nhà họ Trịnh của Trịnh Tuyết Dương. Thứ hai, là chúc mừng Trịnh Tuyết Dương của chúng ta đã khôi phục tự do, được giải thoát hoàn toàn. Thứ ba, sau này hy vọng khi Trịnh Tuyết Dương lên làm giám đốc công ty thiện nhân mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ con bé, dù sao đều là cơ nghiệp của nhà họ Trịnh ta, mong mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn. Ông cụ Trịnh rất vui vẻ, Bùi Nguyên Minh chết, Trịnh Tuyết Dương lại đờ đẫn như vậy, con bé đảm nhiệm chức vụ giám đốc này như thế nào? Không phải cuối cùng tất cả mọi thứ đều do ông kiểm soát sao? Mà những người khác nhà họ Trịnh cũng dơ cao ly rượu lên, ai nấy cũng tươi cười, cho dù là ngày lễ ngày Tết cũng không vui như vậy. Mà hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh mặt đều biến sắc, chỉ có một chút ý cười. Bọn họ đều là người thông minh, vốn cho rằng Bùi Nguyên Minh chết, địa vị của bọn họ trong dòng họ sẽ có thay đổi. Nhưng mà nhìn thái độ của ông cụ bọn họ cũng hiểu, địa vị của bọn họ cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà bọn họ có thể nói gì sao? Dù sao Bùi Nguyên Minh cũng đã chết, người chết cũng không thể sống lại. Còn Trịnh Tuyết Dương trông cứ như người mất hồn vậy. Ông cụ Trịnh cơm nước non nê, cuối cùng cũng nhìn về phía Trịnh Tuyết Dương, cười nói, Tuyết Dương con à, nếu người đã mất, vậy bây giờ con vẫn là thân gái chưa lập gia đình. Ở Dương Thành có nhiều nhân tài như vậy, con thích ai, nói với ông nội sẽ xếp giúp con. Nếu như con không biết chọn như thế nào, ông nội sẽ thay con làm chủ. Con yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ không để con lấy một tên vô dụng nữa đâu, nhất định ta sẽ chọn lựa thật kỹ càng. Ông cụ Trịnh Dương Dương đắc ý, bây giờ ông ta chỉ mong Trịnh Tuyết Dương vô tri vô giác như vậy, có như vậy ông ta mới có thể dễ dàng điều khiển. Ông nội, con không lấy thêm chồng, con sẽ thủ tiết vì anh ấy. Mặc dù Trịnh Tuyết Dương đã hồn bay phách lạc, nhưng vẫn đáp lại theo bản năng. Không được, con còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là người họ Trịnh ta, nếu ta đã bảo con tái giá, con nhất định phải tái giá. Ông cụ Trịnh xua tay, vô cùng ngang ngược. Ông có chắc chắn không, ông muốn để vợ của tôi tái giá? Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên từ cửa vào. Mọi người đều vô thức nhìn về phía cửa ra, trong nháy mắt một số người phụ nữ hét lên. Bùi Nguyên Minh đang đứng ở đó. Rõ ràng mọi người đều nói Bùi Nguyên Minh đã chết, bây giờ lại sống sờ sờ đứng ở đó. Bùi Nguyên Minh. Ông cụ Trịnh run lên, đứng không vững thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Cậu là người hay ma hả? Mới vừa nãy Trịnh Chí Dụng vẫn còn dương dương đắc ý, nhưng bây giờ đã bị dọa sợ chui xuống gầm bàn. Tại sao một người đã bị cho rằng đã chết mà lại còn trở về? Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Người nhà họ Trịnh đều run rẩy, không ít người thiếu chút nữa bị nhồi máu cơ tim. Chương 639. Bùi Nguyên Minh đi vào đại sảnh, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, đi tới trước mặt Trịnh Chí Dụng. Trịnh Chí Dụng run run vươn tay ra sờ tay của Bùi Nguyên Minh, một lúc sau kinh ngạc nói, vẫn còn ấm. Cậu vẫn còn sống. Chuyện này không thể nào. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, xem ra, cậu rất hy vọng tôi chết. Hả? Không phải. Trịnh Chí Dụng chối theo bản năng, không biết tại sao lúc này Bùi Nguyên Minh làm anh ta cảm thấy rất sợ. Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuyết Dương lúc này mới có phản ứng, chạy thẳng tới, ôm Bùi Nguyên Minh thật chặt. Bùi Nguyên Minh cũng ôm cô, xoa đầu cô, khiến em lo lắng rồi, anh nên về sớm hơn không, anh có thể trở về là em vui rồi. Thấy hai người thân mật với nhau, một đám người họ Trịnh vô cùng chán ghét. Ông cụ Trịnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghi hoặc nhìn Bùi Nguyên Minh nói, không thể nào. Người nhà họ Bối và Lý Bảo Tuân sẽ không để cho cậu được sống. Đúng vậy. Nhà họ Bối muốn đối phó với cậu, cậu còn có thể sống. Chuyện này không khoa học tí nào. Cậu đã sớm chết mới đúng. Những người khác đều rối rít lên tiếng, bởi vì bọn họ cho rằng đây là chuyện không thể xảy ra. Ngay cả Trịnh Tuyết Dương đang ở trong ngực của Bùi Nguyên Minh cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn anh, nói, đúng vậy, Bùi Nguyên Minh, anh đã giải quyết chuyện này như thế nào vậy? Bùi Nguyên Minh cười nói, anh đã nói với em anh có thể giải quyết chuyện này mà. Anh có một người bạn học, 3 năm trước cậu ấy bị người nhà họ Bối hại chết, cha mẹ của cậu ấy rất lợi hại, vì để báo thù cho cậu ấy mà đã chuẩn bị 3 năm. Vốn anh đi khiêu khích nhà họ Bối, cũng là vì thay cha mẹ của cậu ấy làm việc mà thôi. Hôm nay, trước phần mộ của bạn học của anh, cha mẹ cậu ấy đã ra tay, trực tiếp giải quyết nhà họ Bối và đám người Lý Bảo Tuân, ngay cả người trong quân đội bọn họ cũng gọi đến, tình cảnh lúc đó như vậy này. Cuối cùng, nhà họ Bối xong đời, phải đem tất cả sản nghiệp của bọn họ đưa cho anh. Nghe được lời giải thích của Bùi Nguyên Minh, người nhà họ Trịnh đều trợn tròn mắt. Bọn họ không tin được nhìn Bùi Nguyên Minh. Đứa con rể này, còn có thể may mắn như vậy. Cha mẹ của bạn học cậu ta lại có thực lực như vậy. Có thể dễ dàng xử lý nhà họ Bối và Lý Bảo Tuân. Còn muốn tặng sản nghiệp nhà họ Bối cho cậu ta. Nói như vậy, gia sản của cậu ta chỉ trong nháy mắt đã tăng lên hơn mấy trăm triệu. Vậy chẳng phải từ một tên bị mọi người đuổi đánh, giống như con chuột qua đường, một tên phế vật, biến thành chủ tịch trẻ nhất Dương Thành sao? Bùi Nguyên Minh, tôi. Ông cụ Trịnh phản ứng rất nhanh, không cần biết tại sao Bùi Nguyên Minh có thể trở thành ông lớn nhanh như vậy, nhưng chuyện cần làm bây giờ đó chính là nịnh hót cậu ta. Một người như cậu ta, có tư cách gì mà nắm trong tay sản nghiệp của nhà họ Bối chứ? Nếu như nhà họ Trịnh có thể mượn được cái vỏ nhà họ Bối, vậy nhà họ Trịnh sẽ trở thành dòng họ đứng đầu ở Dương Thành rồi. Trong khi ông cụ Trịnh vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để lừa gạt Bùi Nguyên Minh, thì anh đã cùng Trịnh Tuyết Dương rời đi. Toàn bộ người nhà họ Trịnh đều muốn xông ra ngoài. Sản nghiệp 10 tỷ. Có ai mà không kích động? Ông cụ Trịnh lại lớn tiếng nói, từ nay về sau, Bùi Nguyên Minh là niềm tự hào của nhà họ Trịnh chúng ta. Mau đuổi theo đi. Đáng tiếc, bây giờ bọn họ không còn thấy bóng dáng hai người Bùi Nguyên Minh đâu. Buổi tối, Bùi Nguyên Minh đưa Trịnh Tuyết Dương đến tháp xoay tròn ăn cơm, nhân tiện gặp vợ chồng Phùng Thiếu Bác. Trịnh Tuyết Dương gặp được hai người, hoài nghi đối với Bùi Nguyên Minh cũng biến mất. Mà đêm nay, ông cụ Trịnh đã gọi ít nhất mấy chục cuộc điện thoại. Những người khác đều chạy đến nhà Trịnh Tuấn. Hiển nhiên, bọn họ muốn nhân cơ hội này định hót Bùi Nguyên Minh, nếu có thể lừa được tiền của Bùi Nguyên Minh thì càng tốt. Cuối cùng, Bùi Nguyên Minh cũng không nhịn được nữa, lập tức gọi điện, nói, ngày mai, tôi cùng Tuyết Dương sẽ đi tiếp nhận tập đoàn nhà họ Bối, các người muốn đến thì cứ đến, tối nay đừng làm phiền chúng tôi. Chương 640. Sáng sớm hôm sau, tất cả người nhà họ Trịnh đều đi theo Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương đến tập đoàn nhà họ Bối, ngay cả ông cụ Trịnh cũng đi theo. Đây là chuyện vinh quang. Cho dù thế nào ông ta cũng không thể bỏ qua. Khi nhìn thấy tập đoàn gần trăm tầng của nhà họ Bối, người nhà họ Trịnh vô cùng hưng phấn. Mặc dù tập đoàn nhà họ Bối không bằng tập đoàn Thiện Nhân, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi. Dù sao đó cũng là tập đoàn dưới quyền của Thế Tử Minh, không phải tập đoàn nào cũng có thể so sánh. Nhưng tập đoàn nhà họ Bối, ở Dương Thành cũng coi như là dòng họ đứng đầu Dương Thành rồi, cho dù không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ hai. Lúc này, người nhà họ Trịnh vô cùng phấn khích. Ngay cả Trịnh Tuyết Dương cũng rất vui. Tìm được nhân viên lễ tân ở đại sảnh, Bùi Nguyên Minh trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Tôi là Bùi Nguyên Minh, hôm nay tới tiếp quản tập đoàn nhà họ Bối. Lễ tân ngơ ngác nhìn anh, nói, có phải anh bị bệnh đúng không? Tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe ai nói sẽ có người đến tiếp quản công ty. Trịnh Tuyết Dương theo bản năng nói, không phải người nhà họ Bối đã rời khỏi tập đoàn sao? Bối Thiếu Long không phải đã từ chức chủ tịch sao?
Đúng vậy.
Nhưng mà tập đoàn này cũng không phải chỉ có nhà họ Bối, ở đây còn có hội đồng quản trị, bây giờ hội đồng quản trị đã cho người thu hồi toàn bộ cổ phần của nhà họ Bối. Lễ Tân giải thích. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương thay đổi, ý của cô là, chẳng lẽ mấy người không biết, sau lưng tập đoàn nhà họ Bối còn có người khác cũng nắm giữ cổ phần sao? Nội bộ tập đoàn chúng tôi đều biết, nhà họ Bối thật ra đều là bù nhìn mà thôi. Vẻ mặt Lễ Tân vô cùng kỳ lạ. Kiến thức của cô cũng coi như là rộng, cũng biết nhiều thứ. Thế nhưng có thể thấy cảnh này, cũng vô cùng hiếm thấy. Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày, trong nháy mắt liền hiểu ra. Nhà họ Bùi. Bùi Văn Kiên. Từ đầu đến cuối Bùi Văn Kiên luôn có quyền kiểm soát tuyệt đối trong tập đoàn nhà họ Bối. Cho nên, nhà họ Bối cùng lắm chỉ là một con chó của nhà họ Bùi, Bùi Văn Kiên mà thôi. Tập đoàn nhà họ Bối, từ đầu đến cuối đều là của Bùi Văn Kiên. Ông cụ Trịnh đi lên phía trước đám người, lập tức nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Trịnh Thu Hằng vừa tra điện thoại, nhanh chóng nói, ông nội, nhà họ Bùi có quyền khống chế tuyệt đối cổ phần nhà họ Bối. Bùi Thiếu Long đã từ chức chủ tịch, toàn bộ cổ phần của nhà họ Bối, toàn bộ công ty nhà họ Bối đều thuộc về nhà họ Bùi. Nhà họ Bùi. Đám người nhà họ Trịnh nhìn nhau, ở Đà Nẵng, chỉ cần nhắc đến mấy chữ này cũng đủ để hù dọa người khác rồi. Ông cụ Trịnh theo bản năng mở miệng, nói cách khác, tập đoàn nhà họ Bối luôn luôn thuộc về nhà họ Bùi, không có quan hệ gì với Bùi Nguyên Minh. Lễ Tân gật đầu, đúng vậy, từ 3 năm trước, tập đoàn nhà họ Bối đã thuộc về nhà họ Bùi rồi, những người khác không có bất kỳ quan hệ gì cả. Tôi cũng không biết mấy người lấy dũng khí ở đâu tới nói tiếp quản công ty. Đây là ngày đầu tiên mấy người đến Dương Thành sao? Ngay cả chuyện đơn giản như này cũng không biết. Hay là mấy người bị ai đó lừa, cho nên đến đây gây chuyện với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi là tập đoàn trực thuộc nhà họ Bùi, nếu các người muốn đến đây gây chuyện, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Vẻ mặt Lễ Tân vô cùng kinh bỉ. Loại người gì vậy? Dám tới chỗ này của chúng tôi giả bộ, không sợ giả bộ đến ngu đần luôn sao? Lúc này sắc mặt người nhà họ Trịnh đều thay đổi sắc mặt, thay đổi nhanh như vậy đúng là vô cùng vi diệu. Cùng lúc đó, một nhóm người cùng với Quách Dương Trạch, chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn nhà họ Bối đi đến. Chương 641. Chủ tịch trước đây của tập đoàn Bối Diệp là Bối Thiếu Long. Thế nhưng tối hôm qua Bối Thiếu Long đã từ chức, hơn nữa anh ta đã hoàn lại toàn bộ vốn cổ phần của mình. Mà Quách Dương Trạch, thân tín trước kia của anh ta tạm thời được bổ nhiệm trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Bối Diệp. Một sinh viên vừa mới về nước được Bùi Văn Kiên đào tạo trong vòng 2 năm. Tối hôm qua, khi anh ta đột ngột nhận được thông báo rằng mình phải tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập của đoàn Bối Diệp, Quách Dương Trạch vui mừng đến mức cả đêm ngủ không được. Trở thành chủ tịch của một tập đoàn có giá trị hàng chục tỷ, đây thực sự là đỉnh cao của cuộc sống. Về phần nhà họ Bối rút tất cả vốn cổ phần, Bối Thiếu Long lại có thể bằng lòng giao vị trí chủ tịch ra, tất cả những chuyện này, anh ta không biết và cũng không muốn biết. Anh ta chỉ biết mình đã thành công trong việc được đảm nhận vị trí này. Mà yêu cầu của Bùi Văn Kiên đối với anh ta cũng chỉ có một, chính là quản lý tập đoàn Bối Diệp thật tốt, bất cứ ai dám cả gan mơ ước tập đoàn Bối Diệp, chỉ cần giết chết bọn họ là được. Dù sao thì nhà họ Bùi cũng là người chống lưng cho Quách Dương Trạch. Có nhà họ Bùi ở thành phố Đà Nẵng làm chỗ dựa vững chắc, làm sao Quách Dương Trạch có thể e ngại bất cứ ai được. Khi anh ta tiếp nhận tập đoàn Bối Diệp, các phòng ban cũng vô cùng phối hợp, việc này khiến cho tâm trạng của anh ta vô cùng sung sướng. Sau khi anh ta hoàn thành xong tất cả thủ tục thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, nhưng anh ta lại nhìn thấy đám người Bùi Nguyên Minh tụ tập với nhau. Lúc này anh ta khẽ nhíu mày, lập tức đi tới, hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhân viên Lễ Tân lập tức nói, chủ tịch Dương Trạch, những người không phân biệt phải trái này lại đến tập đoàn của chúng ta, tôi đoán chừng bọn họ tới đây để gây rối. Nghe vậy, tầm mắt của Quách Dương Trạch rơi vào trên người của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương, khi anh ta nhìn Trịnh Tuyết Dương, trong mắt của anh ta lóe lên một tia ngạc nhiên. Có điều anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó anh ta cười lạnh và nói, tôi còn tưởng là ai khác cơ. Hóa ra là nhà họ Trịnh ở Dương Thành đã được nhà họ Bối chiêu mộ. Các người cũng thật là hài hước, dòng họ cấp 2 một địa phương nhỏ bé, đi tới Dương Thành lại dám nói mình là dòng họ quý giá mới nổi lên của Dương Thành. Hiện tại ông chủ của các người đã ngã xuống, các người lại muốn tới tiếp nhận tập đoàn của bọn họ sao? Các người muốn gì đây? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, Bùi Văn Kiên để cho anh tới đây à? Quách Dương Trạch sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh một lúc, sau đó anh ta cười lạnh, rồi nói, tôi nói là ai? Hóa ra là tên ở rể của nhà họ Trịnh, tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của anh có điều, một mình tên ở rể như anh lại dám gọi thẳng tên ông chủ của tôi, anh thật sự rất ngang ngược. Anh thật láo xược. Lúc này, vẻ mặt của Quách Dương Trạch vô cùng lạnh lùng. Anh ta có tư liệu của Bùi Nguyên Minh, có điều ở bên trong tư liệu có ghi chú nghi ngờ anh là người đại diện của Thế Tử Minh. Quách Dương Trạch không biết nhiều về Thế Tử Minh, hơn nữa anh ta là thân tín của Bùi Văn Kiên, lúc này sao anh ta lại phải sợ một tên không biết có phải là người đại diện của Thế Tử Minh hay không? Để tôi đoán xem. Chắc là tên ở rể như anh đã nghe nói nhà họ Bối ngã xuống, cho nên anh muốn đến đây để tiếp nhận tập đoàn thay bọn họ phải không? Mấu chốt là người của nhà họ Trịnh cũng thật ngu ngốc, lại có thể nghe theo lời của anh, rồi cùng nhau tới để tiếp quản tập đoàn Bối Diệp. Các người cũng nên xem lại bản thân mình là thứ gì. Các người không biết bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng sao? Các người không biết các người có đủ sức để tiếp nhận hay không à? Cho dù hiện tại bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận tập đoàn Bối Diệp, nhưng các người nghĩ các người xứng đáng sao? Vẻ mặt của Quách Dương Trạch như thế không còn gì để nói, xem ra các người quả nhiên là một đám ngu si. Một đám ngu ngốc. Ha ha ha. Người của tập đoàn Bối Diệp đứng ở xung quanh đều cười đến đau bụng. Chuyện này thật là hài hước, trong ngày đầu tiên nhậm chức của chủ tịch mới, tại sao lại xuất hiện những người như vậy? Người ta không biết còn tưởng rằng đây là nhóm Tấu Hải từ đâu mời đến. Đám người của ông cụ Trịnh, Trịnh Tuấn, Trịnh Tùng cảm nhận được sự cười nhạo của mọi người xung quanh, lúc này tất cả bọn họ đều cúi đầu đỏ mặt. Chương 642. Quá mất mặt. Thật sự quá mất mặt. Thời khắc này, tất cả mọi người của nhà họ Trịnh giống như là mấy người nhà quê lên thành phố, giống như khi trở thành con lớn, muốn bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu mất mặt. Sau này, sợ rằng nhà họ Trịnh không thể tiếp tục sinh sống ở Dương Thành nữa, bởi vì bọn họ đã biến thành trò cười của mọi người. Mau chóng cút đi. Tập đoàn của chúng tôi không chào đón những kẻ ngu ngốc. Bảo vệ, nhanh chóng đánh đuổi đám nghèo hèn này ra khỏi đây đi. Sau khi Quách Dương Trạch ra lệnh một tiếng, một nhóm lớn các nhân viên bảo vệ đi đến xung quanh anh ta. Cuối cùng, Bùi Nguyên Minh và đám người nhà họ Trịnh đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Một đám ngu ngốc. Bảo vệ trực tiếp mắng một câu, mỗi một người đều cười ha ha, bọn họ đã làm bảo vệ nhiều năm như vậy, đây lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một đám ngu ngốc như vậy. Thật đáng xấu hổ. Đây là sự xấu hổ lớn nhất từ trước đến nay của nhà họ Trịnh. Xấu hổ thấy bà nội. Sau này, nhà họ Trịnh sẽ trở thành trò cười lớn nhất ở Dương Thành. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lú ám, anh cũng không mở miệng nói chuyện. Nguyên nhân mà vừa rồi anh không giải quyết Quách Dương Trạch rất đơn giản, đó chính là Bùi Văn Kiên không có ngu ngốc và ngây thơ đến mức trực tiếp dùng lá bài tẩy của mình để làm tiền đặt cược được. Nếu anh muốn giải quyết Bùi Văn Kiên thì sợ rằng anh còn cần phải tiêu tốn thêm một chút sức lực và thời gian. Trong số tứ kiệt nhà họ Bùi, quả nhiên Bùi Văn Kiên cũng có chút bản lĩnh. Sau khi bị đuổi ra ngoài, lúc này tất cả người nhà họ Trịnh đều nghĩ bọn họ thật sự đã mất hết mặt mũi. Mọi người đều nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Cái tên đứng ở trước mắt của bọn họ, tối hôm qua tất cả mọi người đều cho rằng anh là đại gia nhà giàu hàng chục tỷ, tất cả mọi người đều nghĩ cách để tiếp cận anh, định bỡ anh. Không nghĩ đến hôm nay anh vẫn là một tên vô dụng không có đồng nào, vẫn là đồ bỏ đi. Người như anh vậy, tại sao lại không chết đi cho rồi? Bởi vì anh nên nhà họ Trịnh mới bị thai tiếng, sau này bọn họ làm sao có thể sinh sống ở Dương Thành được nữa? Bùi Nguyên Minh ba. Cậu nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra. Ngay cả tình huống gì mà cậu cũng chưa làm rõ ràng, lại chạy tới để tiếp nhận tập đoàn của người ta. Mẹ nó, tôi thật sự rất muốn tát cậu chết. Ông cụ Trịnh run lẩy bẩy và lập tức giống như phát điên, ông ta suýt chút nữa đã tức giận đến mức phát điên. Trịnh Chí Dụng nghiến răng nghiến lợi mắng, não của mày bị thủng lỗ rồi sao? Mày có quan hệ gì với tập đoàn Bối Diệp không? Mày nghĩ rằng bản thân mình họ Bùi thì mày chính là người nhà họ Bùi sao? Úi chà, nhìn cậu ấm Bùi Văn Kiên người ta kìa, anh ta mới thật sự là người đứng đầu trong tứ kiệt nhà họ Bùi, chỉ cần anh ta nói một câu thì có thể khiến cho một người trở thành chủ tịch của một tập đoàn hàng chục tỷ. Còn mày, một thằng ở rể vô dụng, mỗi ngày ngoại trừ việc khoe khoang và mơ mộng thì mày còn có thể làm gì chứ? Mày mà cũng xứng đáng mang họ Bùi hả? Tao. Trịnh Chí Dụng xúc động đến mức nghe nhanh muốn nuốt, anh ta nhớ tới tối hôm qua anh ta đã cúi đầu khom lưng với Bùi Nguyên Minh qua điện thoại. Hiện tại anh ta hận không thể tự bóp chết chính mình. Trịnh Tùng tức đến mức muốn nhảy dựng lên, tất cả đều do cậu gây ra, cho nên nhà mặt mũi của họ. Trịnh chúng tôi mới đem đi quét rác. Trịnh Tuấn và Thanh Linh cũng run lẩy bẩy. Thanh Linh chửi ầm lên, tại sao chúng tôi lại gặp phải một kẻ vô dụng như cậu vậy? Cậu không nên nằm mơ suốt ngày có được hay không? Cậu có thể sống thực tế một chút có được hay không? Có một đứa con rể như cậu chính là sai lầm tám đời của nhà chúng tôi. Sau này tôi xin cậu đừng nói với người khác là chúng ta quen biết nhau. Nói thật thì Trịnh Tuyết Dương cũng rất thất vọng về Bùi Nguyên Minh. Bởi vì chuyện này quá đáng hơn bất kỳ chuyện nào xảy ra trước đây. Nhà họ Trịnh vốn không dễ dàng gì mới đứng vững gót chân ở Dương Thành, thế nhưng lúc này bọn họ đã mất hết mặt mũi, sau này làm sao bọn họ còn có thể sinh sống ở Dương Thành được nữa. Tất cả những chuyện này đều là do Bùi Nguyên Minh gây ra. Trịnh Tuyết Dương tức giận trừng mắt với Bùi. Nguyên Minh, cô nói, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, không nên nói những thứ mơ hồ, bây giờ anh đã khiến cho em quá thất vọng rồi. Không chỉ khiến cho nhà họ Trịnh của bọn em phải thiệt thòi, còn mất hết mặt mũi. Có điều nếu như anh có thể làm đến nơi đến chốn, em vẫn tin tưởng năng lực của anh. Chương 643. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương vẫn còn an ủi mình dưới tình huống như vậy, Bùi Nguyên Minh nở một nụ cười, "Được thôi, sau này tất cả mọi việc anh đều sẽ nghe lời em. Nhưng em cứ yên tâm đi, sớm muộn gì anh cũng sẽ lấy lại tập đoàn Bối Diệp. Đến lúc đó, anh sẽ đổi sang họ Trịnh và biển nó trở thành món quà để tặng cho em." Bùi Nguyên Minh híp mắt, anh thật sự đã chuẩn bị làm như vậy, hơn nữa theo như anh thấy thì chuyện này cũng không khó. Chỉ cần giải quyết được Bùi Văn Kiên thì chuyện này sẽ thành chuyện ván đã đóng thuyền. Đừng khoác lác mấy thứ ngu ngốc nữa. Tôi thực sự muốn tắt tên chết bầm nhà cậu một cái. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn bình thản dưới tình huống như thế, đám người Trịnh Tùng, Trịnh Chí Dụng thiếu chút nữa tức giận đến mức nổ tung. Ông cụ Trịnh hít sâu một hơi, cảnh cáo một lần nữa, "Trịnh Tuấn, con quản lý con rể của mình cho tốt, sau này cậu ta không có một chút quan hệ nào với nhà họ Trịnh của chúng ta. Có xảy ra chuyện gì cũng không được gây phiền phức cho nhà họ Trịnh của chúng ta. Nếu không, đừng trách ba đuổi cả gia đình của con ra khỏi nhà. Đi thôi." Nói xong, tất cả mọi người của nhà họ Trịnh nổi giận đùng đùng và rời khỏi đó. Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, cả hai đồng thanh nói, cậu thật sự là một tên vô dụng. Nói xong, hai người cũng rời đi. Trịnh Tuyết Dương an ủi anh, Nguyên Minh, lời nói của ba mẹ em đều là nói lấy, anh không cần phải để ý, dù sao em cũng hơi tức giận không có việc gì, chúng ta vẫn còn công ty Bạch Vân, nếu việc kinh doanh tốt thì có thể nuôi sống em. Bùi Nguyên Minh cười một cách hờ hững, không có việc gì, mọi chuyện đã qua rồi. Anh thật sự không thể nói, nếu như ngay cả loại chuyện này mà anh cũng e ngại thì trong 3 năm ở rể anh đã sớm sống không nổi. Ngay khi hai người Bùi Nguyên Minh rời đi không lâu sau đó, một chiếc Lý Sợt tầm thấp dừng lại ở trước cửa tòa nhà của tập đoàn Bối Diệp. Quách Dương Trạch tự mình đi ra đón, nhưng anh ta không mang bất cứ cấp dưới nào đi cùng với mình, bởi vì anh ta biết được mức độ khiêm tốn của người này. Người bước xuống xe lại chính là người đứng đầu trong tứ kiệt nhà họ Bùi, Bùi Văn Kiên. Lúc này, anh ta vẫn mặc áo ngũ thân tay chẽn, nhưng trên người của anh ta lại có khí chất ưu nhã. "Cậu Kiên, bọn họ đều đã rời khỏi đây, tên Bùi Nguyên Minh mà cậu dặn tôi phải để ý kỹ, hình như ngoại trừ khoác lác thì anh ta cũng không có chỗ nào đặc biệt cả." Quách Dương Trạch một bên túi chào, một bên mở miệng cười nói. Khoe miệng của Bùi Văn Kiên nở một nụ cười lạnh như băng, "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, khi sự tử vô thọ thì cũng phải dùng toàn bộ sức lực, tôi không tiện nói cho anh biết về thân phận của anh ta, thế nhưng nếu như anh dám cả gan để cho anh ta biết thì anh sẽ chết rất xấu xí." Trong mắt của Quách Dương Trạch hiện lên một tia khinh thường, theo như anh ta thấy thì cho dù Bùi Nguyên Minh là người đại diện của Thế Tử Minh thì thế nào? Thế Tử Minh chỉ là hoa cúc của ngày hôm qua mà thôi, làm sao có thể so sánh với Bùi Văn Kiên? Có điều, nếu như Bùi Văn Kiên mở miệng như thế thì anh ta vẫn túi người nói, "Cậu Kiên cứ việc yên tâm là được rồi, nếu cậu đã dặn dò tôi như vậy thì nhất định tôi sẽ dùng toàn lực để ứng phó, không biết kết quả mà cậu mong muốn đạt được là gì, tôi muốn tên Bùi Nguyên Minh phải tự mình nhảy xuống châu giang, tôi cũng muốn người phụ nữ của anh ta phải ngoan ngoãn giống như một con chó mà leo đến trước mặt của tôi, không đúng, cầu xin tôi cho phép cô ta phục vụ mình." Bùi Văn Kiên lạnh lùng mở miệng. Nghe thấy anh ta nói như thế, trên mặt của Quách Dương Trạch hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ở trong mắt của anh ta, Bùi Văn Kiên luôn luôn ngồi tít trên cao, là một vị hoàng đế không để ý tới những thứ tầm thường, dù cho anh ta phải đối mặt với bất kỳ người nào, anh ta cũng sẽ không có bất cứ một dao động tình cảm nào. Thế nhưng, lúc này khi đối mặt với một tên ở rể vô dụng, anh ta lại có thể bộc lộ sự thù hận rõ ràng như vậy. Xem ra, anh ta thực sự phải nghiêm túc một chút. Quách Dương Trạch tự nhắn nhủ với bản thân mình. Cùng lúc đó, cách hai người Bùi Văn Kiên không xa, cũng có một chiếc Lý Sợt tầm thấp dừng lại ở dưới bóng cây. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt miết mép cười, khi anh hai gặp phải anh cả, quả nhiên vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Chương 644. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 644. Giới thượng lưu ở Dương Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có điều chỉ trong vòng một ngày mà thôi, chuyện nhà họ bị thất bại và bỏ chạy khỏi Dương Thành đã truyền đi khắp giới thượng lưu. Trừ chuyện đó ra thì còn có chuyện nhà họ Trịnh mới nổi ở Dương Thành muốn đến tiếp nhận tập đoàn Bối Diệp. Gây ra một chuyện hài hước như vậy, tự nhiên là bị người khác xem là trò cười rồi. Tất cả mọi người của nhà họ Trịnh không ngóc đầu lên được. Ngay cả ông cụ Trịnh cũng không dám đi ra. Khỏi cửa của biệt thự, ông ta rất sợ bị người khác chỉ trỏ. Phòng trưng chỉ trong một đêm, nhà họ Trịnh đã trở thành trò cười của giới thượng lưu ở Dương Thành. Mà chuyện này cũng giảm bớt áp lực cho nhà họ Bối khi bọn họ đột ngột rút lui. Khi đề cập đến nhà họ Bối thì tất cả mọi người sẽ đề cập đến nhà họ Trịnh. Cũng may là bây giờ Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương không ở cùng với đám người Trịnh Tuấn, nếu không cả gia đình của Trịnh Tuấn sợ rằng cũng không dám ra khỏi cửa. Chỉ có Trịnh Khánh Vân biết, chắc chắn anh rể của cô ta có thể tặng tập đoàn Bối Diệp cho chị của mình, có điều cho dù cô ta có biết thì cô ta cũng không chịu nói ra. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5, xem ảnh 6. Chương 645. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 645. Được rồi, ngày mai ba mẹ nuôi muốn đến Dương Thành, đến lúc đó bọn họ muốn mời cả nhà của chúng ta ăn cơm, anh rể cũng phải đi. Trịnh Khánh Vân cười hì hì và nói ra mục đích của ngày hôm nay. Được thôi. Bùi Nguyên Minh cũng biết sơ sơ, năm đó khi Trịnh Khánh Vân được sinh ra, hình như có gặp một người có địa vị cao quý, dưới sự chỉ dẫn của người này thì cô ta được một đôi vợ chồng có thân phận rất cao quý nhận làm con gái nuôi. Hàng năm Trịnh Khánh Vân đều sẽ đến sống cùng đôi vợ chồng kia trong một thời gian ngắn. Có điều, chắc là đôi vợ chồng kia đến từ một dòng họ có thực lực lớn mạnh, tuy rằng bọn họ nhận Trịnh Khánh Vân làm con gái nuôi, nhưng bọn họ cũng rất ít quan tâm đến chuyện của nhà họ Trịnh. Cho nên Bùi Nguyên Minh vẫn chưa gặp được ba mẹ nuôi của Trịnh Khánh Vân. Có điều, thân phận và địa vị của bọn họ rất cao, nếu bọn họ phải tới đây thì nhất định là chuyện lớn. Vào buổi tối, Trịnh Tuấn gọi Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương lại. Đầu tiên, Trịnh Tuấn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó ông ta hít sâu một hơi, sau đó nói, "Chuyện ngày hôm qua hãy để cho nó qua đi, nhưng ngày mai có một chuyện lớn, cậu tuyệt đối không được làm cho tôi mất mặt." Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 646. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 646. Ngày hôm sau, mọi người đều đến tham gia. Những người tới là em rể của Lữ Lâm và em gái của Thanh Nhã. Sau khi đến nơi, bọn họ trực tiếp ở lại khách sạn Ngọc Đông, khách sạn xoa hoa nhất của thành phố Dương Thành, buổi tối bọn họ cùng nhau ăn cơm tối ở trong khách sạn. Ở trong khách sạn Ngọc Đông này một ngày cũng tốn đến vài triệu, nếu ở trong phòng của Tổng thống, chắc ít nhất cũng phải mất tầm 7, 8 triệu một ngày, không có ngoại lệ. Sau khi biết về giá phòng, Trịnh Tuấn cùng Thanh Linh vô cùng sốt tiền. Số tiền một đêm ở khách sạn đủ để họ chi tiêu cho một thời gian dài. Đi đến buổi tiệc tại phòng VIP 888 của tầng 2. Bên trong có 4 người ngồi đó. Hai người Lữ Lâm và Thanh Nhã ngồi ở ghế chính, Trịnh Khánh Vân đã đến từ buổi tối hôm qua, hiện tại cảm thấy vô cùng buồn rầu. Ngoài ra, đối diện với cô ta còn có một người thanh niên. Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Khánh Vân bằng ánh mắt kỳ quái, tối hôm qua cô gái nhỏ này còn hưng phấn, nhưng tại sao lại gặp được hai người Lữ Lâm với Thanh Nhã trong bộ dạng này? Nhìn thấy bọn họ tới, Trịnh Khánh Vân vội chạy tới, vui vẻ nói, anh rể, chị, rốt cuộc hai người cũng đến rồi. Lúc này, Lữ Lâm và Thanh Nhã, người con trai kia cũng đứng dậy. Lữ Lâm trông có vẻ vô cùng cẩn trọng, trên người mang theo sự điềm đạm, thể hiện khí chất của một người cấp trên. Ngược lại, Thanh Nhã ăn mặc lộng lẫy, toàn thân đeo đầy phụ kiện cùng đồ trang sức xa xỉ, vừa nhìn lại có thể khiến con người ta thấy được ngay dáng vẻ quý phái, yêu kiều. Hơn nữa, bà ta chăm sóc bản thân rất tốt, toàn thân đều sang trọng giống như người nổi tiếng. Mà người con trai kia nhìn qua vô cùng phong nhã, tuy nhiên trong đôi mắt anh ta luôn ẩn hiện một thứ ánh sáng rất đáng ngưỡng. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút liền hiểu được mọi chuyện, có khả năng đối phương là người của quân đội, hơn nữa ít nhiều cũng có địa vị cũng như thực lực. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, vợ chồng Trịnh Tuấn kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống ghế. Mặc dù đây là em gái và em rể của Thanh Linh, hơn nữa hai người bọn họ cũng không có người nối dõi, cho nên mới coi trọng Trịnh Khánh Vân như con gái mà đối xử ân cần. Nhưng mà năm đó, vì muốn lấy Trịnh Tuấn mà Thanh Linh đã phản bội lại nhà họ Thanh, hiện tại lại ngồi cùng một chỗ với Thanh Nhã, hai người không cãi nhau mới lạ. Mà Trịnh Tuấn ở trước mặt Lữ Lâm cũng không dám nói một lời nào, hiển nhiên là có chút e ngại đối với em vợ. Thanh Linh nhìn thoáng qua người con trai kia theo bản năng, nói, em gái, em rể, người này. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 647. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 647. Bác gái, chị, về sau nếu gặp chuyện gì khó giải quyết cứ đến tìm cháu sẽ giúp hết sức mình. Ngụy Thanh mỉm cười nói. Lữ Lâm cũng ra vẻ tán thành, gật đầu nói, anh Tuấn, đứa nhỏ này thật sự có năng lực đấy, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một tướng giỏi trong quân đội, chuyện thăng chức chỉ là việc trong nay meo. Thanh Nhã cười nói, những người được tôi coi trọng chẳng lẽ lại không tài giỏi sao? Lúc này cậu ấy muốn vào trong doanh trại, lại còn là doanh trại quý đức, chỉ cần vào được đó, về sau cậu ấy nhất định sẽ là người thống lĩnh doanh trại đó. Mọi người có biết Đường Nhân Đồ là ai không? Trịnh Tuấn biết người này, lập tức trả lời, Đường Nhân Đồ là thống lĩnh của doanh trại quý đức, đồng thời còn là chiến thân đứng đầu 4 đại quân khu ở Đà Nẵng, nghe nói anh ta được coi như ngang hàng với thủ lĩnh hàng đầu của Đà Nẵng. Ồ, xem ra ông cũng có chút hiểu biết, về sau Ngụy Thanh chính là người thống lĩnh tài giỏi kế tiếp nhà họ Đường, mọi người cứ tưởng tượng mà xem, tương lai của cậu ấy sẽ mở rộng như thế nào. Thanh Nhã cười vui vẻ nói. Hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, sau đó lại nhìn nhau, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi thở dài. Sau đó hai vợ chồng bọn họ nói, tương lai của Ngụy Thanh vô cùng rộng mở. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 648. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 648. Ngụy Thanh nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của mọi người, lúc này liên cười đắc ý, mở miệng nói, mọi người có thể không biết, Thế tử Minh được coi như là vua của quân khu ở Đà Nẵng. Đây chính là chuyện bí mật, những người không phải ở trong quân khu sẽ không được biết. Nghe nói năm đó khi quân đội Quý Đức đến Trung Á để cùng chiến đấu với Mỹ, Thế tử Minh dẫn theo 1.000 người và ngựa, dẫn đầu đội quân Quý Đức đánh lui quân đội của Mỹ, chiếm lấy lãnh thổ của bọn họ. Cho nên Thế tử Minh không phải người của quân đội, nhưng địa vị của anh ta ở quân khu Đà Nẵng lớn mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Được. Cháu chuẩn bị tiến vào doanh trại Quý Đức lên mới có tư cách để biết chuyện này. Người bên ngoài căn bản không hề hay biết. Hơn nữa, nghe nói Thế tử Minh đã không tham gia cuộc khảo sát tuyển chọn người gia nhập quân đội Quý Đức 3 năm, nhưng lần này anh ta sẽ đến. Có thể gặp mặt Thế tử Minh là có cơ hội thể hiện lòng tôn kính với anh ta. Nếu như lúc này có thể thuận lợi gặp Thế tử Minh, cuộc đời này của cháu coi như không còn gì để tiếc nuối. Vẻ mặt Ngụy Thanh vô cùng cảm khái, một nhân vật như Thế tử Minh, tuy không phải là người trong quân đội, nhưng anh ta cống hiến cho nước nhà không ít chiến công hiển hách. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5, xem ảnh 6. Chương 649. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 649. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Lúc này, ngay cả Trịnh Tuyết Dương cũng nhíu chặt mày lại. Đối với cô mà nói, Bùi Nguyên Minh luôn là người thích khoe khoang, thuận miệng nói ra những việc to tát một cách tùy tiện, tật xấu này cả đời cũng không bỏ được. Ngụy Thanh hừ một tiếng rồi cười to, ha 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 ha. Anh nói cái gì cơ? Cuộc khảo sát nhập ngũ mà anh nói muốn tham gia là có thể tham gia sao? Anh nghĩ bản thân anh là ai? Anh đúng là nực cười. Anh biết không? Những người tham gia cuộc khảo sát nhập ngũ lần này là ai? 10 người ưu tú nhất của từng quân khu mới có tư cách để tham gia cuộc khảo sát tuyển chọn này. Chỉ có những người này mới có khả năng mang theo 3 người thân vào tham gia. Anh làm gì có cửa chứ, chỉ là một người bất lực, lại nghĩ có thể tham gia. Bùi Nguyên Minh nhún vai, không tức giận mà trả lời, đúng vậy, anh cũng biết mỗi người chỉ có thể mang theo 3 người thân à. Hơn nữa, lần này có người đặc biệt tới mời tôi tham gia, thậm chí còn nói, không có tôi, cuộc khảo sát quân đội lần này không có ý nghĩa gì cả. Sắc mặt Lữ Lâm và Thanh Nhã biến đổi, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt của hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh tối sầm lại. Lúc này Trịnh Tuấn cúi gầm mặt xuống, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Cậu ta ngày càng không biết xấu hổ. Cuộc khảo sát quân đội không có cậu ta sẽ không được tổ chức sao? Đừng nói những người khác không tin, ngay cả hai vợ chồng ông ta cũng không tin. Phía sau, Trịnh Khánh Vân đều cảm thấy những lời Bùi Nguyên Minh nói khó có thể là sự thật. Cô ta đứng phía sau Bùi Nguyên Minh mà thấy xấu hổ thay cho anh. Ngụy Thanh cười ha ha, nói, thật là buồn cười. Không có anh thì không thể tổ chức được. Anh cho rằng anh là thống lĩnh, hay là Thế tử Minh? Thanh Nhã dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Thanh Linh, nói, chị, không phải em nói gì chị, nhưng mà người trong gia đình chị quả thật rất đáng lo ngại. Hôm nay, em thật sự thấy xấu hổ thay cho chị. Mấy người không cảm thấy xấu hổ, nhưng bọn em cảm thấy xấu hổ thay cho gia đình chị. Trịnh Tuấn cũng lộ vẻ mặt xấu hổ, sắc mặt trở lên tôi xâm quay sang nhìn Bùi Nguyên Minh, mang, con không nhớ tối qua ba nói gì với con sao. Ba đã nói gì với con? Hôm nay đến đây là để ăn cơm. Con nói những câu vô nghĩa như thế làm gì? Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 650. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 650. Nói xong những lời này, Ngụy Thanh Kiêu ngạo rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại Trịnh Tuấn và vài người khác, họ đưa mắt nhìn nhau. Vẻ mặt Thanh Linh hiện lên sự bất đắc dĩ nói, nhà họ Thanh và nhà họ Ngụy đều là hai nhà có quyền lực, quy củ trong gia đình nghiêm ngặt, căn bản là không xuất hiện những người như vậy. Họ không tức giận mới là lạ. Trịnh Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, giận dữ hét lên, thằng vô dụng, cậu không làm được việc gì ra hôn thì thôi đi, đã vậy còn phá đám chuyện của chúng tôi, mỗi ngày đều khiến cho chúng tôi vô cùng xấu hổ. Tôi chỉ hận không thể tát chết cậu. Ba. Vừa nói xong, Trịnh Tuấn giơ tay định tát anh một cái. Trịnh Tuyết Dương vội chạy đến ngăn cản, nếu không có cô thì có lẽ cái tát đã giáng xuống mặt của Bùi Nguyên Minh. Ba mẹ, không có chuyện gì to tát cả, chờ thêm hai ngày nữa chú gì hết giận rồi đi giải thích, lúc đó mọi chuyện sẽ tốt thôi. Trịnh Tuyết Dương khuyên giải. Đây còn không phải chuyện lớn. Bởi vì cậu ta, chúng ta đều mất hết mặt mũi với nhà mẹ đẻ rồi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta sống ở nhà họ Trịnh vô cùng vất vả, vốn muốn đem chuyện này làm cơ hội để hòa hoãn mối quan hệ. Kết quả thì sao chứ? Bùi Nguyên Minh, cậu muốn ép chết chúng tôi. Thanh Linh chỉ thẳng vào mắt Bùi Nguyên Minh mà mắng. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hiện lên sự bất đắc dĩ nói, ba, mẹ, con không lừa hai người, con thật sự sẽ tham gia buổi khảo sát quân đội. Vấn đề không phải là cậu có được tham gia hay không, mà vấn đề nằm ở chỗ cậu chọc tức người hay khiến chúng tôi đắc tội với họ. Cậu tham gia vào kiểu gì? Cậu nghĩ cậu là ai? Chẳng lẽ là Thế Tử Minh hay sao? Cậu ngoan ngoãn làm đồ rác rưởi đi. Trịnh Tuấn nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 651. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 651. Trên xe, quân sĩ lái xe đến quân khu Đà Nẵng, lúc này anh ta cười nói, anh Ngụy Thanh, anh đúng là rất may mắn. Những năm gần đây, doanh trại Quý Đức rất ít khi nhận thêm người, 3 năm trước, những người được gia nhập doanh trại Quý Đức cũng không có mấy người. Năm nay nghe nói Thế Tử Minh trở về Dương Thành, chính vì vậy mà thống lĩnh Đường Nhân Đồ mới quyết định tuyển thêm một ít người nữa. Lúc này, mọi người không những có thể nhìn thấy thống lĩnh Đường Nhân Đồ, hơn nữa nghe thống lĩnh nói, sáng sớm nay đã đi mời Thế Tử Minh đến. Thế Tử Minh, người được mệnh danh là ông vua chân chính của quân đội Đà Lạt. Có thể được gặp anh ta quả thực là một vinh hạnh đối với chúng tôi. Giờ phút này, Ngụy Thanh cũng không giấu được vẻ mặt kích động. Thế Tử Minh, nhân vật đi vào truyền thuyết của quân đội ở Đà Lạt. Trong tình thế vô cùng éo le của chiến trường Trung Á, có thể lấy được danh hiệu là quả là người tài giỏi, tuy không phải là một chiến thần trong quân đội, nhưng cũng khiến cho rất nhiều quân sĩ thân tượng. Đúng vậy, trước đây tôi cũng chưa từng biết, người đánh bị Mỹ giành lấy châu thổ trong truyền thuyết kia lại chính là Thế Tử Minh. Không thể tưởng tượng được hôm nay tôi lại có thể được gặp mặt Thế Tử Minh. Giờ phút này, trên mặt Ngụy Thanh đều là vẻ mong chờ, cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Đó là vì anh đủ giỏi, không ít những sĩ quan đều khẳng định cho rằng anh là người có khả năng lớn nhất có thể vào được quân đội Quý Đức. Nếu không, chúng tôi sẽ không tiết lộ cho người ngoài biết Thế Tử Minh, nhân vật trong truyền thuyết sẽ xuất hiện. Quân sĩ ngồi phía trước gật đầu cười. Lúc này, Thanh Nhã ngồi phía đằng sau cũng cười nói, Ngụy Thanh, cháu vô cùng tài giỏi, nếu không chúng ta làm sao có thể nhìn thấy được dáng vẻ của Thế Tử Minh. Nghe những lời này, sống lưng của Ngụy Thanh liên thẳng tắp, đắc ý không thôi. Tuy nhiên vào lúc anh ta nhìn về phía Trịnh Khánh Vân, sắc mặt anh ta lại trở nên khó coi. Vốn dĩ anh định ở trước mặt Trịnh Khánh Vân thể hiện một chút, khiến cho Trịnh Khánh Vân ngưỡng mộ, thậm chí là yêu anh ta. Kết quả là gì? Sắc mặt Trịnh Khánh Vân vô cùng bình tĩnh, giống như không để tâm những gì bọn họ nói, không biết là đang nghĩ cái gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Ngụy Thanh liền tối sáng lại. Người phụ nữ này không phải đang nghĩ đến anh rể đấy chứ? Người anh rể đó thì có gì tốt chứ? Có đáng để suy nghĩ về người đó như vậy không? Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 652. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 652. Đám người Lữ Lâm và Thanh Nhã xuất thân từ gia đình danh giá, kiến thức cũng không phải dạng kém hiểu biết. Nhưng khi đứng ở một nơi nghiêm nghị như này, trong lòng họ đều không khỏi run sợ. Tuy nhiên, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bởi vì có thể đến đây xem cuộc khảo sát nhập ngũ là một điều may mắn, bọn họ có thể gặp được những người nổi bật trong quân đội, hoặc là những người thân của quân sĩ đó. Mà người thân của những người đó đều là những người có địa vị xã hội, hoặc là người của quân đội, hoặc có thể là người trong giới làm ăn. Tuy xuất thân không giống nhau, nhưng những người đến đây đều là ông to bà lớn, khéo khi còn thường xuyên xuất hiện trên báo chí, TV. Những nhân vật này đều rất có tiếng, nếu như có thể quen biết một vài người thì sẽ có được lợi ích. Tất cả các quân sĩ đi về phía trước, người nhà thì mời sang bên này. Mọi người được chia ra làm hai tốt, những trung sĩ tài giỏi được xếp đứng ở phía trước, dần dần nối đuôi nhau xếp theo hàng. Những người nhà của bọn họ được đưa đến khu dành cho khán giả. Thấy bản thân được ngồi cạnh những nhân vật lớn, Thanh Nhã và Lữ Lâm vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên cả hai đều nghĩ đến điều gì đó, Thanh Nhã đột nhiên nhìn quanh những người có mặt tại đây. Sau khi nhìn một lúc, Thanh Nhã cười lạnh nói, tên Bùi Nguyên Minh kia quả nhiên chỉ là kẻ thích khua môi múa mép. Đúng là tên rất rưởi. Cậu ta không phải nói chỉ cần muốn là có thể tới sao? Người đâu? Sao tôi lại không tìm thấy? Bà à, lời nói của một tên phế vật mà bà cũng tin. Tôi căn bản không thèm đem những lời cậu ta nói để vào bụng. Lữ Lâm cười lạnh, mở miệng nói. Sau đó ông ta khiển trách, Khánh Vân, về sau con cũng đến nhà họ ít thôi, phải qua lại tiếp xúc nhiều với Ngụy Thành, cậu ấy mới chính là người có tài, ba nuôi muốn tốt cho con thôi. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 653. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 653. Đường Nhân Đồ bước lên phía trước, thản nhiên nói, trước tiên, hoan nghênh mọi người đã đến tham dự cuộc khảo sát nhập ngũ của doanh trại Quý Đức. Tiếp theo, tôi muốn giải thích với mọi người một số vấn đề. Thế Tử Minh đang ngồi ngay trong xe. Nhưng mà Thế Tử Minh có thân phận cao quý, không phải người bình thường muốn thấy là có thể thấy được. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều thấy có chút tiếc nuối, không thể tưởng tượng được khoảng cách để nhìn thấy Thế Tử Minh trong truyền thuyết ngày càng xa, không có đủ may mắn để nhìn rõ dáng vẻ anh ta. Sắc mặt Ngụy Thanh cũng tái nhợt đi, anh ta hừ một tiếng. Tuy nhiên Thế Tử Minh cũng là thần thoại của doanh trại Quý Đức chúng ta, có thể nói rằng nếu không có Thế Tử Minh sợ rằng sẽ không có chúng ta của hiện tại, cho nên sau đó, Thế Tử Minh sẽ gặp những quân sĩ tham gia cuộc khảo sát quân đội hôm nay. Đường Nhân Đồ bổ sung thêm. Nghe vậy, vẻ mặt của tất cả quân sĩ đều vô cùng háo hức, nhất là Ngụy Thanh. Rốt cuộc cũng có thể gặp mặt nhân vật trong truyền thuyết kia. Thế Tử Minh, người có thể hiên ngang ở trong quân đội, trên thương trường. Một nhân vật lớn như vậy, kiếp trước phải tu được bao nhiêu đức mới có thể gặp được. Mà những người nhà của bọn họ thật tiếc nuối, không cam lòng nhìn về chiếc xe quân đội, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn thấy dáng vẻ của Thế Tử Minh. Hai người Lữ Lâm và Thanh Nhã cũng cố gắng nhìn về chiếc xe. Trịnh Khánh Vân cũng vô cùng có hứng thú với dáng vẻ của Thế Tử Minh. Giờ phút này cô ta đang híp mắt nhìn về phía chiếc xe nơi có người đàn ông đó ngồi. Nhìn đi nhìn lại, cô ta nói, sao con lại nhìn thấy người ngồi bên trong rất giống anh rể. Thanh Nhã căn bản không nhìn được gì, nghe Trịnh Khánh Vân nói như vậy, bà ta cẩn thận nhìn lại vài lần, nói, quả nhiên cũng có điểm giống với. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 654. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 654. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ đứng trước hàng ngũ. Lúc Đường Nhân Đồ đứng thẳng, anh ta cố ý lùi lại phía sau nửa bước. Điều này càng cho thấy người đàn ông mặc quần áo bình thường đứng bên cạnh còn có vị trí cao hơn cả anh ta. Giờ phút này, đứng trước mặt các quân sĩ, Đường Nhân Đồ cười nói, Tử Minh, mọi người đã tập hợp đông đủ, tiếp theo sẽ phổ biến cho mọi người về quy củ của doanh trại, tiến hành huấn luyện khắc nghiệt 7 ngày 7 đêm, sau đó sẽ sàng lọc ra những người thích hợp. Tuy nhiên, đây là quy củ thông thường của doanh trại, nếu cậu đã đến đây để chỉ đạo, vậy thì nghe theo sự chỉ đạo của cậu. Đường Nhân Đồ nói như vậy, trực tiếp thể hiện người đàn ông đang đứng bên cạnh anh ta chính là Thế Tử Minh trong truyền thuyết. Bùi Nguyên Minh nhìn những quân sĩ trước mặt, mỉm cười nói, tôi không phải người trong quân đội, tuy nhiên, hôm nay thống lĩnh Đường Nhân Đồ mời tôi đến đây để chỉ đạo mọi người, không biết mọi người có ý kiến gì không? Vô cùng vinh hạnh. Một đám quân sĩ chỉnh tê mở miệng. Tuy rằng Thế Tử Minh không phải người của quân đội, nhưng lại được coi như là ông vua của Đà Nẵng. Có thể để anh ta chỉ đạo, quả thực là một niềm vinh dự lớn lao. Giờ phút này, những quân sĩ đều như nín thở, vẻ mặt vô cùng kích động nhìn về phía trước, nhìn thấy Thế Tử Minh gần trong gang tấc. Người đàn ông này đã dẫn dắt quân đội Quý Đức làm nên kỳ tích trong một trường hợp bất khả thi này, chính là hiền nhân của Đà Nẵng. Chính vì vậy mà tất cả quân sĩ Đà Nẵng đều không khỏi thất tượng. Mà Ngụy Thanh đứng phía dưới, rốt cục cũng nhìn rõ khuôn mặt Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này, sắc mặt anh ta trở nên méo mói. Âm ầm. Anh ta chính là Thế Tử Minh trong truyền thuyết. Xác nhận lại, thấy bản thân không nhìn nhầm, Ngụy Thanh liền cảm thấy đầu hoa mắt váng. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng long long. Sự thật, Bùi Nguyên Minh chính là Thế Tử Minh. Chẳng trách anh nói, cuộc khảo sát quân sĩ này, anh muốn tới liền có thể tới. Chẳng trách anh nói, cuộc khảo sát nhập ngũ này, không có anh sẽ không tiến hành được. Lúc này đây, toàn thân Ngụy Thanh không ngừng run rẩy, tiết hầu nuốt xuống một ngụm khí, suýt nữa bị dọa đến hộc cả máu. Mà vào thời điểm anh ta nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, ánh mắt Bùi Nguyên Minh cũng vô tình nhìn đến anh ta. Thấy Bùi Nguyên Minh nhìn anh ta, ánh mắt anh giống như một vị vua, giống như ma quỷ. Ngay lúc này, Ngụy Thanh chỉ cảm thấy trước. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 655. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 655. Dì và chú dượng của cậu có tâm trạng tốt, bọn họ nói có thể nhận lời xin lỗi của cậu, cậu chuẩn bị một chút đi. Trịnh Tuấn mở miệng nói. Được, vậy chúng ta mời người lớn ăn cơm đi, Bùi Nguyên Minh nói. Rất nhanh, bọn họ thuê một phòng ở nhà hàng Hoàng Thiên Thịnh Yến. Buổi tối, Thanh Nhã và Lữ Lâm đến, Trịnh Khánh Vân cũng đi theo hai người họ. Hôm nay sắc mặt của Thanh Nhã và Lữ Lâm hường hào, thoạt nhìn có vẻ rất cao hứng, dáng vẻ giống như chúng được mấy triệu vậy. Giờ phút này, nhìn thấy vợ chồng Trịnh Tuấn, bọn họ đều cười vui vẻ, vô cùng khách khí. Em gái, em rể, chuyện gì khiến hai người vui như vậy? Có thể nói ra để bọn chị vui cùng được không? Thanh Linh mở miệng nói. Thanh Nhã dùng vẻ mặt đắc ý nói, hôm nay phải nói cảm ơn Ngụy Thanh, đúng là một đứa tốt bụng. Bọn em không những được tham dự cuộc khảo sát doanh trại Quý Đức mà còn có thể gặp được thống lĩnh Đường Nhân Đồ. Mấu chốt chính là, bọn em còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của Thế Tử Minh. Tuy rằng chỉ là nhìn thấy bóng dáng thôi, tuy nhiên những lời này của Thanh Nhã cũng không gọi là nói linh tinh. Bên cạnh, Trịnh Khánh Vân cũng gật đầu, khẳng định việc này có thật. Thật vậy sao? Có thể được nhìn thấy thống lĩnh Đường Nhân Đồ? Nghe nói anh ta là nhân vật được coi như là người ngang hàng với lãnh đạo của Đà Nẵng. Trịnh Tuấn cũng vô cùng kích động nói. Ông ta ở Dương Thành cũng nhiều năm, lúc nào cũng mong muốn có thể gặp được nhân vật lớn như vậy. Chỉ tiếc những việc đó cũng chỉ là mong muốn. Lữ Lâm ho khan một tiếng, làm ra dáng vẻ thản nhiên nói, cũng có gì quá ngạc nhiên đâu. Thống lĩnh Đường Nhân Đồ dường như biết chúng em, thậm chí còn chủ động chào Khánh Vân, nói về sau có chuyện gì cứ đến tìm anh ta.
Cái gì?
Thống lĩnh Đường Nhân Đồ biết các em sao?
Lại còn rất nhiệt tình.
Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 656. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 656.
Bỏ đi, hôm nay tâm trạng tốt, tha cho cậu đấy.
Thanh Nhã phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhưng mà hình như Lữ Lâm lại nhớ tới chuyện gì đó, hỏi,
đúng rồi, không phải cậu nói hôm nay cậu cũng phải tham gia buổi khảo hạch để gia nhập doanh trại quý đức à?
Sao chúng tôi lại không thấy cậu?
Thanh Nhã nghe vậy mới sực nhớ, giờ phút này muốn xem Bùi Nguyên Minh bị ăn hành. Bọn họ muốn nhìn xem đứa con rể này còn có thể nói được gì.
Bọn họ nghĩ rằng, lúc này Bùi Nguyên Minh nên tắt cho mình hai cái, tiếp tục nhận sai.
Đáng tiếc không ngờ Bùi Nguyên Minh do dự một chút rồi ăn ngay nói thật.
Thật ra hôm nay tôi có đi, chỉ là các người không có tư cách gặp tôi mà thôi.
Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh.
Lữ Lâm và Thanh Nhã suýt nữa thì tức chết.
Cái gì gọi là không có tư cách gặp anh ta?
Cái thứ ở rể này, nói anh ta béo mà còn dám nổ hả?
Bọn họ trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, chỉ hận không thể nhảy vào giết anh.
Mà hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh thì bị đọa sợ tới xanh mặt.
Mối quan hệ của đôi bên vất vả lắm mới hòa hoãn lại, kết quả tên ở rể rác rưởi này lại tới đây gãy à?
Thằng khốn này đúng là chuyện thành không có chuyện bại có thừa.
Đến cả Trịnh Tuyết Dương cũng ngẩn ra.
Câu ngàn vạn lần không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh còn có thể nói ra được những lời như vậy.
Ngay lúc nhóm Trịnh Tuấn đang chuẩn bị nổi bão, lái xe của Lữ Lâm và Thanh Nhã căng thẳng đẩy cửa ra,
"Ông chủ, bà chủ, xảy ra chuyện lớn hơn rồi.
Cậu chủ Ngụy Thanh bị quân đội Đà Nẵng trả về rồi ạ."
Bọn chúng nói sức khỏe của cậu chủ Ngụy Thanh quá kém, ngất xỉu trong nghi thức khảo thí nhập ngũ ạ.
Xem ảnh 1,
xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4.
Chương 657.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương 657.
Hôm nay tên này ngất đi 8 lần thật.
Mỗi lần tỉnh lại đều nghe mọi người nói hôm nay Thế Tử Minh đến doanh trại Quý Đức chỉ đạo, lại thổ huyết hôn mê bất tỉnh.
Lần này còn chưa có ai nhắc đến Thế Tử Minh, anh ta đã ngất rồi.
Thể chất đúng là kém cỏi.
Cũng không biết cái danh xưng vua tân binh này của anh ta từ đâu ra nữa.
Thanh Nhã căng thẳng nói với hai vị binh sĩ đưa Ngụy Thanh về, "Hai vị trưởng quân này, tôi muốn hỏi một chút, Ngụy Thanh còn có cơ hội gia nhập doanh trại Quý Đức nữa không?"
"Sao được chứ?
Cậu ta hôn mê bất tỉnh trước mặt Thế Tử Minh, đây là việc khiến doanh trại Quý Đức mất mặt lắm rồi."
Thống lĩnh tức tới mức gọi thẳng đến quân đội Kim Lăng, chất vấn hỏi xem vì sao lại đưa loại rác rưởi này tới.
"Đừng nói là doanh trại Quý Đức, về sau chỉ sợ cậu ta không đi làm được trong quân đội nữa đâu."
Một binh sĩ nói không chút lưu tình nào.
"Nhưng mà tên khốn này đúng là rác rưởi thật, đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm Thế Tử Minh đến chỉ đạo công việc, vậy mà cậu ta lại dám tát thẳng vào mặt doanh trại Quý Đức, là gan lớn thật đấy.
May mà chúng tôi không phải người của
doanh trại Quý Đức, vàng không đã ném người lên đường lớn rồi."
Một quân sĩ khác liên tục cười lạnh.
"Doanh trại Quý Đức là quân đội mạnh nhất trong số các đội quân ở Đà Nẵng, làm doanh trại Quý Đức mất mặt chính là làm quân đội Đà Nẵng mất mặt."
Hai người Thanh Nhã và Lữ Lâm lúc này đã sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Đắc tội người nhà họ Đường ư?
Còn mạo phạm đến Thế Tử Minh.
Đừng nói là Ngụy Thanh, đến cả nhà họ Ngụy và cả nhà họ Thanh đều coi như xong đời.
Bọn họ là người dưới thời của Thế Tử Minh, tất nhiên hiểu rất rõ Thế Tử Minh quan trọng như thế nào đối với Đà Nẵng."
Hai binh sĩ kia nhanh chóng rời đi, còn tỏ vẻ đúng là suối quẩy.
Mà khi ngồi vào bàn đầy thức ăn, hai ông bà nhà Thanh Nhã lẫn Lữ Lâm đều không có hứng động đũa.
Qua một hồi lâu sau, rốt cuộc Ngụy Thanh cũng tỉnh lại lần nữa.
Thế nhưng lúc nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, trong lòng của anh ta lại bốc lửa, cổ họng ngọt ngọt.
Ngay lúc anh ta sắp thổ huyết, Bùi Nguyên Minh vội vàng nói, "Không được phép nôn."
Nghe Bùi Nguyên Minh nói câu này, Ngụy Thanh như nghe thấy thánh chỉ, cả người run rẩy, quả nhiên nén máu ngược xuống, nhưng khuôn mặt sợ hãi tới cùng cực.
Vào giờ khắc này, đầu óc anh ta đều trống.
Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3.
Chương 658.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương 658.
Thế Tử Minh là thân tượng của cháu, anh.
Anh ta không phải là người bình thường để người khác gặp mặt.
Sức khỏe cháu không tốt, nhìn thấy anh ta là ngất rồi.
Là cháu làm mọi người mất mặt.
Miệng Ngụy Thanh đắng chát, thế nhưng không thể không mở miệng như vậy được, bởi vì anh ta còn phải gánh vác cả một dòng họ trên lưng.
Thì ra là vậy, dì còn cho rằng cháu đang muốn nói tên rác rưởi Bùi Nguyên Minh này là Thế Tử Minh cơ đấy.
Thanh Nhã thở dài một hơi, chỉ cần tên con rể ở nhờ này không phải Thế Tử Minh là được rồi.
Thôi, không sao đâu, trước hết phải nghỉ ngơi cho khỏe đã. Chúng ta cứ gác lại chuyện của quân đội Quý Đức rồi tính sau, Lữ Lâm an ủi một câu.
Nhưng mà sau khi nói xong, ông ta lại tò mò hỏi, mà nói, "Hôm nay cháu có thấy tên rác rưởi này ở quân đội Quý Đức không?"
"Có."
Ngụy Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Nguyên Minh một chút.
"Gái gì?
Tên rác rưởi này đi thật à?"
Mấy người Thanh Nhã nghe vậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin.
Thật không ngờ tên rác rưởi Bùi Nguyên Minh
này lại đi tham gia buổi thi nhập ngũ được.
"Thưa chú, thưa gì, cháu về nghỉ ngơi trước đây, mọi người cứ tự nhiên, cháu không quấy rầy mọi người nữa đâu."
Có Bùi Nguyên Minh ở đây, Ngụy Thanh nào có tâm tư ăn cơm nữa.
Bây giờ đến cả Trịnh Khánh Vân cũng không dám có tâm tư gì khác, chỉ muốn nhanh chóng bay về Kim Lăng.
Đà Nẵng này quả thật không phải nơi của người ngu, cứ động một chút là dọa chết người ta, về sau có đánh chết anh ta cũng không dám tới nữa.
"Vậy à, vậy làm khổ cháu rồi, chú gì sẽ đưa con quay về?" Lữ Lâm đứng lên.
"Không ăn cơm nữa, chúng ta về trước đây."
Thanh Nhã lên tiếng nói.
"Xem ảnh 1, xem ảnh 2. xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 659. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 659. Trịnh Tuấn lắc đầu, mấy anh em à, hôm nay ăn uống như thế này tôi bao, nhưng mấy món kia thì bỏ đi, tối nay tôi muốn nghe ngóng chút tin tức, các anh ấy, đừng khiến tôi khó xử nữa. Không sao không sao, chơi vài ván thử vận may chút thôi, ông cũng không thua được đâu. Một tên lưu manh cười he he nói. Sao thế? Mấy chuyện ông muốn hỏi các anh đây đều nói cho ông nghe rồi, giờ ông lại muốn trở mặt làm như không quen biết. Không nể mặt mấy anh đây à? Ông Tuấn này, đã đi chơi thì chơi cho nốt, một người cầm mấy trăm triệu mà ăn mày thì tính là gì? Thua thì tán tải, còn thắng là do may mắn mà. Ha 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 ha. Mọi người đều uống đến say khướt, nói tới nói lui, Trịnh Tuấn đã bị động lòng. Nhưng mà ông ta vẫn còn chút kiên định, nói, được rồi, vậy mọi người đi chơi đi, chẳng qua tôi chỉ đem theo có mấy đồng, chơi hết chúng ta đi. Được được được. Rất nhanh, mọi người kê vai sát cánh đi vào một sòng bạc mới mở. Đi đến nơi này, Trịnh Tuấn quả thật rất hưng phấn, ông ta vốn thích những nơi như thế này, vừa đi vào đây, tâm ma đã sổ lồng mà ra. Trong phòng khách VIP của sòng bạc, một người đàn ông mặc áo hoa, khuôn mặt có mấy phân thanh tú cơ ly rượu vang trong tay, nhìn mấy con ma bài bạc đỏ mặt phía dưới, nở nụ cười, Trịnh Tuấn cũng tới à? Cậu chủ Bùi à, chuyện cậu đã an bài thì sao lại không được, ở đây thì không, còn bên kia là? Người quản sòng ngưỡng thẳng nghiêm mặt hướng về một hướng nói, cậu chủ Bùi này không phải là Bùi Văn Kiên, mà là đứa anh lớn trong cặp song sinh nhà họ Bùi kia, cậu ba nhà họ Bùi, Bùi Hạo Nhiên. Bùi Hạo Nhiên uống một hớp rượu vang, chậm rãi nói, cha vợ này của anh cả đúng là đồ con heo. Một nhân vật bé nhỏ như vậy không đáng để tôi ra tay, nhưng mà anh hai đã ra lệnh, vậy cũng phải cố mà làm thôi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 660. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 660. Chào anh hai. Bùi Hạo Nhiên nhìn lướt qua Bùi Diễm Lan một chút, sau đó lạnh nhạt hành lễ. Bùi Văn Kiên cười như không cười, sau khi nhìn Bùi Diễm Lan một lúc rồi mới thản nhiên nói, cậu ba đã chuẩn bị thế nào rồi? Bùi Hạo Nhiên mỉm cười nói, tất nhiên là anh hai nói thế nào, em sẽ làm thế đó rồi. Vậy thì cứ vờn ông ta đi, để ông ta thua đến mức tán gia bại sản. Để cho nhà họ Trịnh bồi thường không nổi nữa, anh đây muốn nhìn xem vị anh cả này của chúng ta sẽ vì cứu bố vợ mà làm đến bước nào. Bùi Văn Kiên nhàn nhạt lên tiếng, đây chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi trong mắt anh ta mà thôi. Bùi Hạo Nhiên gật đầu nói, anh hai cứ việc yên tâm, em sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ, còn cam đoan sẽ không có bất cứ sơ hở nào, dù cấm tới điều tra cũng không tra ra gì. Tứ kiệt nhà họ Bùi đêm nay đã lộ diện ba người. Chỉ sợ Trịnh Tuấn không ngờ rằng, nhân vật bé nhỏ như mình hôm nay lại có thể khiến nhiều nhân vật lớn đứng sau đài quan sát ông ta. Mà Trịnh Tuấn đã chơi đến cao hứng. Ông ta liên tiếp thắng mấy lần, ít nhất phải được mười mấy cọc tiền. Đợi đến khi đến cọc tiền thứ 10, ông ta đã thắng hơn 100 triệu. Tiền này có được rất dễ dàng, quả thực như đang nằm mơ vậy. Những tên lưu manh đi cùng ông ta đều lớn tiếng khen hay, giật dây sừng anh gọi em. Ông Tuấn này, ông cũng may mắn quá rồi đó. Mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tôi tận mắt thấy loại người này, ông quả nhiên là thần thánh. Đúng vậy, vậy đêm nay chúng ta không thể đi rồi, thêm vài cọc tiền nữa chúng ta sẽ giàu nhanh thôi. Ông là thần bài Dương Thành rồi đó. Lúc này, trạng thái của những người bước vào sòng bài đều trở nên điên cuồng. Trịnh Tuấn cũng tin rằng mình là thần bài giáng thế, ông ta hít sâu một hơi, bắt đầu sa chân vào cờ bạc không ra được. Đêm khuya, hai người Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương đang ngủ say, đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Thanh Linh gọi tới. Trịnh Tuyết Dương vốn còn đang mơ màng chưa tỉnh, thế nhưng khi nghe điện thoại thì lập tức tỉnh ngủ, suýt nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Sao có thế? Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương thoát cái trắng bệnh, điện thoại cũng rơi xuống. Bùi Nguyên Minh lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Trịnh Tuyết Dương run rẩy một lúc, sau đó mới mở miệng nói, ba tới chỗ kia, thua tận 1 tỷ. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 661. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 661. Ba người Bùi Nguyên Minh nhanh chóng được dẫn đến một gian phòng riêng rất rộng, có mấy chục người đang cầm các loại vũ khí lạnh như dao bầu, ống tuyết, trên mặt hung tợn dọa người. Giờ phút này, không khí trong phòng ngập tràn mùi máu tanh, ập vào mũi làm người ta buồn nôn. Mà lúc này có một người đang nắm trên mặt đất, toàn thân cuộn tròn, liên tục run rẩy co quắp, khắp người tràn đầy vết máu. Tuấn. Ba. Nhận ra người đang nằm ở dưới đất người, Trịnh Tuyết Dương và Thanh Linh đều lập tức chạy tới. Mà thấy Trịnh Tuấn bị đánh thành như vậy, mặc dù Bùi Nguyên Minh không có ấn tượng quá tối đối với vị cha vợ này, nhưng vào giờ phút này, trong ánh mắt anh cũng lóe lên ánh sáng lạnh. Những kẻ này dám làm cho vợ của mình phải đau lòng rơi nước mắt, bọn chúng đều đáng chết. Cứu tôi, mau cứu tôi. Nhìn thấy người nhà, Trịnh Tuấn đang co ro dưới đất lập tức mở miệng la hét ầm ĩ. Tối nay ông ta thật sự là bị người dạy dỗ rất thảm, từ trước cho đến bây giờ ông ta luôn được ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống giàu sang phú quý, có lúc nào gặp phải những chuyện nguy hiểm như thế này chứ? Mà những người khác đang ở trong căn phòng này đứng nhìn cảnh tượng thê thảm trước mặt, người dẫn đường vỗ tay mấy tiếng, mấy chục tên côn đồ tản ra, dứt khoát nhường đường cho mấy người Bùi Nguyên Minh. Những người này vừa tản ra, phía trước lập tức để lộ một người đang ngồi trên ghế sofa. Ông ta mặc áo thun trắng, đeo một sợi dây chuyền vàng vừa thô vừa to, lại còn lóe sáng chói mắt, khuôn mặt dữ tợn. Giờ phút này ông ta đang phun quả sắc quả cao từ trong miệng ra mặt đất rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mấy người Bùi Nguyên Minh và nói bằng giọng lạnh lùng, các người chính là người nhà của Trịnh Tuấn đúng không? Đúng vậy, ông ta là ba vợ của tôi. Bùi Nguyên Minh nhìn từ trên cao nhìn xuống, tâm mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông này và mở miệng nói. Ha ha ha. Cậu chính là cái tên con rể đến cửa nổi tiếng đó à? Để tôi tự giới thiệu mình một chút đi, tôi họ Lôi, các anh em trên đường nể mặt nên gọi tôi là Lôi Láo Hổ. Nơi này là địa bàn được tôi bảo kê. Bây giờ ông muốn giải quyết thế nào? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng. Lôi Láo Hổ nhìn thấy dáng vẻ này của Bùi Nguyên Minh, chỉ sang Trịnh Tuấn đang nằm trên mặt đất và lạnh lùng nói, ba vợ của cậu đã thua 1.750 tỷ đồng ở chỗ này của chúng tôi, sau đó còn gian lận. Dựa theo quy củ của nơi này, phải chặt một. Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba, xem ảnh bốn. Chương 662. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 662. Nghe được đám bạn bè này chỉ trích, Trịnh Tuấn tràn đầy bối rối, ông ta nhìn đám bạn bè này bằng ánh mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Các người hãm hại tôi. Là các người thiết kế bẫy để hãm hại tôi. Trịnh Tuấn giận dữ hét lên. Chúng tôi có ép buộc ông không? Chúng tôi có kêu ông tới đây hả? Từ đầu tới đuôi đều là chính bản thân ông tự nguyện. Từ đầu tới cuối, chúng tôi có động đến ông. Dù chỉ một chút sao? Trịnh Tuấn im lặng không thể mở miệng. Mọi chuyện cũng đúng như đám bạn bè này của ông ta vừa nói, mọi chuyện đều do ông ta tự nguyện, từ đầu đến cuối đều không có người nào ép buộc ông ta. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính bản thân ông ta quá tham lam. Lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng đã biết, đây chính là hoàn toàn hãm hại. Cô suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ với Bùi Nguyên Minh, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Không được, báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì, nói không chừng bọn họ trở thành chó đến đường cùng sẽ quay lại cắn người đấy. Bùi Nguyên Minh nói. Lôi Láo Hổ nghe được hai người nói chuyện với nhau, ông ta cười lạnh nói, báo cảnh sát ư? Được đấy. Các người có thể tùy tiện báo cảnh sát. Ông ta nợ tiền đều là do ông ta mượn từ người khác, viết rõ rành rành giấy trắng mực đen, rất rõ ràng. Còn nữa, ông ta còn thế chân toàn bộ bất động sản và cổ phiếu của nhà họ Trịnh các người, những thứ này đều có thủ tục hợp pháp đấy. Bây giờ chúng tôi mới là người càng trông mong các người báo cảnh sát đấy. Đến lúc đó càng dễ dàng cho chúng tôi làm việc. Pháp luật cũng sẽ luôn luôn bảo vệ cho những công dân hiền lành trong thành phố như chúng tôi. Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi khó hiểu. Nhìn Trịnh Tuấn. Vào giờ phút này, sắc mặt của Trịnh Tuấn tái nhợt, nhưng ông ta vẫn gật đầu một cái. Đúng là ông ta đã dùng toàn bộ sản nghiệp, cổ phiếu và các loại nhà cửa của nhà họ Trịnh làm đồ thế chân. Vì chuyện này, ông ta còn lén lút chui vào biệt thự của nhà họ Trịnh để ăn trộm những thứ này ra. Ông ta bị thua quá nhiều nên choáng váng đầu óc, thế chân những thứ này để lập bàn. Nhưng ai biết đến cuối cùng ông ta lại thua đến 1.750 tỷ đồng, hơn nữa ông ta còn gian lận, tổng cộng phải bồi thường 3.500 tỷ đồng. Dù thế nào cũng không thể để cho ông cụ biết, nếu như ông cụ biết tôi lại mang toàn bộ tài. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 663. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 663. Cuối cùng, mấy người Bùi Nguyên Minh mang Trịnh Tuấn rời đi. Đi tới cửa, Thanh Linh mới run run một chút, giọng nói ở mức hơi nức nở, tôi cũng đã bảo ông đừng cờ bạc mà ông lại không nghe lời tôi. Ông nói xem, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng ta đi đây kiếm được 3.500 tỷ đồng chứ? Đúng vậy. Trịnh Tuyết Dương cũng thở dài. Bây giờ cũng chỉ là kế hoan binh mà thôi, trừ trả tiền lại, còn có thể có biện pháp khác sao? Bùi Nguyên Minh cười một tiếng nhưng không mở miệng nói gì. Lúc đầu trên mặt Trịnh Tuấn đầy vẻ buồn bực và đau khổ. Giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh như vậy, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, đứng thẳng người lên, chỉ thẳng vào mũi của Bùi Nguyên Minh và giống to. Cậu cười cái gì vậy? Cậu nhanh nghĩ cách đi chứ. Cái đồ hắt con vô dụng này. Nếu như tôi có một thằng con rể tốt thì được rồi, chỉ cần mấy chục giây là có thể giải quyết chuyện này. Còn cậu thì sao? Cậu chính là một tên rác rưởi vô dụng. Chuyện hôm nay chính là lỗi của cậu. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh cũng hơi sững. Xuất, bây giờ anh cũng có chút khó hiểu mạch não của Trịnh Tuấn được cấu tạo như thế nào đấy. Rõ ràng là chính bản thân ông ta thua tiền. Làm sao còn có thể trách móc người khác chứ? Trịnh Tuyết Dương cũng hơi nổi giận, ba. Ba nói gì vậy? Tất cả những chuyện này đều là chính ba gây họa chứ có liên quan gì đến Bùi Nguyên Minh đâu. Sao lại không liên quan gì? Trịnh Tuấn cãi cùn với dáng vẻ như cây ngay không sợ chết đứng, con gái của ba ưu tú như vậy, chắc chắn phải gả cho một người chồng vô cùng ưu tú, phải ưu tú đến mức có thể tùy tiện lấy ra 60 ngàn tỷ đồng. Nhưng tất cả đều là do cậu ta vẫn luôn cản trở con, không chịu ly hôn với con, vì vậy bây giờ mới hại ba thê thảm thế này. Xem ảnh một. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 664. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 664. Sau khi Trịnh Tuấn tự kể lại mọi chuyện, ông ta cũng kịp phản ứng, giờ phút này ông ta mở miệng mắng, ba biết rồi. Ba bị gài bẫy, hơn nữa đám bạn bè kia của ba cũng góp phần. Trịnh Tuyết Dương và Thanh Linh nhìn nhau một cái, đều gật đầu nói, chắc chắn là bị gài bẫy. Hiện tại chỉ có hai cách giải quyết. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải trả tiền. Thứ hai chính là tìm ra người đã hãm hại ba, hoàn toàn giải quyết vấn đề. Nhưng mà con đề nghị chúng ta làm theo. Cách thứ hai, trước hết đừng trả tiền lại, chúng ta cứ hiểu biết rõ tình huống rồi nói sau. Bùi Nguyên Minh ở bên cạnh nghĩ kế. Không nghĩ tới Trịnh Tuấn lại hung hăng trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái và quát lên, thằng nhóc cậu có chút ý tốt nào không đấy? Không phải người ta đã nói là chậm chê thêm một ngày sẽ chặt đứt một đầu ngón tay của tôi sao? Cậu cho rằng cậu là ai vậy? Thám tử lừng danh cô nạn sao? Bây giờ mà cậu còn nghĩ đến chuyện không trả tiền, còn phải điều tra rõ sự thật. Đợi đến khi cậu điều tra rõ mọi chuyện, đến đầu ngón chân của tôi cũng đã bị chặt sạch rồi. Được rồi được rồi. Trước hết đừng làm ồn. Đợi trời sáng rồi nói sau. Thanh Linh mắng một câu, đến lúc đó, trước hết tìm em gái của tôi. mượn tiền rồi sau đó nói sang những chuyện khác. Thấy ba mẹ nghỉ ngơi, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương nhìn nhau rồi cũng rời đi. Trịnh Tuyết Dương cảm thấy không ổn, trước hết trở về công ty, cố gắng nghĩ cách, Bùi Nguyên Minh cũng lặng lẽ rời đi. Hôm sau, trong biệt thự của nhà họ Trịnh, tất cả mọi người đều còn đang ngủ. Đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm, cửa trực tiếp bị người đạp ra bằng một cước. Bên ngoài có mấy chục tên lưu manh côn đồ vào, mỗi một người đều vô cùng hung hăng. Bọn họ đi thẳng tới phòng khách trong biệt thự của nhà họ Trịnh, lập tức ra tay dập nát mấy bình hoa đắt tiền. Đám người nhà họ Trịnh bị tiếng ồn ào làm giật mình nên nhanh chóng chạy tới, khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều bị dọa sợ. Dương Thành không thể so sánh với thành phố Hải Dương, những người làm việc trên đường ở đây đều có bối cảnh trong quân đội hoặc là bối cảnh nhân viên nhà nước, nếu không đã sớm bị xử lý rồi. Nhưng mà cho dù như vậy, ông cụ Trịnh vẫn miễn cưỡng giữ vững phần nào tỉnh táo, hít sâu một hơi. Các người tới đây để làm gì? Tôi nói cho các người biết, các người đừng làm loạn. Các người làm thế này chính là tự ý xông vào nhà dân, chính là pháp pháp. Ông cụ Trịnh mắng. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 665. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 665. Bùi Nguyên Minh đâu rồi? Lúc này, Trịnh Chí Dụng trực tiếp nhảy bật dậy, tức giận ngất trời mở miệng nói. Trịnh Tuấn tranh thủ cho kịp thời cơ, các người không thấy Bùi Nguyên Minh không có ở đây sao? Cậu ta đã sớm tìm đường chạy trốn rồi. Ông cụ Trịnh lập tức giận dữ đến mức hét lớn, Bùi Nguyên Minh. Thằng xúc vật này. Để xem tôi có làm thịt cậu không? Đi. Chúng ta đi tìm tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh tính suốt. Một đám người hung hăng rời đi. Đến khi đám người nhà họ Trịnh cũng rời đi, Trịnh Tuấn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khá tốt là mình thông minh, nếu không mình sẽ thật sự bị đánh chết mất. Bà sát may mà còn có bà, nếu không bọn họ sẽ không tin tôi. Trịnh Tuấn mặt dày mở miệng nói. Nếu như không phải là vì cứu ông, tôi sẽ nói như vậy sao? Nhưng mà cái thằng Bùi Nguyên Minh kia chỉ là một tên rác rưởi vô dụng cũng không có ích lợi gì, dùng để chịu hoa nước cũng được. Đi thôi, nhanh đi tìm em gái và em rể, để bọn họ cho tôi mượn tiền. Nếu không không trả nổi tiền, những người này sẽ chặt ngón tay của ông đấy. Thanh Linh than thở mở miệng nói. Bà ta vừa nói ra lời này, Trịnh Tuấn lập tức không nói nhảm nữa mà trực tiếp tìm một ít quà tặng quý giá trong nhà ra. Hai người nhanh chóng đến khách sạn của Thanh Nhã, nhanh chóng làm thủ tục vào cửa. Chị! Anh rể! Sớm như vậy mà hai người đến tìm bọn em có chuyện gì không? Hai mắt Thanh Nhã vẫn còn vẻ buồn ngủ mông lung, bà ta mở miệng hỏi. Em gái! Em rể! Chị có chuyện cần nói thẳng nhé, bọn chị muốn mượn hai em 3.500 tỷ đồng, gần đây làm ăn cần tiền. Hai đứa không cần lo lắng là anh chị không trả, chắc hai đứa em biết hạng mục làng du lịch ở núi Bạch Vân chứ. Hạng mục đó trị giá mấy chục ngàn tỷ đồng, chắc chắn hoàn toàn có thể kiếm được 3.500 tỷ đồng. Hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh mơ miệng đi thẳng vào vấn đề, không hề khách sáo dù chỉ một chút. Hai người Thanh Nhã và Lữ Lâm cũng hoảng sợ hết hồn vì nghe thấy mấy con số này, nhưng mà cuối cùng vẫn suy nghĩ một chút rồi sau đó nói, để bọn em bàn bạc một chút. Sau khi gọi điện thoại suốt 30 phút, hai người bọn họ đồng ý cho mượn tiền, nhưng mà cần phải dùng toàn bộ cổ phần của công ty Bạch Vân. Không có vấn đề gì. Lát nữa bọn anh sẽ mang đến. Trịnh Tuấn hưng phấn không thôi. Chỉ cần tiền tới tay thì mình sẽ lập tức an toàn. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại di động của. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 666. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 666. Bây giờ tôi cho các người một ngày để trả tiền lại, nếu không trả tiền, các người biết hậu quả là gì rồi đây. Đến lúc đó, chỉ có thể mời tất cả người nhà họ Trịnh các người ra đường xin cơm. Ha ha ha. Lôi lão hổ hung hăng càn quấy xoay người rời đi, kiêu ngạo hết mức. Sau khi người nhà họ Trịnh tỉnh táo lại, người nào cũng tức giận đến mức phát điên. Đi. Đi tìm Trịnh Tuấn. Đúng vậy. Chuyện này cần phải có một câu trả lời. Ông cụ, đánh chết tên xuất sinh này đi. Trời mới tờ mờ sáng, hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh mang hai đôi mắt có quầng thâm ra cửa. Cốc cốc cốc. Đúng ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vô cùng dồn đập truyền tới. Trịnh Tuấn mở cửa, lập tức có một đám người từ bên ngoài xông vào, trực tiếp chen chúc kín cả căn phòng. Dẫn đầu là ông cụ Trịnh, ông ta giơ tay lên, đánh cho Trịnh Tuấn một bạt tai thật mạnh vào mặt. Thằng phá của. Con nói xem, rốt của con. Đã làm cái gì vậy? Bà con khổ sở vất vả cả đời, khó khăn lắm mới mang cả nhà họ Trịnh đến Dương Thành. Trải qua nhiều khó khăn chắc trở, vất vả cực nhọc như vậy, nhà họ Trịnh chúng ta tốn nhiều công sức như vậy, mắt thấy sắp được thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng rồi. Nhưng mà thằng chất tiền này, chính là con đã hại ngay. Ông cụ vừa nói vừa vả vào mặt của Trịnh Tuấn thêm mất tắt hai. Ba. Ba đều biết hết rồi hả? Trịnh Tuấn bụng mặt mở miệng nói. Mới sáng sớm mà người ta suýt nữa đem phá hủy biệt thự nhà họ Trịnh chúng ta. Ba có thể không biết sao? Ị. Ông cụ Trịnh thở hổn hển mở miệng nói. Sắc mặt Trịnh Tùng tối tăm, ông ta cũng nói, chú ba. Chú muốn chết thì cũng không có ai ngăn cản chú đâu. Nhưng mà chú kéo mọi người trong nhà chúng ta cùng nhau xuống nước là ý gì vậy? Mày nói xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Con rể của mày là một tên rác rưởi vô dụng, chẳng lẽ mày cũng là đồ rác rưởi vô dụng sao? Ông cụ Trịnh gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Trịnh Tuấn và giận dữ hét lên, nếu hôm nay mày không nói rõ ràng chuyện này, tao sẽ chặt tay của mày. Trịnh Tuấn lắp bắp nhìn Thanh Linh một cái rồi sau đó nói, đều là do cái tên ủi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 667. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 667. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh đã bắt đầu điều tra về chuyện này. Thông qua một số đường dây hỏi thăm tin tức, trên căn bản đã có thể xác định, đối phương cũng không có lừa gạt, thậm chí lúc mới bắt đầu cũng không cố ý để Trịnh Tuấn thắng tiền. Còn sau đó Trịnh Tuấn thất bại và thua tiền, chuyện đó chỉ đơn giản bởi vì ông ta gặp phải cao thủ mà thôi. Có thể nói, mặc dù biết rõ tất cả những thứ này là do người ngoài thiết kế, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không chê vào đâu được. Không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Tất nhiên nếu như báo cảnh sát thì chắc chắn có thể tìm ra điểm mờ ám. Nhưng mà vấn đề là đến lúc đó, Trịnh Tuấn phải đi tù dục xương. Nếu như vậy thì Trịnh Tuyết Dương cũng sẽ buồn bã và đau lòng. Mà Bùi Nguyên Minh không muốn nhìn cô buồn lòng. Trên thực tế, cũng chỉ mất 3.500 tỷ mà thôi, bằng tài sản của Bùi Nguyên Minh, anh có thể trả lại trong vòng 30 giây. Nhưng mà anh vẫn muốn điều tra xem rốt cuộc là ai đã thiết kế chuyện này. Trong nhà họ Trịnh, vợ chồng Trịnh Tuấn đã nghĩ cách suốt một ngày trời, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào gom góp được nhiều tiền như vậy. Rất nhiều người nghe thấy muốn mượn hơn 3.000 tỷ đồng đều lập tức dứt khoát cúp điện thoại. Vừa nghĩ tới chuyện ngày mai có thể sẽ bị người ta chặt mất một ngón tay, mà có lẽ chuyện ông ta đổ lỗi cho người khác cũng sẽ bị phát hiện, vào lúc này, Trịnh Tuấn thật sự hoảng sợ run lấy bẩy. Bà xã, rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Bà mau nghĩ xem có cách nào không? Tôi không muốn bị người ta chặt mất một ngón tay. Trịnh Tuấn nhíu mày mở miệng nói. Thanh Linh thở dài, vừa rồi tôi mới gọi điện thoại cho Tuyết Dương, bên phía nó chỉ có thể gom được nhiều nhất là 1.050 tỷ đồng, hơn nữa nó còn vận dụng cả công quỹ của công ty, rất có khả năng sẽ phải ngồi tù. Nhưng mà bây giờ nó đã bắt đầu vay mượn tiền ở khắp nơi, tôi phỏng đoán chắc là mượn được 3.500 tỷ đồng thì cũng phải mất mấy ngày. Như vậy sao được? Chừng mấy ngày thì 10 ngón tay của tôi đều bị người ta chặt sạch rồi. Toàn thân của Trịnh Tuấn đều toát mồ hôi hột. Cho nên mấy ngày nay ông tìm người chết thay trước đi. Thanh Linh mở miệng nói một cách bình tĩnh và tự nhiên. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 668. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 668. Một bên khác, trên mặt của Lôi lão hổ tràn đầy vẻ thần bí khó lường. Ông ta cúp điện thoại sau đó đứng lên, vẻ mặt trở nên cung kính gọi đến một dãy số có số đôi rất đẹp. Cậu ngay. Tất cả mọi việc đều giống hệt như những gì mà cậu đã dự đoán. Đúng là nhà họ Trịnh dự định dùng Bùi Nguyên Minh làm người gánh trách nhiệm. Được. Vậy ông cứ làm theo quy củ là được, nhớ là cái tên Bùi Nguyên Minh này rất khó đối phó, cẩn thận một chút. Vâng. Lôi lão hổ cúp điện thoại, bắt đầu lăm le. Trong biệt viện Bạch Vân, Bùi Hạo Nhiên cúp điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng. Đối diện với anh ta chính là Bùi Sâm La, đối phương nhẹ nhàng nở một nụ cười và nói, một kế hoạch đơn giản như thế lại có sơ hở to lớn như vậy, anh thật sự cho rằng anh cả sẽ trúng chiêu sao? Hơn nữa anh còn không biết anh ta là người nào sao? Làm sao lại có chuyện anh ta ngoan ngộ ạ ẩn bị người khác chặt một đầu ngón tay? Bùi Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, tôi cũng biết trong trường hợp bình thường thì không thể nào có chuyện đó được. Lôi lão hổ là ai? Còn không xứng sách dạy cho cậu ta. Nhưng mà, cậu cũng nên biết là hổ xuống đồng bằng vẫn có thể bị chó khinh, phượng hoàng ủ rũ không bằng gà. Biết đâu chúng ta ở đây nghĩ rằng không thể nào xảy ra chuyện này, nhưng cậu ta lại bị lật thuyền trong mương thì sao? Bùi Sâm La bưng tách trà trước mặt lên và nhàn nhạt nói, gần đây tập đoàn thiện nhân của anh ta dùng khí thế mạnh mẽ càn quét, đoạt được không ít hạng mục ở Dương Thành đấy. Ở trong tình huống này, cho dù anh không thể thật sự chặt tay của cậu ta mà chỉ nhốt cậu ta mấy ngày thì cũng là chuyện tốt đối với nhà họ Bùi của tôi. Bùi Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, mà tâm thì lệnh qua một bên. Anh ta cũng không biết rõ suy nghĩ của Bùi Văn Kiên. Nhưng mà anh ta lại biết rằng, chắc chắn mình không thể đối phó với Bùi Nguyên Minh giống như đối phó với những con cờ vô dụng. Thế Tử Minh, chính là Thế Tử Minh trong truyền thuyết. Cho dù Bùi Hạo Nhiên trông coi thế lực xã hội đen của dòng họ Bùi, nhưng mà vào giờ phút này, anh ta cũng không nắm chắc 100% là mình hoàn toàn có thể bắt được Bùi Nguyên Minh. Ngoài ra, Bùi Nguyên Minh cũng đang điều tra về chuyện này, mắt thấy sắp điều tra rõ thì một cú điện thoại của Trịnh Tuấn gọi lại. Bùi Nguyên Minh, cậu nhanh chóng tới đây một chút. Chuyện đó đã có sự thay đổi, đến. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 669. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 669. Bùi Nguyên Minh sửng sốt, vào giờ phút này anh thật sự sững sờ ngay tại chỗ. Anh còn đang nghĩ cách giải quyết vấn đề, tìm ra tên đầu sỏ đứng sau chuyện này. Nhưng mà thật sự không ngờ rằng hai người Thanh Linh và Trịnh Tuấn đã nhẫn tâm đến mức đẩy anh ra làm con dê thế tội. Nếu như không phải vì Trịnh Tuyết Dương, chính bản thân anh cũng không hề có một chút hứng thú nào đối với những chuyện này. Nếu như không phải bởi vì quan hệ với Trịnh Tuyết Dương, giờ phút này anh đã lập tức trực tiếp trở mặt. Nhưng mà đối với hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh, đây cũng là vì không có cách nào nữa. Không đẩy Bùi Nguyên Minh ra gánh tội thì bọn họ sẽ xong đời. Cho dù đã đẩy Bùi Nguyên Minh ra nhận tội thay, bọn họ vẫn chưa nghĩ ra là tiếp theo nên làm thế nào nữa. Các người còn chần chờ gì nữa? Phạm sai lầm thì phải nhận, mà đã nhận thì phải gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm. Ông cụ Trịnh lạnh lùng mở miệng nói. Lúc này ở trong sân, Lôi lão hổ cũng mang người đi ra, trực tiếp vây quanh đám người họ Trịnh. Chúng tôi đã giao người cho cậu, cậu muốn làm gì thì cứ làm thế đó đi. Bùi Nguyên Minh còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Tuấn và Thanh Linh đã hợp tác với nhau cùng đẩy anh ra. Bùi Nguyên Minh đúng không? Mang đi cho tôi. Hai mắt của Lôi lão hổ sáng lên. Ông ta nhanh chóng để người giữ lấy cánh tay của Bùi Nguyên Minh rồi sau đó trực tiếp kéo đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lôi lão hổ chịu nhận người khác thay thế Trịnh Tuấn là được rồi, từ đầu đến cuối hai người bọn họ đều không hề quan tâm đến mạng sống của Bùi Nguyên Minh, anh sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Giờ phút này Bùi Nguyên Minh bị mang đi, bọn họ lại yên tâm hơn. Đi nhanh lên, cẩn thận không nên bị dính líu. Hai vợ chồng Trịnh Tuấn nhanh chóng rời đi. Người nhà họ Trịnh cũng không muốn gây chuyện, giờ phút này cũng rời đi. Về đến nhà, Trịnh Tuấn nhíu mày nói, chuyện ngày hôm nay đúng là quá thuận lợi, chắc là làm như vậy cũng không sai. Tôi đang suy nghĩ, chúng ta có thể vứt hết những chuyện này cho cái tên đồ rác rưởi vô dụng đó không? Sắc mặt của Thanh Linh lập tức thay đổi, một lát sau bà ta nói, ý của ông là chúng ta cũng vứt món nợ 3.500 tỷ đồng cho Bùi Nguyên Minh rồi sau đó lại để cho cậu ta và Tuyết Dương ly hôn, cuối cùng chúng ta hoàn toàn phủi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 670. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 670. Phúc ha ha ha. Lý Bảo Tuân Lý Long Đầu cũng không dám động đến cậu sao? Lúc đầu Lôi lão hổ hơi sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Không phải là cậu biết danh hiệu bên ngoài của Lý Long Đầu cho nên đặc biệt nói ra để hù dọa ông mày chứ? Tôi nói cho cậu biết, ông đây không sợ tốt nghiệp đại học Hạ Thành. Cậu đừng dùng danh hiệu Lý Long Đầu để hù dọa tôi. Cho dù cậu mang Cố Vấn Tô hay Tang Bửu Văn ra cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi đâu. Người phía sau tôi còn có thân phận tôn quý hơn cả bọn họ. Nói tới chỗ này, hình như Lôi lão hổ đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng, lời nói đột nhiên ngừng lại. Ông ta hơi căng thẳng nhìn Bùi Nguyên Minh rồi sau đó nói, chẳng trách có người bảo tôi rằng phải chú ý cẩn thận với cậu, vừa rồi tôi không để ý, suýt chút nữa đã bị cậu gài bẫy rồi. Được rồi, bây giờ tôi không muốn nói nhảm với cậu nữa, nếu ba vợ của cậu đã dùng cậu để trả nợ, như vậy dựa theo quy củ, hôm nay trước hết chặt một đầu ngón tay của cậu. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Vừa dứt lời, Lôi lão hổ rút ra một cây dao găm, trực tiếp đâm trên bàn. Cậu muốn tự mình ra tay hay để mấy anh đây giúp đỡ cậu? Bùi Nguyên Minh đưa tay ra, trực tiếp rút con dao găm trên mặt bàn lên, quan sát từ cán đến mũi mấy lần rồi nói, dao găm của quân đội Nam Mỹ, chất lượng không tệ. Lôi lão hổ cười lạnh nói, đúng là có chút tinh mắt đấy, nhưng mà ánh mắt tốt thì cũng có ích lợi gì đâu. Bùi Nguyên Minh không lên tiếng mà dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa nhẹ nhàng xoay nhẹ con dao găm. Chỉ thấy con dao xoay tròn quanh ngón giữa giống như bông vụ. Cái này, trong nháy mắt, những người có mặt ở hiện trường đều cảm thấy hơi giật mình. Nếu không phải là những người chơi dao găm quanh năm thì cũng không thể nào làm ra được. Động tác tay của Bùi Nguyên Minh. Quan trọng hơn chính là đây cũng không phải là những trò đùa với con dao dùng để lừa gạt một số người, đây chính là lưỡi dao sắc bén. Nhưng mà vấn đề là ngay trong giờ phút này, lưỡi dao bén nhọn chỉ như một món đồ chơi nhỏ ở trong tay của Bùi Nguyên Minh. Lôi lão hổ thấy hơi sững sờ, theo bản năng nói, thằng danh chết tiệt. Cậu học từ lâu vậy? Định hù dọa ai đó? Một tên côn đồ mở miệng bằng giọng điệu không xác định, đại ca. Em nhớ chỉ có quân sĩ từng trải qua chiến trường mới có thể chơi đùa dao găm như thế này. Những người chưa từng thấy máu tươi thì không thể nào có đủ can đảm để làm như vậy. Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 671. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 671. Lôi lão hổ và một đám đàn em lại không hề tin tưởng, lúc này cười lạnh nói, được thôi. Chúng tôi cũng muốn nhìn xem một thằng con rể đến cửa như cậu thì có thể làm gì chúng tôi. Vèo. Dưới ánh mắt soi mói của mấy chục người, động tác trong tay của Bùi Nguyên Minh dừng lại, dao găm quân đội trong tay anh lập tức đâm lên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề. Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu nhìn Lôi lão hổ một cái rồi sau đó lạnh lùng nói, các người sẽ nhanh chóng hối hận. Hối hận cái đầu mày đấy. Ông đây chặt tay mày trước. Vào giờ phút này, Lôi lão hổ đã bị chọc giận, dao trong tay ông ta chém xuống về phía Bùi Nguyên Minh. Ầm. Nhưng mà ngay giây phút này, cửa của căn phòng tối nhỏ lại đột nhiên bị ai đó phá vỡ, phát ra tiếng vang lớn. Một giây kế tiếp, bên ngoài có một đám người mặc vạm vỡ mặc vest đen vọt vào. Những người này đều cao hơn 1m8, mỗi người đều tràn trề sức mạnh và tinh thần. Thật bất ngờ là những người này đều là vệ sĩ do Ngô Kim Hổ sắp xếp đến bảo vệ Bùi Nguyên Minh. Những người này vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, hiện tại được Bùi Nguyên Minh chỉ thị, tất nhiên lập tức họ ra tay. Lại dám bắt ông chủ, đánh chết cho tôi. Một vệ sĩ dẫn đầu quát một tiếng, đưa tay lên trước. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặc dù mấy chục tên côn đồ trong sân đều rất giỏi đánh nhau, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào so sánh được với những vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Không đến 10 phút, toàn bộ những người này đều té xuống đất. Bởi vì mấy người vệ sĩ mà Ngô Kim Hổ sắp xếp đến bảo vệ Bùi Nguyên Minh đều ra tay hết. Sức. Nhưng mà trong nháy mắt, những côn đồ các ké này cũng bị đánh đập bầm dập mặt mũi. Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại một mình Lôi lão hổ còn đứng. Bùi Nguyên Minh không cảm xúc, nhàn nhạt nói, chỉ cần không chết thì cứ tùy tiện đánh. Binh binh bút bút. Mấy người vệ sĩ đi lên phía trước, nắm lấy cổ Lôi lão hổ rồi liên tục đấm mạnh. Tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo nhanh chóng vang vọng trong phòng tối nhỏ. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ rằng bên cạnh Bùi Nguyên Minh lại có nhiều vệ sĩ đi theo như vậy. Hơn nữa, thực lực của đám vệ sĩ này cũng. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 672. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 672. Rất nhanh, thông qua điện thoại di động của Lôi lão hổ, Bùi Nguyên Minh gửi video cho Quách Dương Trạch. Sau khi nhận được video, Quách Dương Trạch lập tức đưa đến trước mặt Bùi Hạo Nhiên. Hóa ra cậu ta cũng sẽ gào thảm, tôi vẫn luôn cho rằng cậu cứ như một vị thân, không thể nào có những cảm xúc này chứ. Sắc mặt Bùi Hạo Nhiên vô cùng quái lạ, ở trong lòng anh ta, Bùi Nguyên Minh giống như thần linh vậy. Nhưng mà vào giờ phút này, thần linh đã chết. Tượng thần bị sụp đổ. Dương Trạch. Cậu gửi video cho tất cả các thành viên nhà họ Trịnh, bao gồm cả Trịnh Tuyết Dương, tôi muốn biết nhà họ Trịnh sẽ có phản ứng gì. Bùi Hạo Nhiên mỉm cười ở miệng, đây là một lần khảo nghiệm. Người nhà họ Trịnh nhanh chóng nhận được video. Nhìn thấy người trong video bị người khác tàn nhẫn chặt một ngón tay, Trịnh Tuấn bị sợ hãi đến mức toàn thân đều run rẩy, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Đáng sợ quá đáng sợ. Thật may là đã để cho cái tên rác rưởi vô dụng khi đi thay tôi, nếu không tôi đã xong đời rồi. Xem ra những người này không hề nói đùa. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 673. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 673. Lúc đầu Trịnh Tuyết Dương khóc lóc như mưa, nhưng mà vào giờ phút này, trên mặt của cô đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Ly hôn ư? Ba. Mẹ. Hai người không biết là Bùi Nguyên Minh đã chịu tội thay hai người sao? Dùng xong lại lập tức đá văng anh ấy bằng một cước. Trên đời này làm gì có cái lý đó? Con gái à? Ba mẹ cũng không phải người như vậy. Trịnh Tuấn vội vàng mở miệng nói. Ba mẹ cũng nhìn thấy tất cả những chuyện mà Bùi Nguyên Minh đã làm. Nhà họ Trịnh chúng ta cũng không phải là một dòng họ vô ơn bằng nghĩa, làm sao sẽ làm ra những chuyện như vậy chứ? Từ đầu cậu ta đã không xứng với con. Đợi đến khi chuyện này kết thúc, chúng ta cứ đưa tiền để bồi thường cậu ta, nhưng mà con phải rời xa cậu ta. Hai người Thanh Linh và Trịnh Tuấn tận tình khuyên bảo. Hai người. Ba mẹ nói những lời này làm cho Trịnh Tuyết Dương âm thầm rét lạnh cả trái tim, điều này thật sự để cho người ta phải buồn lòng thất vọng. Nhưng mà con và Bùi Nguyên Minh phải ly hôn. Từ trước thì cậu ta đã không xứng với con. Rồi, bây giờ còn thiếu ngón tay thì càng không xứng với con. Chắc chắn ba không có cách nào chấp nhận rằng con rể của ba chính là một kẻ tàn tật. Thái độ của Trịnh Tuấn vô cùng kiên quyết. Hơn nữa rõ ràng là Bùi Nguyên Minh tàn tật bởi vì ông ta, nhưng mà ông ta nói ra những lời này mà không hề có một chút xíu chột dạ. Trịnh Tuyết Dương cũng bối rối. Tại sao cha mẹ của mình lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy? Tuyết Dương, mọi chuyện đã đến nước này rồi, nếu như còn muốn Bùi Nguyên Minh bất chịu khổ một chút, vậy con hãy nhanh chóng nghĩ cách trả số tiền kia đi. Thanh Linh mở miệng nói. Cũng đúng vào lúc này, đáng lẽ phải nổi giận. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 674. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 674. Trịnh Tuyết Dương ép buộc mình tỉnh táo lại rồi nói, ông nội, nếu cháu bằng lòng đi, ông có thể nói cho cháu biết đối phương là ai không? Ông cũng không biết, nhưng mà cậu ta đã để ông nói với cháu, chỉ cần cháu bằng lòng đến bên cạnh cậu ta, làm người phụ nữ trong bóng tối của cậu ta sẽ trả 3.500 tỷ đồng kia giúp chúng ta, hơn nữa còn sẽ để cho nhà họ Trịnh chúng ta chính thức trở thành dòng họ hạng nhất ở Dương Thành. Trên mặt của ông cụ Trịnh đầy vẻ kích động, ông ta vội vàng mở miệng nói. Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ vui mừng trong mắt của đối phương. Đây chính là gặp nạn không chết thì chắc chắn sẽ có phúc ở trong truyền thuyết sao? Thật sự không ngờ rằng Trịnh Tuyết Dương lại được một tên siêu giàu coi trọng. Đây là người nào? Chẳng lẽ chính là Thế Tử Minh trong truyền thuyết sao? Trước đây đều nói Trịnh Tuyết Dương là người phụ nữ trong bóng tối của Thế Tử Minh, nhưng thật ra lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Chẳng lẽ bây giờ tất cả mọi chuyện lại sắp trở thành sự thật sao? Chẳng lẽ trước kia Thế Tử Minh từng ép buộc Trịnh Tuyết Dương, nhưng mà Trịnh Tuyết Dương cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Bây giờ rốt cuộc Thế Tử Minh đã tìm được cơ hội sao? Trịnh Tuấn và Thanh Linh đối mặt nhau, đều thấy vẻ vui mừng như điên trong mắt của đối phương. Quá tốt rồi. Nếu như con gái của mình thật sự trở thành người phụ nữ trong bóng tối của Thế Tử Minh, như vậy nửa đời sau, mình chỉ cần ngôi hưởng vinh hoa phú quý, có thể đi ngang ở thành phố Đà Nẵng mà không ai dám ngăn cản. Thấy Trịnh Tuyết Dương còn đang chần chờ, ông cụ Trịnh đã thúc giục, "Tuyết Dương, cháu tự xem rồi làm đi." Bên phía Lôi lão hổ đã sửa lại quy củ, nói chỉ cho chúng ta thêm một ngày, nếu như muộn một chút, tất cả ngón tay của Bùi Nguyên Minh cũng sẽ bị người ta chặt đứt đấy. Lúc đầu Trịnh Tuyết Dương còn đang chần chờ, nhưng mà nghe được câu này, cô lập tức nhận lấy thẻ phòng rồi xông ra ngoài. Tất nhiên là tất cả những chuyện này đều do Bùi Hạo Nhiên sắp xếp, anh ta trung thực thi hành mệnh lệnh của Bùi Văn Kiên, sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện. Nhưng mà người như anh ta lại không thể nào đi tới trước màn, chỉ có thể đứng trong bóng tối. Cho dù hình tượng thần linh của Bùi Nguyên Minh ở trong lòng anh ta đã sụp đổ, nhưng mà anh ta vẫn cẩn thận như cũ. Trong lòng bồn chồn, lo lắng không yên, nhưng cuối cùng Trịnh Tuyết Dương vẫn tới trước cửa phòng hạng sang của khách sạn Wilson. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 675. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 675. Đúng thế, cũng vì người đó thôi, Bùi Hạo Nhiên mỉm cười. Trên mặt Trịnh Tuyết Dương là biểu cảm không biết nên giải thích như thế nào, nhưng vấn đề là người nhà họ Trịnh chúng tôi không quen biết người đó. Người ngoài cứ đồn đại tôi là một đứa con gái lang loạn, đã lén lút gặp mặt người kia, nhưng vấn đề là tôi còn chưa nhìn thấy mặt anh ta bao giờ, thậm chí anh ta béo gầy cao thấp thế nào tôi còn không biết. Chỉ vì những lời buộc tội không chính đáng này mà các người gánh hết tội danh lên đầu nhà họ Trịnh chúng tôi. Sao các người có thể làm như thế được chứ? Cô chưa từng nhìn thấy mặt anh ấy ư? Trên mặt Bùi Hạo Nhiên là vẻ kỳ lạ, một lát sau anh ta cười ha hả, thú vị, đúng là rất thú vị. Thảo nào anh hai luôn nói anh cả là người khó đối phó nhất, lúc đấy tôi còn không tin nhưng giờ thì tôi tin rồi. Ha ha ha, chẳng nhẽ tôi thực sự đã gặp Thế Tử Minh rồi ư? Trong đầu Trịnh Tuyết Dương lần lượt điểm qua rất nhiều khuôn mặt nhưng người nào cũng bị cô âm thầm phủ nhận, trong đó bao gồm cả Bùi Nguyên Minh. Vì cô cho rằng nếu Bùi Nguyên Minh đúng là Thế Tử Minh thì sao anh có thể để người ta chặt đứt đầu ngón tay được cơ chứ? Thôi được rồi, nếu người đó đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không vạch trần làm gì cả. Không thì trò chơi sẽ mất vui ngay trên mặt Bùi. Hạo Nhiên là nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Trịnh Tuyết Dương, tôi cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất, cô tự tay cởi sạch ra rồi ngoan ngoãn hầu hạ tôi như một con chó. Thứ hai, cô có thể rời khỏi đây nhưng người chịu khổ sẽ là người trông rẻ tiền, vô dụng của cô. Ngón tay, ngón chân cậu ta sẽ bị chặt đứt hết, nói không chừng cuối cùng cậu ta lại bị ném xuống châu giang làm mồi cho cá ấy chứ. Bùi Hạo Nhiên nở một nụ cười đéo giả. Anh ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Vốn dĩ bây giờ anh ta cũng không muốn ra tay với Bùi Nguyên Minh nữa mà ngược lại anh ta còn đang có ý định thả Bùi Nguyên Minh đi ấy chứ. Theo anh ta thấy, chỉ cần anh ta có thể ép người phụ nữ trước mặt ngoan ngoãn nghe theo lời mình, vậy thì chẳng phải người anh cả thân yêu của anh ta sẽ phát điên lên hay sao? Đến rồng còn có vài ngược, người nào chạm? Xem ảnh 1. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 676. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 676. Bùi Nguyên Minh cau mày không để ý tới câu hỏi của họ, rồi đột nhiên anh nâng cao tông giọng, nói mau. Rốt cuộc tấm chi phiếu này là sao? Thì là. Trịnh Tuấn hơi do dự. Nói. Bùi Nguyên Minh quát tầm lên, rít từng từ qua cái răng. Bấy giờ trên người anh tản ra hơi thở cuồng bạo, tàn nhẫn không thể tả được khiến hơi thở của Trịnh Tuấn và ông cụ Trịnh như ngừng lại. Bây giờ trông hai người họ như bị một bàn tay lớn kìm kẹp. Mà lúc này, thứ đáng sợ nhất chính là ánh mắt của Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuấn bị anh dọa cho hết hôn nên nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Khách sạn Newson ở Dương Thành. Cô ấy đi bao lâu rồi? Bùi Nguyên Minh vẫn quát tầm lên. Phải nửa tiếng rồi. Giờ có đến chắc cũng không còn kịp nữa, Trịnh Tuấn nói trong sự run rẩy. Ông cụ Trịnh cũng gật đầu rồi nói, đúng thế, dù có lái xe thể thao đến thì cũng muộn rồi. Bùi Nguyên Minh thẳng tay ném đống giấy tờ chứng nhận lên mặt đất rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, anh vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Đường Nhân Đô. Nhân Đô, tôi cần một chiếc máy bay trực. Thăng, tôi đang ở. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đến cùng cực, anh hoàn toàn không muốn dùng sức bởi đây chưa phải lúc cần dùng đến. Chưa đầy 3 phút mà anh đã chạy lên sân thượng của tòa nhà bên cạnh bãi đất, một chiếc trực thăng vũ trang đã đậu ở đó để đón anh. Bên dưới, tất cả người qua đường đều bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, họ tò mò nhìn chiếc máy bay trực thăng trên bầu trời, chỉ tiếc là khoảng cách quá xa nên họ không thể nhìn rõ người ở bên trên là ai. Xe thể thao thì có thể không tới kịp nhưng máy bay trực thăng thì chỉ cần vài phút là đến nơi, chắc chắn anh sẽ tới kịp chỗ của Trịnh Tuyết Dương. Trong vòng một phút nữa đưa cho tôi bản đồ kết cấu của khách sạn Newson. Bấy giờ trong mắt. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 677. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 677. Nghe thấy anh ta nói như vậy thì Trịnh Tuyết Dương cũng cả lên. Cô nói to, tôi nghe anh, chỉ cần anh không làm khó anh ấy thì anh muốn làm gì tôi cũng được. Vậy thì quỳ xuống. Thời ra. Bùi Hạo Nhiên nở một nụ cười đều giả rồi chờ mong những chuyện sắp xảy ra trước mắt. Ầm ầm. Rắc rắc. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên cửa sổ sát sàn sau lưng Bùi Hạo Nhiên phát ra tiếng động, nứt ra rồi vỡ vụn trong nháy mắt. Một bóng dáng có thể nói là gần như phi từ trên trời xuống chính là Bùi Nguyên Minh. Bịch. Anh đạp một đạp vào lưng của Bùi Hạo Nhiên khiến cả người anh ta bay xa vài mét. Rầm. Cả người Bùi Hạo Nhiên đập mạnh vào tường, máu tươi chảy ràn rụa. Anh ta đang lảo đảo định đứng lên thì chỉ một giây sau, Bùi Nguyên Minh đã chạy vọt lên túm tóc rồi đập đầu anh ta xuống đất một cách tàn bạo. Rầm. Máu Bùi Hạo Nhiên bản ra tung tóe, mũi anh ta gãy ngay tức khắc. Rầm. Lại thêm một tiếng nữa, bấy giờ trên mặt Bùi Hạo Nhiên đều là máu tươi. Bị đập đến lần thứ 3 thì Bùi Hạo Nhiên không chịu được nữa mà ngất xỉu. Bấy giờ Trịnh Tuyết Dương mới phản ứng kịp, cô chạy nhanh tới ngăn cản Bùi Nguyên Minh. "Đừng, đừng đánh nữa. Nếu anh còn đánh thì sẽ chết người thật đấy." Trịnh Tuyết Dương nói bằng giọng run rẩy. Khi ấy trong mắt cô, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn là một con người xa lạ, trên người anh tỏa ra sát khí ngập trời. Nhưng bây giờ Bùi Nguyên Minh đã mất đi vẻ bình tĩnh rồi, trong mắt anh không còn kế hoạch hay mưu tính gì cả mà chỉ còn động lại một chuyện duy nhất, kẻ nào động vào vảy ngược của rồng thì chắc chắn sẽ phải chết. Mà Trịnh Tuyết Dương chính là vảy ngược và là giới hạn cuối cùng của anh, bất cứ kẻ nào đụng tới giới hạn cuối cùng của anh thì kẻ đó chỉ có một kết cục duy nhất chính là chết. Lúc này Trịnh Tuyết Dương không thể hiểu được tại sao đột nhiên Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở đây. Cũng không hiểu anh phá cửa sổ để vào phòng bằng cách nào. Căn phòng này ít nhất cũng phải ở tầng thứ mười mấy độ lên, anh vào đây bằng cách nào cơ chứ? Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao anh lại thần bí như thế? Chúng ta mau đi thôi, đi nhanh một chút đi. Anh Trịnh Tuyết Dương kéo Bùi Nguyên Minh đi, cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì Bùi Nguyên Minh thực sự sẽ đánh chết Bùi Hạo Nhiên mất. Nếu Bùi Hạo Nhiên xảy ra chuyện không may thì chắc chắn nhà họ Trịnh không thể gánh vác được trách nhiệm đâu. Sau khi Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương rời đi thì mấy tên bảo vệ của nhà họ Bùi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 678. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 678. Sau khi về đến nhà, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Họ không làm khó dễ cậu ư? Đống giấy tờ chứng nhận bất động sản này là sao? Bùi Nguyên Minh không trả lời mà chỉ lấy giấy nợ do Trịnh Tuấn tự tay ký ra rồi xé nát trước mặt mọi người. Chuyện này đã giải quyết xong xuôi rồi, mọi người không cần để ý đến nó nữa, Bùi Nguyên Minh nói bằng giọng lạnh lùng. Gì cơ? Giải quyết xong xuôi rồi á? Cậu giải quyết bằng cách nào? Trên mặt đám người Trịnh Tuấn là vẻ khó mà tin được. Bấy giờ Trịnh Tuyết Dương mới nhận ra Bùi Nguyên Minh không hề xảy ra chuyện gì cả, ngón tay anh không những không bị chặt đứt mà anh còn lấy được giấy nợ về nữa. Tôi điều tra được manh mối nên báo cảnh sát, bây giờ bãi đất đó cũng bắt đầu bị cảnh sát mới tung lên rồi. Bùi Nguyên Minh đã tỉnh táo lại, anh vừa mới lén gửi đi một tin nhắn rồi mới lên tiếng giải thích. Ngay sau đó có một người làm việc bên giới luật pháp gọi điện thoại tới. Bãi đất đó không chỉ bị sờ gãy mà người ta còn tra ra được chuyện của Trịnh Tuấn cũng chỉ là mánh khỏe gian lận mà thôi. Tất cả những người thuộc diện tình nghi đều đã bị bắt về quy án. Người bên luật pháp còn khen thưởng cho Trịnh Tuấn vài tỷ, coi như ghi nhận công lao của ông ta. Sau khi kiểm tra con số có trong thẻ ngân hàng của mình, Trịnh Tuấn kích động đến mức nhảy dựng lên, ông ta không kiềm chế được mà ôm lấy Bùi Nguyên Minh rồi nói, con rể tốt à, con giỏi thật đấy. Chuyện rắc rối thế mà con cũng có thể giải quyết được. Bấy giờ Trịnh Tuấn đã nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt có phần coi trọng một chút, ông ta không ngờ đứa con rể bất tài vô dụng nhà mình lại có thể làm nên chuyện như vậy. Mà Thanh Linh cũng mừng đến chảy nước mắt. Bà ta còn tưởng nhà họ Trịnh đã bị hủy diệt đến nơi rồi, nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở về như bình thường. Có thể coi lần này Bùi Nguyên Minh đã tự mình cứu thoát nhà họ Trịnh khỏi tình huống nguy cấp, mặc dù phải dựa vào giới pháp luật nhưng đây cũng có thể coi là năng lực của anh. Nhưng Trịnh Tuyết Dương vẫn không thể vui lên được vì cô biết nhiều hơn người nhà họ Trịnh một vài chuyện, thế nên cô hiểu rằng nhà họ Bùi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định đâu. Theo cô thì mất 3.500 tỷ có phải chuyện gì to tát đâu. Dẫu sao vấn đề tiền bạc vẫn luôn là chuyện có thể giải quyết được. Nhưng nếu dây vào nhà họ Bùi thì đây chính là sự khủng hoảng không thể tưởng tượng nổi. Dù có tập đoàn Thiện Nhân chống lưng đằng sau nhưng khi đối mặt với nhà họ Bùi thì tập đoàn Thiện Nhân có thể vì nhà họ Trịnh mà góp sức mấy phần đây. Thậm chí nhà họ Trịnh có khả năng bị bỏ rơi đầu tiên ấy chứ. Trịnh Tuyết Dương không dám nói điều này với người nhà họ Trịnh vì cô sợ mọi người sẽ lo lắng không yên. Nhưng sau khi vừa về đến vườn hoa hoàng gia thì cô đã nói toàn bộ suy nghĩ của mình cho Bùi Nguyên Minh nghe. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 679. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 679. Dù năm đó Bùi Nguyên Minh đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng anh vẫn không thể lật đổ được vị trí của Bùi Nguyên Giáp. Và tới tận bây giờ, dù tứ kiệt nhà họ Bùi đã lên nắm quyền nhưng ông ta vẫn ngồi vững ở vị trí người đứng đầu nhà họ Bùi. Hai điều này có thể chứng minh được năng lực của Bùi Nguyên Giáp mạnh tới cỡ nào. Hơn nữa còn có người nói, năm đó ông ta đã từng đại diện cho người nhà họ Bùi trong quân đội chinh chiến trên chiến trường rất nhiều năm, thậm chí những cuộc chiến tranh lớn ở miền Viễn Đông cũng có sự góp mặt của ông ta. Mặc dù không nổi tiếng đến mức vang dội ở bên ngoài nhưng đối với nội bộ nhà họ Bùi thì danh tiếng của ông ta cũng có thể gọi là khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt là mối quan hệ trong quân đội của Bùi Nguyên Giáp rất phức tạp, nghe nói bây giờ trong quân đội có một số người được mệnh danh là chiến thân thì đều có quan hệ chặt chẽ với ông ta. Hoặc ví dụ như trong quân đội ở thành phố Đà Nẵng, mặc dù Đường Đao Doanh đã nắm vững trong tay người của Đường Nhân Độ nhưng ông ta lại không thể sử dụng được bất cứ người nào trong số đó. Thế nhưng nếu Bùi Nguyên Giáp muốn điều động những binh sĩ hạng thường thì chẳng phải chỉ là chuyện trong phút chốc hay sao? Bấy giờ Bùi Nguyên Giáp trầm giọng nói, ai có lá gan gây ra chuyện này? Bùi Văn Kiên mặc áo ngũ thân tay chẽn đi từ một phía ra rồi nói bằng giọng nhàn nhạt, bác à, biết rõ rồi thì cần gì phải hỏi nữa chứ. Hiện giờ toàn bộ Dương Thành này, ngoài người đó ra thì còn ai có gan ra tay với người nhà họ Bùi chúng ta nữa hả? Nhưng mọi người cũng đã quen với việc người đó luôn kiêu căng, ngạo mạn rồi còn gì, dù sao bị đánh thì cũng đã bị rồi. Việc phiền toái nhất bây giờ chính là nhà họ Bùi chúng ta phải vất vả lắm mới có thể bắt đầu kinh doanh được một bãi đất, muốn lấy nó làm bàn đạp để tập hợp tất cả các thế lực hai giới hắc bạch ở Dương Thành lại với nhau. Nhưng người đó lại nhân cơ hội này để nắm tay trên. Đây không phải là đang gây khó dễ cho nhà họ Bùi chúng ta hay sao hả? Sắc mặt của Bùi Văn Kiên vô cùng khó coi, nhưng trong lòng anh ta nghĩ thế nào thì chẳng có ai biết được. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Giáp thay đổi, một lúc sau ông ta mới trầm giọng nói, sao tôi không hay biết gì về chuyện bãi đất? Bùi Văn Kiên cười nói, bác trai, mấy năm gần đây bác không để ý đến mấy chuyện linh tinh của dòng họ mà chỉ một lòng hướng đạo, trừ phi có những chuyện lòng trời lở đất, nếu không thì chúng cháu đâu dám làm phiền bác. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là không biết người kia có mục đích gì mà lại tố cáo chuyện này với bên luật pháp. Bây giờ chúng cháu nên làm gì mới phải đây? Quên chuyện này đi hay là? Nói đến đây thì Bùi Văn Kiên cười khẽ một cái rồi bày ra bộ dạng chỉ cần Bùi Nguyên Giáp thu xếp mọi chuyện như thế nào thì anh ta cũng sẽ nghe theo mà không có ý kiến gì cả. Bùi Hạo Nhiên và Bùi Sâm La là hai đứa con song sinh của Bùi Nguyên Giáp nhưng Bùi Văn. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 680. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 680. Bùi Nguyên Giáp nhìn chằm chằm Bùi Văn Kiên một lúc, sau đó ông ta đột nhiên cười nói, "Văn Kiên, chút nữa tôi đã quên mất rằng mấy năm nay cậu là người đã quyết định rất nhiều chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Diệp. Nếu như cậu đã quyết định, tôi đương nhiên sẽ không có ý kiến." Không dám Bùi Văn Kiên mỉm cười nhẹ nhẹ, anh ta đáp lại lời bác mình, "Văn Kiên cháu đây chỉ là tạm thời thay thế quyền lực của bác khi làm tộc trưởng mà thôi. Nếu bác muốn thu hồi lại quyền lực của mình, Văn Kiên cháu sẽ đưa lại mọi thứ cho bác ngay." Bùi Nguyên Giáp lãnh đạm nói từ khi quyền hành đã giao cho cậu, "Tôi không có lý do gì đòi lại mọi thứ. Chẳng qua, lúc này nếu phải ra tay với người kia thì hãy dùng toàn lực mình có mà ứng phó đi. Cậu hãy lấy danh nghĩa của tôi để vào vài thiệp và mời tất cả các bạn thân của tôi, cả cấp dưới và đồng nghiệp đến đi." Nghe xong câu này, Bùi Văn Kiên cười khẽ một tiếng. Các mối quan hệ mà ông ta đã giấu kín bao lâu nay, cuối cùng cũng đã sử dụng chúng. Mặc dù lúc này đây, ông ta không dùng Bùi Hạo Nhiên và người kia để chơi tốt với những người đó, khả năng đủ đem mối quan hệ ông ta cất giấu bước ra tới, đây cũng là việc mừng ngoài ý muốn. Nghe nói quan hệ của ông ta năm đó ở trong quân, có còn ở trong quân, một số đã có chức vụ chính thức, cũng có người ở trên đường thật vui vẻ, có người ở trong giới kinh doanh làm nên mây gió mọi người tập hợp lại với nhau. Bùi Văn Kiên tin tưởng rằng, anh ta có thể làm cho những người này trở thành những mối quan hệ thân thiết của mình. Điều quan trọng nhất là những người này cùng nhau xuất hiện trong ngày sinh nhật trăm tuổi của bà cụ của nhà họ Bùi, đây là cảnh tượng gì vậy? Tuy rằng mọi người đều biết nhà họ Bùi là gia đình đứng đầu của tỉnh Đà Nẵng, nhưng đôi khi họ cũng cần phải tỏ ra chút uy quyền. Nếu không, chó mèo bên đường lại dám khiêu khích nhà họ Bùi, như thế thật đúng là mất mặt. Kể cả người kia cũng không đủ tư cách để mà đi khiêu khích nhà họ Bùi. Trong vài ngày tới, việc mà Trịnh Tuyết Dương lo lắng nhất sẽ không thể nào xảy ra. Cô vô cùng buồn bực, thế nên cô đã tự mình tìm đến rất nhiều người để hỏi ngọn nguồn của sự việc. Cuối cùng, một người bạn đã lặng lẽ nói với cô rằng vì Bùi Nguyên Minh báo cảnh sát, thanh tra trưởng ở Dương Thành đã uy hiếp nhà họ Bùi bằng cách sẽ không tiết lộ hiện trường nếu nhà họ Bùi đồng ý với điều kiện trao đổi, chỉ như vậy họ mới để nhà họ Bùi yên ổn. Đương nhiên, đây không phải là do tổng thanh tra quá xem trọng Bùi Nguyên Minh, chỉ là vì không thể chọc tức nhà họ Bùi, cho nên cuối cùng quyết định biến chuyện này từ lớn thành nhỏ, từ chuyện nhỏ xem như không có. Sau khi biết rõ toàn bộ câu chuyện, Trịnh Tuyết Dương rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách Bùi Nguyên Minh tự tin như vậy. Hóa ra là do anh đã biết từ lâu, nhà họ Bùi cũng không dám làm lộ ra mọi chuyện. Thế nhưng trên thực tế, Bùi Nguyên Minh lại hoàn toàn không biết gì cả. Anh vẫn đang đợi nhà họ Bùi ra tay, dù sao thì Bùi Hạo Nhiên và Bùi Nguyên Giáp cũng là cha con ruột. Theo anh thì, xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 681. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 681. Những ngày gần đây, Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều đối xử vô cùng tốt với Bùi Nguyên Minh. Có lẽ là bởi vì ấy nấy hay cũng có lẽ là do tâm lý không được tốt. Về phía Trịnh Tuyết Dương không có việc gì quá quan trọng nên Bùi Minh Nguyên cũng không so đo nhiều. Vào buổi tối, Trịnh Khánh Vân trở về trong đế cảnh hoa viên. Cô ta vui vẻ nói, anh Dễ, nói cho anh biết một sự việc lớn. Một việc rất vui. Trịnh Khánh Vân mỉm cười. Bùi Nguyên Minh tò mò hỏi, việc gì vui vẻ sao? Cô sắp kết hôn rồi hả? Phi Phi, anh đừng nói bậy, tôi còn chưa có. Bạn trai, anh cũng chưa có bạn gái, vậy chẳng lẽ tôi cùng anh kết hôn à? Trịnh Khánh Vân nói ra điều đó với một thâm ý. Sau đó cô chột dạ mà nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái. Vậy đó là việc vui vẻ gì? Nhanh chóng nói ra mau. Bùi Nguyên Minh hỏi. Trịnh Khánh Vân vẻ mặt vui mừng, ôm lấy cánh tay Bùi Nguyên Minh thân thiết nói, anh Dễ, anh đoán xem, chỉ cần anh đoán đúng, tôi sẽ thưởng cho anh một nụ hôn. Khi cô ta đang nói, một màu sắc khác lóe lên trong mắt cô ta. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, cô bé này, tôi không có hứng thú. Anh. Trịnh Khánh Vân nghe thế không khỏi bất mãn, cô không nhịn được mà chạy đến chỗ của Trịnh Tuyết Dương nũng nịu nói, chị ơi, nhìn. Đi. Anh Dễ là một người đàn ông thẳng. Hơn nữa anh ấy còn không hiểu tâm tư phụ nữ chút nào. Trịnh Tuyết Dương mỉm cười khi thấy hai người làm âm ở, cô nói, này em cũng đừng có đùa giỡn quá mức với anh Dễ, nhớ lời chị nói đấy. Hai ngôi sao yêu thích của Khánh Vân đang muốn đến Dương Thành của chúng ta. Cô gái nhỏ này đã nói về nó cả đêm. Nghe đến đây, Bùi Nguyên Minh cau mày nói, đây là sự việc vui vẻ. Trịnh Khánh Vân rất tự hào, cô ta vô ngực tự hào nói, đúng vậy. Nam thần và nữ thân của tôi đều đến đây. Điều này không phải là một sự việc đáng để vui vẻ hay sao? Ô Bùi Nguyên Minh gật đầu tỏ vẻ không có mấy hứng thú. Nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Khánh Vân cười hì hì rồi nói, anh Dễ, sao anh lại không vui vậy? Anh ghen tị à? Tôi ghen tị cái gì? Cô đang đùa giỡn điều gì vậy? Bùi Nguyên Minh nói. Tôi nói cho anh biết, anh không phải ghen tị, hai người bọn họ một người thật xinh đẹp, còn một người lại thật đẹp trai. Anh Dễ lại đây, tôi cho anh xem ảnh. Trịnh Khánh Vân đã lấy điện thoại ra và chỉ vào màn hình dạng dỡ nói, đây là Kim Dương Duyệt. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có vóc dáng rất chuẩn. Bây giờ cô ấy đang là sao nữ hợp nhất. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Khánh Vân đưa điện thoại cho Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh liếc mắt qua một cái và nói, bình thường, nếu người đó đem so với chị cô thì còn thua xa và dặm. Trời ạ, anh có biết gì về thẩm mỹ không? Anh hãy nhìn lại, đây là vị thân nam của tôi Thái Khôn, anh xem trông có đẹp trai hay không đẹp Bùi. Xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba. Chương 682. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 682. Ngày hôm sau, Trịnh Tuyết Dương hiếm khi lại rảnh rỗi, cô xuống dưới nhà lại bắt gặp Trịnh Khánh Vân đang la hét muốn mua một bộ quần áo mới. Thế nên cô đã đưa Bùi Nguyên Minh cùng đi mua sắm với em gái bảo bối của mình. Thật tiếc vì Trịnh Khánh Vân là một đứa trẻ nhỏ mà lanh lợi, hơn nữa lại có khiếu thẩm mỹ riêng, sau khi tham quan một số trung tâm mua sắm, cô ta vẫn không thể tìm thấy quần áo phù hợp. Tuy nhiên, cho dù Bùi Nguyên Minh bị lăn lộn đến quá sức, nhưng anh lại rất thích cuộc sống như thế này. Bình bình thường thường, mua sắm, ăn uống, loại người bình thường này sống trong tâm nhìn của anh, tràn đầy ánh năng chứ không phải mưu mô như tranh giành quyền lực. Thật không may, anh đã được định sẵn là không thể sống một cuộc sống bình thường như vậy. Sau khi hưởng thụ và đi dạo đến buổi tối xong, Bùi Nguyên Minh không thể chịu đựng được nữa, không được, tôi đã đi dạo cả ngày nay rồi. Tôi vẫn còn chưa ăn gì nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Dù sao thì tôi cũng cần phải ăn cơm trước đãi. Nếu không tôi sẽ không đi. Thấy Bùi Nguyên Minh nói với vẻ mặt kiên trì và nhất quyết phải được ăn gì đó, Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân chỉ có thể đồng ý ăn trước, ở phía trước không xa chính là Tháp Dương Thành. Chúng ta đến nhà hàng xoay đó ăn một bữa đi. Tôi tới đó đặt chỗ trước Bùi Nguyên Minh không thèm tìm chỗ nào khác ở nơi đó, cứ như vậy đến nhà hàng của mình dùng nữa. Ở nơi đó thì rất yên tĩnh, không chừng anh còn có thể tìm được một chỗ để nằm. Rốt cuộc, anh thực sự đã mệt mỏi sau khi đi bộ cả ngày. Khi đến Tháp Dương Thành, anh không ngờ rằng lượng người ở đây lại đông gấp 10 lần bình thường. Cũng có rất nhiều người mặc quần áo sặc sỡ, trên tay cầm que sáng, họ đổ dồn về một hướng, không những thế bọn họ vẫn còn đang hô vang tên thân tượng của mình. Dương Duyệt, anh yêu em. Anh Thái Khôn, em muốn sinh cho anh một em bé, a a a. Tất cả các loại âm thanh được trộn lẫn với nhau, khung cảnh cực kỳ ồn ào không khỏi khiến người ta đau đầu khi nghe thấy. Bùi Nguyên Minh vừa mới cau mày, nhưng Trịnh Khánh Vân lại cảm thấy rất vui. Thì ra là vậy, hóa ra là nam thần nữ thần của tôi đã đến đây. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 683. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 683. Con bé sao? Con bé nói rằng con bé đã đi gặp nam thần và nữ thần của mình rồi, chúng ta cứ lên ăn cơm trước đã, chốc lát nữa cô ấy sẽ đến. Một người lớn như vậy, sẽ không đi đâu mất được đâu, cứ tùy cô ấy. Anh có thể đi lên trước, nghỉ ngơi cho tốt một chút. Trịnh Tuyết Dương nhìn ra Bùi Nguyên Minh có chút bực bội, lập tức mỉm cười mở miệng nói. Được rồi. Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhiều gì nữa, anh đi thẳng đến trước thang máy. Vừa mới chuẩn bị bước vào thang máy, một vài người nhân viên an ninh lập tức đi đến ngăn cản. Xin lỗi hai người, nhưng hai người không được vào thang máy. Nhân viên an ninh vươn tay ra, lạnh lùng mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, tại sao lại như vậy? Hôm nay, thang máy chỉ có nhân viên làm việc cùng với những đoàn ngôi sao mới có thể sử dụng, người thường không thể sử dụng nó. Nhân viên bảo vệ giải thích nói, điều này là để ngăn các tay săn ảnh vào được bên trong. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, đây là thang máy độc quyền dẫn đến nhà hàng xoay vòng ở Dương Thành, không liên quan gì đến hoạt động của các anh chứ? Ai nói không liên quan chứ? Trong chốc lát, sau khi một số ngôi sao lớn khi biểu diễn xong, có thể sẽ phải đi nhà hàng xoay vòng để ăn cơm, đương nhiên không thể để những người không liên quan đi đến chỗ đó rồi. Người nhân viên an ninh lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh cười, ý của anh là những ngôi sao này đều có đặc quyền để ăn cơm, mà chúng tôi ngay cả quyền ăn cơm cũng không có đúng không? Đúng vậy. Vì để bảo đảm cho các ngôi sao được an toàn, mọi người đều không được dùng thang máy, cũng không thể đi lên đó ăn cơm. Nhân viên an ninh lạnh nhạt mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, xem ra. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 684. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 684. Anh có ý gì? Hôm nay những người đến đều là ngôi sao lớn, nhỡ có điều gì sơ suất xảy ra, một mình cậu có thể gánh vác được hết không? Một nhân viên an ninh hỏi. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là nơi công cộng phải không? Tại sao tôi lại không thể đi qua? Như vậy chẳng lẽ anh không phải người biết nói đạo lý? Bình thường có thế. Nhưng hôm nay thì tuyệt đối không được. Đội trưởng đội an ninh lạnh giọng nói. Các anh nói như vậy có khác gì đang chiếm dụng tài nguyên công cộng? Còn cấm người khác không được đi lại ở nơi công cộng? Các anh có nhiều quyền hành trong tay vậy sao? Bùi Nguyên Minh trầm giọng nói. Đúng, quyền hành của chúng tôi là lớn nhất, dù sao phía sau đều là những ngôi sao lớn. Bọn họ tùy tiện bước ra một chút là có thể kiếm tiền, số tiền đó cả đời này khéo anh cũng không kiếm được. Đây là đặc quyền. Nhân viên bảo an quát lớn. Bùi Nguyên Minh cười lạnh, tôi cứ cố chấp muốn đi thì sao? Ở đây đã bị ngăn chặn, anh có thể thử xem. Rất nhanh, lại có mấy bảo an đến, tổng cộng có hơn 30 người vây quanh Bùi Nguyên. Minh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, được, để tôi thử xem. Tiếp theo, anh lấy điện thoại ra, thản nhiên nói, chị Vân, bảo người phụ trách tháp Dương Thành đến gặp tôi trong vòng 3 phút, hôm nay trung tâm mua sắm Dương Thành ngừng hoạt động. Nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của Bùi Nguyên Minh, nhóm bảo an liền nở nụ cười. Còn bảo người phụ trách tháp Dương Thành đến gặp anh. Còn muốn dừng hoạt động mua sắm ở Dương Thành. Anh nghĩ anh là ai chứ? Thoạt nhìn quần áo trên người anh ta không. Đến 1 triệu, còn học người khác giả bộ ra hoài, thật đúng là không biết tự lựa sức mình. Không phải muốn gọi người phụ trách tháp Dương Thành đến đây sao? Bọn họ ở đây đợi thêm 3 phút xem. Động tĩnh này rất lớn, rất nhanh đám người ngôi sao lớn kia chú ý đến. Mấy người đại diện cho những ngôi sao đó đi đến, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là người phụ nữ đi hàng đầu tên là Trâm Vân, là người đại diện của Dương Việt. Nghe nói sự kiện này không thể sắp xếp ở trung tâm mua sắm trong tháp Dương Thành, nhưng cô ta có những mối quan hệ khác, đã liên hệ với quản lý cấp cao của tháp Dương Thành để an bài chuyện này. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 685. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 685. Biểu cảm trên mặt Bùi Nguyên Minh vẫn bình thường, nhưng khi nghe được những lời này, anh nhịn không được mà lạnh lùng lên tiếng, tôi chỉ muốn đi thang máy để ăn một bữa cơm, các người có cân ngăn cản không cho tôi đi thế không? Được, tôi không thèm ăn nữa. Hiện tại tôi muốn đi ra ngoài, các người lại ngăn cản tôi. Các người muốn như thế nào? Chẳng lẽ để tôi bay ra khỏi nơi này à? Nghe được những lời này của Bùi Nguyên Minh, Trâm Vân lạnh lùng nói, anh làm cách nào để đi ra ngoài không liên quan đến tôi, tóm lại, hiện tại anh lập tức cút khỏi đây. Cút khỏi đây? Bùi Nguyên Minh bất cảm, nói, vậy đợi thêm một lát nữa xem ai mới là người cút. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói những lời này, đám người Trâm Vân nở nụ cười. Chẳng lẽ anh muốn bọn họ cút? Có lầm hay không? Ngay vào thời điểm cô ta định bảo đám người bảo an đuổi Bùi Nguyên Minh đi, cách đó không xa, một vài ngôi sao đi đến, các fan hâm mộ bắt đầu hò hét. Trâm Vân vội đi đến. Đi đầu là một ngôi sao nam và ngôi sao nữ, hai người bọn họ đều đeo mắt kính. Người đàn ông mặc một chiếc áo phông đen cùng một chiếc quần yếm, anh ta rõ ràng là một người da trắng và trông rất nữ tính, trên tay anh ta là một quả bóng rổ. Về phần người phụ nữ kia, lại toàn thân mặc một bộ váy trang đơn giản, nhưng nó lại tôn lên dáng vẻ quyến rũ cùng với dung nhan khiến người khác phải khao khát. Hai người này là nổi sao nổi tiếng hiện giờ đó là Kim Dương Việt và Thái Khôn. Lúc này, Dương Việt nhỏ giọng hỏi, "Chị Trâm Vân, có chuyện gì vậy? Người này nhất định đòi đi qua nơi này." Hơn nữa sau khi bị bọn chị ngăn cản lại còn bảo bọn chị cút. Trâm Vân cười lạnh nói. Dương Việt nghĩ ngợi, nói, chị Trâm Vân, việc này nhỏ thôi mà, nó không chừng người ta có việc gấp cần rời đi thì sao? Để cho anh ta đi đi.
Không được, sân vừa được quét dọn sạch sẽ, tôi không muốn anh ta mang một hạt cát nào.
Xem ảnh một, xem ảnh hai,
xem ảnh ba, xem ảnh bốn.
Chương 686. Chương có nội dung hình ảnh.
Chương 686.
Giờ khắc này, Thái Khôn trợn tròn mắt, Trầm Vân cũng trợn tròn mắt, ngay cả Dương Nguyệt cũng cảm thấy sững sờ. Về phần những người bảo an càng không phải nói, giờ phút này bọn họ đều kinh ngạc. Bởi vì hiện tại người đàn ông trung niên kia hết mực cung kính đối với Bùi Nguyên Minh, không phải là ai khác mà chính là tổng giám đốc của Dương Thành. Giám đốc của Tháp Dương Thành lại ở trước. Mặt một người đàn ông ăn nói một cách tôn kính. Mấu chốt là những người đứng đằng sau vị giám đốc kia nhìn thấy, phía sau lưng anh ta, mồ hôi đã thấm ướt hết quần áo. Chuyện này thực sự khó có thể tưởng tượng được. Bùi Nguyên Minh vừa mới nói muốn người phụ trách Tháp Dương Thành lăn xuống chỗ anh trong vòng 3 phút, kết quả là chỉ trong 3 phút anh ta liền lăn đến. Nếu nói vừa rồi Trâm Vân còn ở trước mặt Bùi Nguyên Minh bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, thì giờ phút này cô ta không dám. Bọn họ ở trong cái vòng luẩn quẩn này, cho nên mới hiểu được thế nào được gọi là sức mạnh của đồng tiền. Ở trước mặt người bình thường họ có thể có đặc quyền, có thể kiêu ngạo. NTNG ở trước mặt những kẻ có tiền, bọn họ chỉ là một con hắt tầm thường mà thôi. Không phải nói xa vời, người quản lý cấp cao của Tháp Dương Thành này cũng đã khiến bọn họ phải cung kính xua địch rồi. Vậy mà người khiến quản lý cấp cao của Dương Thành phải kính nể, rốt cuộc anh có thân phận gì? Giờ phút này, đám người Thái Khôn đều cảm giác rất khó thở. Ở trước mặt kẻ có tiền, danh tiếng của bọn họ có thể được coi vào đâu chứ? Đây đều là người quyết định danh tiếng của bọn họ. Anh chậm một phút. Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng. Tổng giám đốc của Tháp Dương Thành nghe thấy vậy suýt chút nữa là quỳ gối xuống, lúc này run giọng nói. Chủ tịch, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng anh cũng thấy được, hôm nay mọi người đến đây rất đông. Tôi thật sự đã cố gắng đến nhanh nhất, tuy nhiên. Vào lúc vị tổng giám đốc kia mở miệng, các giám đốc điều hành khác cũng bày ra vẻ mặt kinh sợ. Tháp Dương Thành cũng là một công ty trực thuộc tập đoàn đầu tư Bùi Thị, nếu như những vị giám đốc điều hành kia không biết người đàn ông này có thân phận gì giờ phút này đều đã hiểu được. Đây là người trong truyền thuyết. Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Chương 687.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương 687.
Khiếp sợ. Những người có mặt ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Ai cũng không thể tưởng tượng được, Thái Khôn lại đột nhiên phát điên. Nhưng đây cũng là điều bình thường, bản thân anh ta là một ngôi sao nổi tiếng, anh ta đi đến đâu là có người chăm chút, cung phụng đến đó. Ngay cả một số giám đốc bảo anh trở thành người phát ngôn hay làm gì đó cũng đều dùng ngữ khí vô cùng khách khí. Cho nên sau khi hết sốc, anh ta liền cảm thấy, Bùi Nguyên Minh làm chủ tịch cũng không có gì mà tài giỏi. Bùi Nguyên Minh nở một nụ cười. Anh cảm thấy không có anh, nơi này sẽ không có người sao? Anh nói một câu, có thể khiến cho những fan của anh phá hủy nơi này sao? Anh đang uy hiếp tôi. Tôi chính là đang uy hiếp anh. Chỉ có người ngốc mới không nhìn ra. Thái Khôn hùng hổ đối đáp lại.
Thú vị.
Bùi Nguyên Minh nhếch miệng cười, anh liếc nhìn vị tổng giám đốc kia một cái, thản nhiên nói, tôi hỏi anh, ai thuê nơi này để bọn họ biểu diễn?
Tổng giám đốc lau mồ hôi lạnh, run giọng trả
lời.
Chủ tịch, ở đây không cho thuê.
Đây là do tôi cho bọn họ dùng nơi đây để.
Ý của anh chính là bọn họ dùng miễn phí.
Phải.
Có hợp đồng không?
Không có.
Tổng giám đốc hoang mang, không biết phải làm gì.
Bùi Nguyên Minh lần thứ hai nhấc điện thoại lên, lúc này anh bấm số của Đường Nhân Đồ, đầu dây bên kia bắt máy thì nói bằng một giọng trêu chọc.
Đường Nhân Đồ à, có người chiếm đoạt trung tâm mua sắm ở Tháp Dương Thành, còn định phá chỗ làm ăn của tôi, anh có định đến đây giúp tôi đòi lại công bằng không?
Cái gì?
Tôi lập tức đến.
Giọng nói của Đường Nhân Đồ truyền đến.
Bùi Nguyên Minh cùng nói chuyện với Đường Nhân Đồ, mọi người đều nghe được.
Thái Khôn trực tiếp nở một nụ cười.
Hù dọa ai chứ?
Còn tìm người đòi lại công bằng.
Cho dù cảnh sát có đến cũng sẽ dám bắt tôi sao?
Không sợ fan của tôi đã đến đập phá đồn cảnh sát sao?
Hiện tại tôi cho anh một cơ hội, anh quy xuống xin lỗi, tôi sẽ cho qua việc này.
Nếu không, ngày mai tôi liền kêu gọi fan của mình tẩy chay trung tâm mua sắm của các anh.
Thái Khôn tự nhận bản thân anh ta có sức ảnh hưởng, giờ phút này trong giọng nói đều là sự.
Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba, xem ảnh bốn.
Chương 688.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương 688.
Rất nhanh, Đường Nhân Đồ đã mang theo những người quân sĩ đã được huấn luyện một đường chạy đến trước hiện trường. Trong mắt đám người nổi tiếng hiện kia hoảng sợ, bọn họ đều đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đường Nhân Đồ biết rõ thói quen của Bùi Nguyên Minh, sau khi anh ta hành lễ xong, không nói thêm điều gì, ánh mắt chỉ lạnh như băng rơi trên người Thái Khôn. Hiển nhiên, giờ phút này chỉ cần Bùi Nguyên Minh nói một tiếng, những người này trực tiếp bị bắt.
Trong quân đội,
những người này thật sự là người của quân đội.
Thái Khôn, người vừa mới đắc ý, giờ này liền cảm thấy sợ hãi.
Anh ta không thể tưởng tượng được, người trước mặt không đơn giản chỉ là một chủ tịch. Tùy tiện gọi một cuộc điện thoại đã khiến cho người trong quân đội có mặt, phong tỏa hiện trường. Hiện tại lại còn đem fan hâm mộ của anh ta đưa ra ngoài. Giờ phút này đừng nói là kêu gọi người đến phá hủy trung tâm mua sắm, cho dù muốn thoát thân cũng trở nên khó khăn. Người trong quân đội khác với thanh tra ở đồn cảnh sát, thanh tra còn quan tâm đến dư luận, nhưng mà người trong quân đội lại không hề để ý đến chuyện này, trong mắt bọn họ chỉ có mệnh lệnh mà thôi.
Người này rốt cuộc có thân phận gì?
Tại giờ phút này, Thái Khôn thái hoang mang, thật sự hoang mang.
Những người này quả thật cũng không tệ lắm.
Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người đến đây đều là quân sĩ tới tham gia cuộc khảo sát nhập ngũ. Nhưng những người đó đều đã nhìn thấy Bùi Nguyên Minh,
nên quân sĩ đều đã biết thân phận thật của anh. Ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, bọn họ đều bày ra tư thế ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, vẻ mặt xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba, xem ảnh bốn. Chương 689. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 689. Nhưng ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: "Cô cầu xin tôi, đơn giản bởi vì thân phận tôi cao hơn cô, địa vị cũng cao hơn, so với cô chính là quyền thế hơn, đúng không?"
Là, đây là điều đương nhiên."
Trâm Vân gật đầu chắc chắn. "Nếu như tôi không có thân phận, không có địa vị, hôm nay có phải bị mấy người đưa đến sở cảnh sát? Chỉ là mấy con hát lại hứng hách, rõ ràng không nổi tiếng, lại nghĩ mình là người thuộc tầng lớp cao sang, bắt nạt kẻ yếu. Các người làm như vậy, còn có thể được gọi là nam thần, nữ thần. Còn nói với tôi các người có đặc quyền. Đầu năm nay, có rất nhiều người cho mình cái đặc quyền đó, nếu ai cũng đều giống với các người, mới có được một chút thành tựu liền nghĩ bản thân là ông hoàng bà hoàng, xã hội này chẳng phải sẽ loạn hết lên sao? Các người muốn tổ chức hoạt động, hay là gặp gỡ fan của mình cũng vậy. Mấy người đều ngăn chặn sự ra vào của nơi này sao? Còn làm ra dáng vẻ đây là chuyện đương nhiên. Mấy người có thực sự nghĩ đến, nhiều người xuất hiện ở đây sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Rất nhiều người không thể nghỉ ngơi được, đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đi xuống dưới dạo phố. Dựa vào đâu lại vì các người mà không được ăn, xuống phố đi dạo cũng không được. Muốn dùng được cái đặc quyền như mấy người nói, hôm nay tôi đã không đứng ở đây nói những lời như vậy, hiện tại trực tiếp truy cứu mấy người về tội chiếm dụng trung tâm mua sắm, trực tiếp khiến mấy người thân bại danh liệt, các người cảm thấy tôi có thể làm được không? Điều quá đáng hơn chính là, rõ ràng các người làm sai, còn uy hiếp sẽ phá hủy trung tâm mua sắm, rồi ở trên mạng kêu gọi fan hâm mộ tẩy chay trung tâm mua sắm. Mấy người nghĩ mấy người là ai? Tự tiện lợi dụng sự hâm mộ của người khác để đạt được mục đích cá nhân. Hành vi của ba người là bất chính, lại tự nhận mình cao cao tại thượng, tài trí hơn người, còn dám kêu gọi này, kêu gọi nọ. Các người không biết xấu hổ sao? Đối mặt với sự chất vấn của Bùi Nguyên Minh, đám người Trâm Vân chỉ biết cúi đầu, căn bản không thể nói được lời nào. Cho tới tận bây giờ, bọn họ luôn nghĩ bản thân tài giỏi hơn người. Muốn tổ chức buổi biểu diễn như thế nào liền tổ chức như thế đó, không để ý đến người khác. Về phần fan hâm mộ, trong mắt bọn họ cũng chỉ như đám người náo tàn mà thôi. Muốn bóc lột như thế nào liền bóc lột, muốn lợi dụng như thế nào liền lợi dụng. Chưa khi nào bọn họ nghĩ bản thân phải làm tròn tư cách một thần tượng. Hôm nay nếu không phải bọn họ chọc vào anh, có lẽ vẫn có thể sẽ kiêu ngạo đến cùng. Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Chương 690. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 690. Cuối cùng, Bùi Nguyên Minh nhìn Thái Khôn cũng như thế. Là đàn ông thì nói được phải làm được, nếu muốn đập phá cửa hàng của tôi thì bắt tay vào làm ngay, còn nếu dám nói mà không dám làm thì cậu đúng là đồ ẻo lạ. Sắc mặt của Thái Khôn tái nhợt, khóe mắt giật giật. Anh ta đúng là một chàng trai xinh đẹp, nhưng điều tối kỵ nhất là có người gọi anh ta là đồ ẻo lạ. Nhưng mà người trước mắt này nói thì anh ta không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu không lưng. Mà thôi. Cuối cùng, Bùi Nguyễn Minh rời đi, đi đến phòng ăn xoay tròn ăn cơm, nếu anh còn không ăn cơm thì sẽ chết đói mất. Đường Nhân Đồ cũng dẫn đội đi mất, mọi người đều nhao nhao giải tán. Rất nhanh thì cửa hàng đã khôi phục trật tự lúc đầu. Trịnh Khánh Vân cũng nhanh chạy đến phòng ăn xoay tròn tìm Bùi Nguyễn Minh. Anh rể, anh vừa mới không nhìn thấy, hình như có nhân vật lớn tới đây, hẳn muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị mấy người bảo vệ kia ngăn cản. Sau đó hắn trực tiếp kêu dừng tất cả các buổi biểu diễn kinh doanh lại, mấy ngày nữa tôi không nhìn thấy thần tượng của tôi nữa rồi. Vừa rồi Trịnh Khánh Vân cũng ở trong đám người cho nên cũng biết sơ qua mọi việc. Đáng đợi bọn họ. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng. Trịnh Khánh Vân cười hì hì nói, mặc kệ bọn họ. Anh rể, tôi nghe nói vị nhân vật lớn kia 20 tuổi ra mặt, nhưng là khí thế kia rất dọa người, anh biết là ai không? Chính là tôi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng nói. Anh rể à, quên đi thôi, tôi biết anh rất giỏi, nhưng anh so ra vẫn kém người thay. Người kia chỉ nói một câu đã có thể gọi Đường Đao Doanh đến rồi. Tôi từng tham gia nghi thức đánh giá nhập ngũ của Đường Đao Doanh. Nếu như tôi không đoán sai, người trẻ tuổi vừa rồi kia hẳn là nhân vật lớn trong quân. Nếu như tôi có thể quen biết hắn, nói không chừng tôi sẽ lên như diều gặp gió. Trịnh Khánh Vân một mặt ra vẻ tiếc nuối, cảm thán chính mình bỏ qua cơ hội quen biết nhân vật lớn. Sau khi nói xong những lời này, Trịnh Khánh Vân ngược lại nhớ đến một chuyện khác, nói, đúng rồi, anh rể à, mấy ngày nữa cha nuôi mẹ nuôi của tôi muốn dẫn tôi đi tham dự lễ mừng thọ trăm tuổi của bà cụ Bùi. Tôi lấy thêm mấy tấm thiệp mời, đến lúc đó anh cũng đi nhé. Vừa nghe đến là chuyện này, Bùi Nguyên Minh cũng không có từ chối mà nói, được. Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Chương 691. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 691. Ông ấy đặc biệt gửi thiệp mời cho chúng ta không tham gia thì không được đâu. Lỗ Hoa Đông tỏ ra bất đắc dĩ. Được rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Đường Nhân Đồ nói. Người nhà họ Bùi bên này rất nhanh đã biết Đường Nhân Đồ sẽ tới tham dự lễ mừng thọ trăm tuổi của bà cụ Bùi. Nhận được tin tức này, Bùi Nguyên Giáp rất vui mừng, xem ra cái mặt giàn mua của tôi đây vẫn ít nhiều có chút tác dụng. Đường Nhân Đồ cũng chỉ là thống lĩnh mà thôi, nhưng là Đường Đao Doanh là nòng cốt của quân đội Đà Nẵng, là quân hồn của quân đội Đà Nẵng. Đường Nhân Đồ nguyện ý đến nhà họ Bùi của chúng ta, chứng tỏ quân đội Đà Nẵng sẽ cố sức vì nhà họ Bùi. Sau lần mừng thọ này, nhà họ Bùi của chúng ta sẽ tái hiện sự huy hoàng 3 năm trước đây. Bùi Văn Kiên cười nói, chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng. Từ sau khi người kia rời đi, nhà họ Bùi chúng ta mặc dù vẫn như cũ được xưng là trần nhà của Đà Nẵng, thế nhưng lại có không ít mấy tên chó mèo được gia tộc khác nâng đỡ, muốn ngấp nghé địa vị của chúng ta. mà sau mừng thọ về sau, tất cả sẽ khác biệt. Người nhà họ Bùi liếc nhau, ánh mắt đều lấp lánh. Những năm gần đây, thời khắc đỉnh cao của nhà họ Bùi đều mấy năm do người kia nắm quyền. Mấy năm kia, anh khiến gia tộc nhà họ Bùi từ một cái gia tộc lần nữa trở nên tinh thần phân chấn, biến thành trần nhà của Đà Nẵng, trở thành gia tộc cao cấp chân chính. Thậm chí mấy năm ấy còn có lời đồn, gia tộc nhà họ Bùi có cơ hội xoán ngôi một trong 10 gia tộc lớn nhất Việt Nam. 3 năm này dưới tay tứ kiệt nhà họ Bùi, gia tộc nhà họ Bùi cố hết sức để giữ địa vị trần nhà của Đà Nẵng, nhưng muốn tiếp tục lên cao cũng bất lực. Mà bây giờ Đường Nhân Đồ đến, nghĩa là gia tộc nhà họ Bùi lại lần nữa nắm giữ toàn bộ quân đội Đà Nẵng, đây là một chuyện tốt đối với gia tộc nhà họ Bùi. Thông tin một khi được truyền ra, thì hiện tại gia tộc nhà họ Bùi có thể hoành hành tại Đà Nẵng, nói không chừng về sau còn có cơ hội hoành hành tại toàn bộ Việt Nam. Bùi Nguyên Giáp cười tủm tỉm nhìn đám người, nói: "Vậy thì tuyên truyền một chút, nói cho tất cả mọi người biết lễ mừng thọ trăm tuổi của bà cụ nhà họ Bùi lần này, nhà chúng ta có nhân vật nặng ký nhất muốn tham gia." Rất nhanh toàn bộ bên trong giới thượng lưu của Dương Thành đã truyền ra tin mừng thọ trăm tuổi của bà cụ nhà họ Bùi. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Chương 692. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 692. Ban đêm, Bùi Văn Kiên đi đến phòng của Bùi Nguyên Giáp: "Tộc trưởng, tôi vừa nhận được tin tức, người nhà họ Thành cũng tới tham gia lễ mừng thọ của chúng ta." "Nhà họ Thành?" Bùi Nguyên Giáp cười lạnh. Bùi Nguyên Minh, Bùi Văn Kiên giống như cười mà không phải cười mở miệng nói: "Hắn, hắn nguyện ý trở về rồi, hay là hắn muốn?" Bùi Nguyên Giáp khế cao mày, ông ta cùng Bùi Văn Kiên đều hiểu rõ, Bùi Nguyên Minh chính là người kia. Lần này bọn họ hoàn toàn không có ý mời Bùi Nguyên Minh, nhưng đối phương đã có tên trong danh sách khách mời, để cho hắn tới. Một lát sau, Bùi Nguyên Giáp có quyết định. Nếu hắn đã trở về Dương Thành, như vậy sẽ luôn có thời điểm chính thức chạm mặt, lễ mừng thọ là lúc rất thích hợp. Dĩ nhiên, hắn cũng để cho chúng ta đều biết rằng, 3 năm qua hắn nằm gai nếm mật, chịu mọi gian truân vất vả. Người ngoài đều cho rằng hắn biến thành một kẻ vô dụng, ở tại một cái Trịnh gia nho nhỏ heo chó cũng không bằng, nhưng hẳn ở trong tôi đã sắp xếp bao nhiêu bố trí, từ một điểm này là có thể nhìn thấu. Lễ mừng thọ lần này, coi như là chính thức gặp mặt hắn lần nữa sau 3 năm nếu như thời cơ. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 693. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 693. Trong phòng làm việc của giám đốc cao nhất tập đoàn Thiện Nhân, Bùi Nguyên Minh đang cùng Hạ Vân thương lượng một số chuyện. Đường Nhân Đồ đi tới nơi này với thái độ vô cùng khiêm tốn, báo cáo với Bùi Nguyên Minh chuyện gia tộc họ Diệp mời anh tham gia lễ mừng thọ 100 tuổi của Lao Thái Quân. Ông cụ đã muốn nắm trong tay hoàn toàn quân đội Đà Nẵng từ nhiều năm trước. Lần này anh đi, đối với anh ta mà nói, có tâm quan trọng nhất định, xem ra Đường Thông Lĩnh anh ta sẽ là vị khách tôn quý nhất buổi lễ mừng thọ lần này. Bùi Nguyên Minh trêu nói. Hạ Vân cũng mỉm cười nói, Đường Thông Lĩnh ở trong quân đội Đà Nẵng nhiều năm, luôn luôn không tham gia bất kỳ buổi tiệc mời nào, lần này tham gia cũng đều giúp cho gia tộc nhà họ Bùi tăng thể diện. Đường Nhân Đồ cười khổ nói, cậu Bùi, cô Hạ, các vị cũng đừng đùa tôi. Nói xong lời này, Đường Nhân Đồ tiếp tục nói, ngoài ra, chiến hữu của tôi ở bên trong quân đội cũng vừa mới đưa đến một tin tức. Gia tộc nhà họ Bùi bên này mời mười mấy chuyên gia y học tốt nhất tiến kinh, vội vàng tới chữa bệnh cho Bùi Hạo Nhiên, tối nay sẽ đến. Tối nay lúc nào? Bùi Nguyên Minh nhìn đồng hồ trên tay một chút, bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 694. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 694. Tiếng gầm rú rất lớn đinh tai nhức óc, thiểu chút nữa quát cho tất cả mọi người chạy hết. Một lát sau, đối diện với ánh đèn trắng, mọi người mới nhìn rõ những cái đó đều là trực thăng vũ trang chuyên dụng trong quân đội. Tại sao người trong quân đội lại đột nhiên xuất hiện? Các thành viên trong dòng họ nhìn nhau, ngay cả Bùi Nguyên Giáp cũng khẽ nhíu mày. Với các mối quan hệ của ông ta ở trong quân đội mà nói, làm sao có thể xuất hiện một màn như vậy? Một lúc sau, chỉ thấy hơn 10 người quân sĩ, vũ trang hạng nặng, nhưng trên người lại không có các loại dấu hiệu quân hàm gì hạ xuống bằng dây thừng. Người đầu tiên là một quân sĩ thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Anh ta bước nhanh tới trước mặt Trương Hoài Kim, chào. Ông Kim, một nhóm thương binh vừa rút khỏi chiến trường Trung Á, hiện tại đều bị thương nặng sắp chết, trong quân có lệnh, cần ông đến cứu trị trước tiên, xin ông thứ lỗi. Nói xong, quân sĩ này mang Trương Hoài Kim đi mà không có một lời giải thích nào nữa. Bùi Nguyên Giáp giận tím mặt, bước lên phía trước quát lớn, lão sược. Cậu là người của đội nào? Cậu không biết phép tắc à? Ông Kim là người mà dòng họ Bùi chúng ta mời đến. Cậu muốn đấu với dòng họ Bùi chúng ta? Phải không? Cấp trên của cậu là ai? Để anh ta đi ra gặp tôi. Chẳng lẽ anh ta không biết Bùi Nguyên Giáp tôi là ai ư? Bùi Nguyên Giáp nổi giận đùng đùng, đồng thời cũng rất có tự tin. Mối quan hệ của ông ta trong quân ở Đà Nẵng rất sâu, ông ta tin chắc mặc kệ là cấp trên nào trong quân đến đây, đều phải cho ông ta vài phần mặt mũi. Không ngờ, người quân sĩ đi đâu này đột nhiên soạt một cái rút súng ra, dí thẳng họng súng vào trên nót Bùi Nguyên Giáp, lạnh lùng nói, tôi chính là người phụ trách của hành động lâm thời lần này. Lần này cấp trên hạ xuống chính là lệnh chết, hơn nữa cứu chữa đồng đội của chúng ta mới là chuyện quan trọng nhất. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Dẫn đi. Ngay sau đó, những quân sĩ ngay cả quân hàm cũng không có này liền trực tiếp cướp đoàn đội Trương Hoài Kim và dụng cụ từ trong tay dòng họ Bùi, trực tiếp dẫn lên trực thăng. Bảo vệ của dòng họ Bùi giờ phút này hoàn toàn không dám núp đích, bởi vì một đám quân sĩ này đều đằng đằng sát khí, rõ ràng mới vừa rút khỏi chiến trường. Điều quan trọng nhất là những người đi đầu này cũng chỉ là quân sĩ bình thường mà thôi. quân sĩ bình thường, làm sao có thể nhận ra người của dòng họ Bùi? Làm sao có thể biết được? Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 695. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 695. Tộc trưởng, dựa vào mối quan hệ của bác ở trong quân đội, chỉ là mấy binh lính nhỏ mà thôi, làm sao có thể cướp người từ trong tay bác? Vẻ mặt Bùi Văn Kiên khó tin. Bùi Nguyên Giáp cau mày nói, thật sự, bình thường mà nói, sẽ không có ai ở trong quân đội Đà Nẵng gây khó dễ, nhưng lần này đã có người ra tay. Hơn nữa dùng chính là lính mới, rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận. Bùi Văn Kiên đoán, có phải vì đường nhân đồ thiên vị chúng ta, cho nên mới có người trong quân đội mới có ý kiến với chúng ta? Hoặc là người nào đó trong dòng họ lớn có ý kiến với chúng a? Lại hoặc là người đó? Bùi Nguyên Giáp cau mày nói, không có chứng cứ gì, quan trọng nhất là đối phương lấy cơ quan minh chính đại, nói rằng trong quân đội của Đà Nẵng có thương binh từ tiền tuyến. Sau đó bác cũng đã hỏi thăm, xác thật biên cảnh có một cuộc xung đột với quy mô nhỏ, nước láng giềng đã chết mấy chục người, chúng ta bị thương mấy người. Bây giờ mấy quân sĩ bị thương này đều là anh hùng trong quân đội, bên trên hạ xuống lệnh chết, phải điều động chuyên gia y học tốt nhất cứu chữa cho bọn họ. Mà những người ra tay này, nói không chừng. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 696. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 696. Cách sinh nhật trăm tuổi của bà cụ Đùi càng ngày càng gần, cả Dương Thành đều có một loại hương vị của ngày nghỉ quan trọng. Hầu như tất cả mọi người ở Dương Thành đều biết, bởi vì địa vị của dòng họ Đùi tại Dương Thành rất cao, chính là trần nhà của Dương Thành. Vì vậy, ngay cả người của dòng họ hạng nhất ở Dương Thành đều lấy cầm được thiệp mời mở tiệc chiêu đãi mừng thọ của dòng họ Đùi trong tay làm kiêu ngạo. Thậm chí trong nháy mắt khi bắt được thiệp mời, nhiều người đã chụp ảnh rồi gửi cho bạn bè. Trong giới, lấy cái này đến tỏ ra thân phận địa vị của mình. Bởi vậy có thể thấy, dòng họ Đùi rất coi trọng sinh nhật trăm tuổi của bà cụ, tuyên truyền nhiều đúng chỗ. Trước sinh nhật một ngày, Trịnh Khánh Vân đã không tim không phổi mà tặng thiệp mời đi. Cái này cô ta xin từ chỗ ba mẹ nuôi rất lâu mới có được. Có điều bởi vì chuyện của Bùi Hạo Nhiên, đến nay Trịnh Tuyết Dương vẫn lo lắng vô cùng. Cho nên sinh nhật của bà cụ Bùi, bất kể như thế nào cô cũng không dám dự. Lỡ như dòng họ Bùi tức giận trong buổi tiệc mừng thọ, kết quả như vậy ai có thừa nhận. Nhưng vấn đề là việc này không thể nói ra, cô. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 697. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 697. Bởi vì tiệc mừng thọ còn chưa có chính thức bắt đầu, cho nên tất cả mọi người đều đợi ở phòng tiếp khách. Ở đây có tháp trang bị, tiệc đứng kiểu Tây, có thể thưởng thức tùy ý. Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân tìm một chỗ, vừa mới ngồi xuống. Bùi Nguyên Minh, là anh sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Bùi Nguyên Minh quay lại, và nhìn thấy một người đẹp lạnh lùng chân thành đi tới. Mặc dù mấy tháng không gặp nhau, nhưng khuôn mặt và mùi không có chút thay đổi nhỏ nào. Giờ phút này, cô ấy dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Bùi Nguyên Minh, dường như có vài phần xúc động, nhưng lại đang mạnh mẽ kiềm chế. Một trong những dòng họ hạng nhất ở Dương Thành, dòng họ Nạp Nhã, Nạp Nhã Lan. Trước đó lúc ở thành phố Hải Dương hai người đã có tiếp xúc nhiều, trước khi Nạp Nhã Lan rời đi, Bùi Nguyên Minh còn đặc biệt tiễn cô ấy một đoạn đường. Có điều, từ khi tạm biệt ở thành phố Hải Dương, cả hai đã không gặp nhau gần 3 tháng. Thậm chí sau khi đến Dương Thành, công việc Bùi Nguyên Minh bận rộn, cũng không có ý chủ động đi gặp Nạp Nhã Lan. Sao anh đến Dương Thành, cũng không đến gặp tôi? Ánh mắt Nạp Nhã Lan rơi trên người Trịnh Khánh Vân, không tránh khỏi có chút kỳ quái. Lan, đây là bạn của em hả? Giờ phút này lại có giọng nói truyền đến từ bên cạnh. Một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen hoa văn tối bước tới, ánh mắt dò xét nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới. Dễ nhận thấy, đây là người theo đuổi Nạp Nhã Lan, lúc này theo bản năng xem Bùi Nguyên Minh thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại mặc kệ anh ta, mà cười cười nói với Nạp Nhã Lan. Tôi đến Dương Thành chưa được một tháng, có điều gần đây bận rộn mọi chuyện nên không có thời gian. Chờ tôi rảnh rỗi, nhất định sẽ tìm thời gian mời cô ăn cơm. Được được, bất cứ lúc nào tôi cũng rảnh. Nạp Nhã Lan nhanh chóng mở miệng, nhưng rất nhanh cô ấy lại nhận ra được mình nói lỡ. Lập tức che cái miệng nhỏ của mình lại, một bộ dáng kinh ngạc khi nói sai. Đống chốc Trịnh Khánh Vân đứng dậy, mang theo vài phần khiêu khích nhìn Nạp Nhã Lan. Vốn cô ta cảm thấy chắc anh rể là của mình, ngờ đâu bây giờ lại toát ra một người đoạt anh rể, thật sự là chú có thể nhịn, thím không thể nhịn. Cô ơi, ngại quá, anh rể của con không rảnh. Trịnh Khánh Vân hừ nói. Nạp Lan Nhã sửng sốt một chút, theo bản. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3. Chương 698. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 698. Đối mặt với sự châm chọc mỉa mai của người đàn ông mặc Âu phục này, Bùi Nguyên Minh căn bản không để ý đến. Những chú hề nhảy múa này trong mắt anh không có bất kỳ một ý nghĩa gì, nhất định là không chịu nổi một đả kích nào. Bọn họ so với dòng họ nhà họ Bùi, thật sự cái gì cũng không tính. Bất quá tư thái này của Bùi Nguyên Minh rơi vào trong mắt Nạp Nhã Lan, lại có chút thay đổi hương vị. Trong ánh nhìn của cô ta, 3 tháng trước người đàn ông này vẫn còn tràn đầy tinh thần. Người đàn ông có thể cự tuyệt lời mời của Nạp Nhã Lan, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng nhẫn mại nén giận này? Hay là trong thời gian 3 tháng lại thật sự có thể thay đổi một người hay sao? Hít một hơi thật sâu, Nạp Nhã Lan lại khôi phục bộ dáng lạnh như băng xương lúc đầu. Giờ phút này cô ta liếc mắt nhìn nam tử ám văn một cái, lạnh lùng nói, Vân Thanh Trí, tôi cùng người nào kết giao, cùng người nào làm bạn với nhau, anh không quản được chứ? Nếu anh lại tùy ý xúc phạm đến bạn của tôi, đừng trách tôi không khách sáo với anh. Trong lúc Nạp Nhã Lan mở miệng nói như vậy, sự nghiêm túc tỏa ra, mang theo dáng vẻ của một cô gái lạnh lùng như băng. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5.
Chương 699. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 699.
Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị hai kẻ đang chạy trốn khó hiểu này xúc phạm một cách vô cớ, Trịnh Khánh Vân không khỏi có chút tức giận. Cô ta nắm lấy cánh tay Bùi Nguyên Minh rồi lạnh lùng nói, hai người đó không biết từ nơi nào mà chạy ra. Các người chỉ là đồ tục nhân có ánh mắt thiện cận mà thôi. Anh rể tôi rất lợi hại. Đặc biệt là các người, đồ khốn nạn này. Anh cho rằng là anh rể của tôi thật sự sợ anh sao? Anh rể tôi chỉ là không muốn so đo với anh mà thôi. Bởi vì anh ở trong mắt của anh ấy, chỉ giống như con kiến hôi vậy. Trịnh Khánh Vân thật sự không biết Bùi Nguyên Minh có thân phận gì. Bất quá người dám tùy tiện viết tài sản mấy trăm triệu thành tên của cô, tùy tiện liền có thể mua nhà hàng xoay ở Tháp Dương Thành, khẳng định không thể là người mà tên Hê Vân Thanh Trí có thể khiêu khích được. Bùi Nguyên Minh, gì nhỏ này của anh, cũng thật đúng là đáng yêu quá nha. Vân Thanh Trí một chút cũng đều không thèm để ý, mà chỉ trưng ra một vẻ mặt tươi cười khinh miệt. Tôi là con kiến sao? Tốt thôi, tôi thừa nhận chuyện này, ở trước mặt một nhân vật như cậu chủ Bùi cao cao tại thượng như thế này, tôi xác thật chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng Vân Thanh Trí tôi dù sao cũng là. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Xem ảnh 4, xem ảnh 5, xem ảnh 6. Chương 700. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 700. Tuy rằng Nạp Nhã Lan đối với Bùi Nguyên Minh có vài phần thất vọng, nhưng giờ phút này cô ấy cũng không có thẳng thừng đi vạch trần anh, mà lại lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, trước đây tôi không tin tưởng anh nhưng cuối cùng anh đã dùng thực lực của mình để chứng minh là anh đúng. Hiện tại tôi cũng muốn nhìn xem, anh có thể lại một lần nữa chứng minh là mình đúng hay không, chứng minh rằng bản thân anh nói ra được thì anh sẽ làm được." Vân Thanh Trí nghe thế cũng chỉ cười ha ha, nếu như Nhã Lan đã nói như vậy, tôi cũng thật là mong chờ. Một khi tổng giám đốc Bùi anh chiếm được toàn bộ nhà họ Bùi, tôi đây nhất định sẽ làm đội trưởng đội bảo vệ của anh, đến lúc đó tổng giám đốc Bùi nhất định phải cho tôi một cơ hội đây nhé. Không nghĩ tới, giờ phút này Bùi Nguyên Minh lại tin đó là sự thật. Anh đánh giá Vân Thanh Trí từ trên xuống dưới vài lần rồi mới nói: "Được thôi, tuy rằng vóc dáng nhỏ bé của anh thật sự không thích hợp làm đội trưởng đội bảo vệ cho lắm, bất quá tôi sẽ đáp ứng anh, nhất định sẽ cho anh làm công việc đó. Anh nhớ tới đúng giờ để nhận chức." Vân Thanh Trí nghe vậy nhịn cười không được mà suy một tiếng bật cười. Giờ phút này anh ta cũng không có hứng thú mà đi cười nhạo Bùi Nguyên Minh, bởi vì anh ta nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh đã thật sự trông giống với một tên hề rồi. Thực sự khó có thể tưởng tượng được rằng lại có người có thể làm được bước này nhờ khả năng tự thôi miên. Chỉ có thể nói, thật là đáng buồn và đáng tiếc mà. Nếu nói vừa rồi Vân Thanh Trí còn có ý muốn dám đạp Bùi Nguyên Minh kia, vậy thì giờ phút này ý nghĩ đó đã hoàn toàn không còn nữa rồi. Bởi vì ở trong mắt anh ta, Bùi Nguyên Minh ngay cả tư cách để mình dẫm đạp cũng không còn nữa. Vào chính lúc này, ở phía sau có một người đàn ông mặc âu phục màu trắng xếp hàng từ đám đông đi tới. Mà vào lúc nhìn thấy người này, sắc mặt của Vân Thanh Trí thế mà lại hơi biến đổi. Người này không phải là ai khác mà chính là Quách Dương Trạch, người đã thay thế Bối Thiếu Long nắm giữ công ty của nhà họ Bối. Mà anh ta cũng chính là một trong những người theo đuổi Nạp Nhã Lan. Giờ phút này Quách Dương Trạch lại đi thẳng tới trước mặt Nạp Nhã Lan mỉm cười nói, "Cô Nhã Lan, tôi vẫn luôn đi tìm cô, bên này có một thứ cần phiền cô xem qua một chút." Nạp Nhã Lan bị chuyển hướng chú ý, cô ấy hiếu kỳ nói, "Là thứ gì?" Quách Dương Trạch cười nói, "Đó là món quà một thời gian nữa sẽ tặng cho Đường Nhân Đồ Đường thống lĩnh, giá trị thật sự rất lớn. Vì để ổn thỏa, tôi chuẩn bị mời cô Nhã Lan. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 701. Nghe được mấy lời của Quách Dương Trạch, vẻ mặt hai nấy đều trở nên vô cùng quái lạ. Tuy rằng lời Quách Dương Trạch nói chứng minh được giá trị của chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ này, nhưng mà, cái này dù sao cũng là đồ của người đã chết rồi. Ở đằng sau, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh chớp mắt trở nên rất lạnh. Trịnh Khánh Vân và cả Nạp Nhã Lan theo bản năng liếc mắt nhìn qua Bùi Nguyên Minh một cái. Từ trong đôi đồng tử ấy, họ đều cảm nhận được một nỗi sát ý dâng trào không hề che giấu. Mà hai người Quách Dương Trạch vốn không hề để Bùi Nguyên Minh vào trong mắt, cho nên cũng chẳng hề chú ý thấy khung cảnh kia. Giờ phút này, trong lòng Bùi Nguyên Minh tràn đầy ý nghĩ muốn giết người. Đồ vật của anh em tốt bị người ta chia nhau lấy còn chưa tính toán xong, vậy mà còn bị người ta đem ra dùng làm quà biếu tặng. Sau đó, Quách Dương Trạch vung tay lên, mấy tên cấp dưới của anh ta lập tức cẩn thận mang đến một cái két sắt. Nạp Nhã Lan đi qua nhìn xem, nhìn vài lần, rồi sau đó mới nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, đây quả thật là một chiếc đồng hồ cổ của hãng vệ tẹt phì vẹ." Nhận được sự khẳng định của Nạp Nhã Lan, Quách Dương Trạch cười nói, "Thế tốt quá, nghe cô nói vậy tôi cũng yên tâm rồi. Tôi vào trước, cô Nhã Lan, một lát nữa gặp lại nhé." Quách Dương Trạch nói xong rồi mang theo chiếc đồng hồ vệ tẹt phì lìp vẹ và đàn em mình rời khỏi chỗ này. Đứng bên cạnh, Trịnh Khánh Vân nhỏ giọng hỏi, "Anh Dế, sao anh lại tức giận như vậy? Món đồ đó có liên quan gì đến anh à?" Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đáp, "Phùng Văn Hạo thật ra là bạn thân thời đại học của anh." Trịnh Khánh Vân hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi han, "Anh Dế, dù là thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đâu cần phải giận đến mức như vậy. Đây là món đồ dùng để tặng thống lĩnh Đường, ông Đường nhân đồ gì đấy, chúng ta không thể nào lấy về được đâu." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Không sao đâu, anh sẽ lấy lại chiếc đồng hồ đó ngay thôi." "Bùi Nguyên Minh, anh..." Nạp Nhã Lan thở dài thườn thượt, có cảm giác vừa giận vừa cảm thông với anh. Còn lại Vân Thanh Trí, nhịn không được bật cười, "Anh dựa vào cái gì để lấy lại chứ? Anh cho rằng anh là thống lĩnh Đường à?" Bùi Nguyên Minh thản nhiên vô cùng mà đáp, "Chỉ trong thoáng chốc mà thôi, Đường nhân đồ sẽ tự mình dâng nó biểu tặng tôi." "Sời, nay người anh em, nếu anh bớt chém gió lại một tí thì may ra tôi còn xem anh là người bình thường đấy.
Vân Thanh Trí lắc đầu, giễu cợt nhìn Bùi Nguyên.
Mình
nói, tên ấy chém gió kinh dị quá đi mất, ngay cả chuyện này mà cũng dám nói ra, thật sự là không cần chút mặt mũi nào nữa.
Anh rể, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới bọn họ nữa.
Lúc này đây Trịnh Khánh Vân thật sự không nghe nổi nữa.
Anh rể cũng thật là, tại sao lại nói như vậy chứ, tạo cơ hội để bọn họ chế giễu mình làm chi.
Bây giờ, cô ấy cũng chẳng thèm bận tâm Bùi Nguyên Minh đang phản đối, Trịnh Khánh Vân lôi kéo Bùi Nguyên Minh nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng mà vừa ra đến phòng khách, đằng trước đã thấy đoàn người của gia tộc họ Bùi bước thẳng đến.
Dẫn đầu, rất rõ ràng là Bùi Nguyên Giáp mang vẻ mặt mỉm cười, mà ở phía sau ông ta, Bùi Văn Kiên, Bùi Sâm La, Bùi Diễm Lan đều có mặt.
Bọn họ là ai vậy? Nhìn thế nào cũng thấy có vẻ lợi hại lắm đấy.
Trịnh Khánh Vân không biết những người này là ai, lúc này nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
Bùi Nguyên Minh quét mắt nhìn qua, chạm mắt với Bùi Nguyên Giáp.
Bùi Nguyên Giáp mỉm cười.
Nhưng bỗng Bùi Văn Kiên đứng ở phía sau đột ngột tiến lên trước, khẽ bắt chuyện, "Cô đây, cô có phải là vợ của anh Nguyên Minh, người nhà họ Trịnh không?"
Nghe danh đã lâu, tuy đây chỉ là lần đầu gặp mặt mà thôi, nhưng tôi có cảm giác cứ như chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi đấy.
Có thể nghe câu cảm thán của cậu Bùi Văn Kiên, quả là vinh hạnh.
Bùi Nguyên Minh cũng cười theo.
Tôi nghe nói tứ kiệt nhà họ Bùi có 4 người kia mà, hình như bây giờ lại thiếu mất một người.
Có khi nào là, có một người bị vứt bỏ, ngay cả tiệc mừng thọ của bà cụ cũng không được phép tới tham dự không?
Bùi Văn Kiên mỉm cười nói, Bùi Nguyên Minh, anh nói vơ vẩn cái gì thế, tứ kiệt nhà họ Bùi chúng tôi luôn luôn sát cánh bên nhau, chỉ là tạm thời có chút việc đột xuất, không thể tới tham dự tiệc mừng thọ thôi.
Vậy à? Còn có sự kiện nào không thể bỏ qua, còn quan trọng hơn lễ mừng thọ vậy?
Bùi Nguyên Minh mỉm cười.
Chương 702.
Giờ phút này, Bùi Nguyên Giáp, Bùi Văn Kiên và cả một vài người tầng trên của công ty đầu tư Bùi Thị đều chẳng thể nào bình tĩnh cho nổi nữa. Bọn họ dĩ nhiên là nhận ra Bùi Nguyên Minh, nhưng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn kẻ mà 3 năm trước không thể không rời khỏi Dương Thành, giờ đây hoàn toàn chẳng tổn hao chút lông tóc nào đứng cùng độ cao với bọn họ.
Vậy mà cũng dám nói những câu này.
Đây là đang khiêu khích uy nghiêm của gia tộc nhà họ Bùi đấy à?
Nếu không phải hôm nay là ngày mừng thọ, là ngày không thích hợp để thực hiện vài chuyện, chỉ sợ là sẽ có vài người trực tiếp xông lên bắt lấy Bùi Nguyên Minh rồi.
Dù sao, cơ hội để thấy Bùi Nguyên Minh chỉ có một mình một người đứng ở đây, quả thật là quá ít. Có lẽ nếu bỏ qua cơ hội này, thì khi gặp lại cũng sẽ không còn cách nào có thể bắt anh ta nữa.
Bùi Nguyên Minh bấy giờ vẫn tiếp tục cười nói, nếu không bị người ta vứt bỏ thì tốt.
Dù sao thì trước đấy không lâu, nghe nói quân đội lệnh danh y Trương Hoài Kim đến biên cảnh cứu trị quân sĩ, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chưa quay về được.
Lời này vừa dứt, bầu không khí hoàn toàn ngưng đọng lại.
Sắc mặt mấy người Bùi Nguyên Giáp, Bùi Văn Kiên trong chớp mắt biến đổi.
Bùi Nguyên Minh vậy mà lại biết rõ chuyện của Trương Hoài Kim.
Việc này coi như là chuyện xấu trong nhà của gia tộc nhà họ Bùi, bởi thế nên ngoại trừ người lớp trên của nhà họ Bùi và đám bắt đi bác sĩ, vốn không còn ai biết.
Vậy mà, Bùi Nguyên Minh lại biết.
Tên thất bại của Dương Thành 3 năm trước đây, nay đánh trống thua chiêng quay về, thế mà lại biết chuyện này.
Bùi Văn Kiên vốn luôn cười như không cười, giờ đây ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh cũng thay đổi hẳn.
Hay là Bùi Nguyên Minh chính là người bắt bác sĩ đi?
Sao lại có thể như thế được?
Sử dụng trực thăng trong kho vũ trang quân đội,
hay là sử dụng người trong quân đội?
Những chuyện này là chuyện mà Bùi Nguyên Minh có thể làm được hay sao?
Chuyện này không thể nào xảy ra được.
Nếu như là trong khoảng thời gian 3 năm về trước, có khi anh ta còn làm được.
Nhưng bây giờ đã 3 năm trôi qua rồi, cảnh vẫn còn nhưng người đã đổi cả rồi.
Chẳng nhẽ, anh ta hãy còn tưởng mình là con nối dõi của nhà họ Bùi như năm xưa hay sao?
Dù cho bây giờ tập đoàn Thiện Nhân bây giờ vực dậy mạnh mẽ đi nữa, nhưng mọi người trong gia tộc họ Bùi đều rõ ràng, ấy chẳng qua chỉ là sức mạnh trong giới thương nhân mà thôi.
Mà một gia tộc với nền móng vững chắc, cần lực lượng ở cả giới thương nghiệp, trong quân đội, trên dân sinh và trên chính trị.
Cho nên, kẻ mà 3 năm qua không ở Dương
Thành, hẳn không thể nào có thể nắm giữ lực lượng sao?
Này được.
Huống chi, những mối quan hệ anh ta có được năm ấy, nói ra đều có dây mơ dễ má với nhà họ Bùi.
Đúng, chính là cái gọi là người mà đi thì trà cũng lạnh, giờ đây anh ta đã chẳng còn là thế tử nhà họ Bùi của 3 năm trước nữa, thế mà còn ai sẽ cho anh ta mặt mũi vì anh ta mà làm việc kia chứ?
Chỉ có thể nói rằng, anh ta vừa mới biết việc này, nên cố tình lấy việc này ra khoe mẽ.
Cáo mượn oai hùng.
Bùi Văn Kiên thoáng chốc hơi cho mày, nhất thời có hơi chần chừ do dự.
Anh ta kiêng kỵ Bùi Nguyên Minh, nhưng có lẽ anh ta cũng chẳng cho rằng Bùi Nguyên Minh hiện tại có thể có được lực lượng lớn như vậy.
Thế tử nhà họ Bùi, chỉ khi bám vào gia tộc nhà họ Bùi mới có thể xưng danh là thế tử.
Theo quan sát của Bùi Văn Kiên, từ lúc bị đánh bại rời khỏi Dương Thành vào 3 năm trước, Bùi Nguyên Minh đã chẳng còn xứng để được gọi là thế tử họ Bùi nữa rồi.
Lát nữa gặp lại nhé.
Bùi Nguyên Minh bây giờ cũng chưa có ý tử trở mặt với gia tộc họ Bùi, chỉ cười cười cùng Trịnh Khánh Vân rời khỏi.
Đợi đến khi anh khuất bóng, đám người Bùi Nguyên Giáp mới nhìn nhau qua lại. Trong lòng bọn họ đều có mức độ đề phòng với Bùi Nguyên Minh khác nhau. Nhưng tất cả mọi họ đều có chung một điều không thể chấp nhận được, rằng giờ đây Bùi Nguyên Minh vẫn có lực lượng trong quân đội.
Bùi Diễm Lan thong dong cười, nói rằng, tộc trưởng, anh hai à, dù cho người kia chỉ đơn giản là nghe được việc này, hay là sau lưng chuyện này có anh ta động tay động chân đi nữa.
Nhưng ngày hôm nay, tiệc mừng thọ của bà là điều quan trọng nhất.
Trong ngày mừng thọ, gia tộc họ Bùi chúng ta lần thứ 2 cho mọi người thấy thực lực vô cùng hùng mạnh của chúng ta, mới là điều quan trọng nhất.
Còn tên Bùi Nguyên Minh ấy, đợi đến khi mọi việc xong cả rồi, bắt đầu giải quyết được chứ.
Nghe vậy, Bùi Văn Kiên cũng lộ vẻ tươi cười, nói, tộc trưởng à, đêm nay đúng thật phải lấy chuyện quan trọng nhất đặt lên hàng đầu. Chỉ là một thằng hề nhảy nhót, cho dù có đắc ý được tới đâu đi chăng nữa, muốn giải quyết cũng chẳng khó khăn gì.
Chương 703. Bữa tiệc mừng thọ của Lão Thái Quân chính thức bắt đầu, khách mời lần lượt vào đúng chỗ ngồi. Lão Thái Quân ngồi trong một căn phòng riêng biệt, trông thật cao quý mà thần bí. Những vị khách quý trong hội trường đều có chỗ ngồi riêng của mình. Thư mời của Trịnh Tuyết Dương cũng không thể ngồi vào phía trước mà là ngồi ở giữa phía sau. Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm, cứ ngồi xuống một chỗ với Trịnh Tuyết Dương. Về phần Nạp Nhược Lan, Vân Thanh Trí và những người khác thì ngồi ở vị trí phía trước. Còn vị trí đầu thì dành cho các ông lớn. Các khách mời đến dự tiệc sinh nhật của Lão Thái Quân đến từ mọi tầng lớp trong xã hội. Có những người thuộc giới quan chức cấp cao, quân đội và doanh nhân, mỗi người đều có lại lịch không hề đơn giản chút nào. Từ đó có thể thấy mối liên hệ và ảnh hưởng của những người trong nhà họ Bùi đáng sợ như thế nào. Cái danh hiệu dòng họ đứng đầu Đà Nẵng cũng không phải là nói xuống đâu, mà vị trí hàng đầu đều đang còn trống không. Đó là dành cho những vị khách có phân lượng nặng nhất mới được ngồi. Mà những vị khách lớn này đương nhiên phải xuất hiện sau cùng rồi. Ngay sau đó, các ngôi sao lớn Dương Việt, Thái Khôn và những người khác cũng lên sân khấu biểu diễn, đây được coi như một màn khởi động. Không khí trong bữa tiệc sinh nhật được đẩy lên đỉnh điểm. Sau đó, đích thân Bùi Nguyên Giáp đứng trên sân khấu cười nói, "Mọi người, cảm ơn mọi người đã nể mặt nhà họ Bùi mà tham gia bữa tiệc mừng thọ lần thứ 100 của Lão Thái Quân. Lão Thái Quân bà thích sôi nổi náo nhiệt nhưng vì đã có tuổi rồi nên không thể ra gió nên không thể mời bà lên. Nhưng tôi ở đây để thay mặt bà bày tỏ lòng chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người có mặt ở đây. Hôm nay mọi người nhất định phải ăn uống thật ngon." Sau đó, Bùi Nguyên Giáp tiếp tục, "Tiếp theo, chúng ta hãy chào đón những vị khách quan trọng nhất của bữa tiệc sinh nhật này. Những người này đều là bạn tốt của Bùi Nguyên Giáp tôi, hiện tại xin mời. Trưởng gia nhà họ Vân, Vân Kỳ Hải. Trưởng gia nhà họ Trương, Trương Bạch Lộ. Người đứng thứ hai thành phố Đà Nẵng, Khổng Văn Cưu. Người đứng đầu Dương Thành, Dương Định Quốc." Lúc Bùi Nguyên Giáp mời từng đại nhân vật này ra ngoài, toàn hội trường đều chấn động. Giao thiệp của nhà họ Bùi quá kinh người. Những người này cực kỳ nổi tiếng, có thể lực hùng hậu, tùy tiện quen biết một trong số bọn họ cũng có thể mò được một số chỗ cực tốt. Thậm chí có thể nói rằng bất kỳ ai trong số những người này đều đại diện cho một dòng họ danh giá và giàu có. Mỗi người trong này đều khiến người ta phải kiêng dè, cho dù là những dòng họ hàng đầu cũng phải e ngại. Chỉ có thể nói quá kinh khủng. Thật không thể tưởng tượng được. Người của nhà họ Bùi lúc này vẻ mặt từng người đều là kiêu ngạo, nhà họ Bùi này hùng mạnh tới cỡ nào a? Họ tự hào vì là người nhà họ Bùi. Dòng họ đứng đầu thành phố Đà Nẵng, điều này không phải là thổi phồng mà thực sự là có cơ sở và nhân mạch. Bùi Nguyên Giáp nhìn những nhân vật lớn này, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đây chính là nhà họ Bùi. Đây là dòng họ cao cấp duy nhất của thành phố Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng, nhà họ Bùi dậm chân tại chỗ một cái, cả thành phố Đà Nẵng đều phải run sợ ba lần. Nhìn thấy cảnh này, Vân Thanh Trí đột nhiên cười lạnh nói, dòng họ họ Bùi hùng mạnh như vậy, Bùi Nguyên Minh lại nói không chừng đêm nay tất cả sẽ rơi vào tay anh ta sao? Tôi thật sự muốn hỏi anh ta ngủ tư thế gì mới có thể mơ được giấc mơ như vậy đấy. Mặc dù Nạp Nhã Lan có kiến thức không tầm thường, lúc này cũng thở dài nói, trước đây ông nội tôi cứ nói nhà họ Nạp Nhã yếu hơn nhà họ Bùi nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ lý giải được điều đó nhưng hôm nay tôi có thể hiểu được rồi. Cái gọi là dòng họ cao cấp, địa vị của bọn họ đã vượt qua khả năng giới hạn phạm vi của thế tục quyền thiên. Bốn chữ dòng họ họ Bùi cũng đủ làm cho người ta kính nể. Ở thành phố Đà Nẵng, muốn sánh ngang với nhà họ Bùi là điều gần như không thể. Chương 704. Khi những nhân vật lớn này lần lượt tiến vào hội trường theo thứ tự, các ghế phía trước đã gần như kín chỗ. Nhưng ở giữa vẫn còn một chỗ trống. Mọi người đều biết trong những hoạt động như thế này trước đây, chỉ có một người có thể ngồi ở vị trí đó. Đó là thế tử của nhà họ Bùi trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay đã khác rồi. Hôm nay, vị trí đó nên dành cho người đứng đầu tứ đại chiến thần trong quân đội Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, người có thể sánh vai với những nhân vật hàng đầu chỉ có thể là Tư lệnh Đường Nhân Đồ. Tuy Đường Nhân Đồ chỉ là tư lệnh nhưng thực tế uy quyền của ông ta vượt xa sức tưởng tượng. Bùi Nguyên Giáp nhìn vào sự mong đợi của mọi người, lúc này mới mỉm cười và hô lên. Mọi người, chúng ta hãy chào đón người này bằng một tràng pháo tay nồng nhất, chính là người đứng đầu trong tứ đại chiến thần thành phố Đà Nẵng chúng ta. Tư lệnh Đường Đao Doanh, Đường Nhân Đồ. Báp 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 báp. Tiếng vỗ tay toàn hội trường như sấm rền oanh động. Đường Nhân Đồ thực sự đến rồi. Địa vị của ông ta trong quân đội Đà Nẵng quá cao đi. Thế lực Đường Đao Doanh quá mạnh. Với sự xuất hiện của ông ta, địa vị của nhà họ Bùi càng thêm bền chắc như thép, không ai có thể đạp đổ được. Trước sự chờ đợi của đám đông, Bùi Văn Kiên và Bùi Sâm La đứng hai bên trái phải cùng Đường Nhân Đồ tiến vào hội trường. Mọi người đều trở nên vô cùng kích động. Xét cho cùng, Đường Nhân Đồ là người đứng đầu trong tứ đại chiến thần của thành phố Đà Nẵng, cũng được xem là một nhân vật huyền thoại. Được chiêm ngưỡng dung nhan tôn quý của ông ta là một loại chuyện vinh dự tới cỡ nào cơ chứ? Có lẽ chỉ có Trịnh Khánh Vân là không có cảm giác gì bởi vì cô ta đã gặp qua Đường Nhân Đồ rồi. Bùi Nguyên Minh lúc này mới mỉm cười nói, Đường Nhân Đồ bây giờ khí chất không tệ, quả thật không uống công luyện tập 3 năm qua. Giờ phút này dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đường Nhân Đồ trong trang phục quân đội từ từ đi tới. Trên hông ông ta còn đeo một thanh đường đao, nhìn thế nào cũng thấy một khí thế nuốt chửng núi sông. Phải biết rằng trước đó một số tướng của quân đội đã đến, giống như Đô đốc Lỗ Hoa Đông cũng đến từ quân đội Đà Nẵng nhưng ông ấy mặc thường phục. Dù sao tới tham gia dạng tiệc sinh nhật như thế này vẫn là cần phải có một chút kiêng kỵ, tất cả mọi người đều lấy thân phận tư nhân đến, đều cảm thấy mặc quân trang như vậy không thích hợp.
nhưng trang phục quân đội của Đường Nhân Đồ lại hết sức chỉnh tề làm cho người ta thấy khó hiểu. Cứ như thể hôm nay ông ta không ở đây để dự sinh nhật, không phải để uống rượu chúc mừng mà là để thi hành nhiệm vụ. Bất quá, sau khi người nhà họ Bùi chỉ khẽ cau mày một cái, bọn họ cũng không nói gì nhiều. Dù Đường Nhân Đồ có mặc gì đi chăng nữa thì bây giờ đến nhà họ Bùi, ông ta chính là khách quý. Hơn nữa, với bộ đồng phục của ông ta, về cơ bản ông ta có thể trấn trụ toàn trường. Hiệu ứng này cũng được coi là rất tốt. Đúng lúc này, dưới sự sắp xếp của dòng họ họ Bùi, Đường Nhân Đồ lạnh lùng bước lên sân khấu. Ngoài tiểu tổ chức mừng sinh nhật 100 tuổi, người nhà họ Bùi không cần quà cáp của người ngoài. Ngược lại, chính người nhà họ Bùi lại muốn tặng vật gì đó thay cho Lão Thái Quân gọi là tán tài tăng thọ. Nghĩa là sau sinh nhật này, Lão Thái Quân vẫn có thể hạnh phúc trong nhiều năm nữa. Bùi Nguyên Giáp cười nhẹ với Đường Nhân Đồ, rồi nói: "Như mọi người biết ở Đà Nẵng chúng ta có tục tán tài vào ngày sinh nhật thứ 100. Nhà họ Bùi của chúng ta cũng là người Đà Nẵng đương nhiên là không thể ngoại lệ. Tuy nhiên, tối nay chúng tôi may mắn mời được Tư lệnh Đường Nhân Đồ, vậy chúng tôi thay mặt Lão Thái Quân tặng món quà đầu tiên cho Tư lệnh Đồ." Đang nói chuyện thì dưới sự bảo vệ của mấy vệ sĩ tám nhà họ Bùi, liền nhìn thấy Quách Dương Trạch đang cầm hộp quà bước lên sân khấu. Đây là chủ tịch mới được bổ nhiệm của tập đoàn Bối Thị, Quách Dương Trạch, ông Trạch. Không ngờ ông Trạch lại là người nhà họ Bùi. Và địa vị của ông ta trong dòng họ họ Bùi cao đến mức nào mà có thể thay mặt dòng họ họ Bùi tặng quà cho Tư lệnh Đồ. Chương 705. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Quách Dương Trạch bước đến trước Đường Nhân Đồ, hai tay cầm hộp quà dâng lên, vẻ mặt kinh sợ. Bùi Nguyên Giáp giới thiệu, món quà tặng cho nhà Tư lệnh Đồ là một chiếc đồng hồ thể thao vệ tẹt phì lịp vẹ cổ phiên bản giới hạn. Chiếc đồng hồ này đã có lịch sử gần 100 năm và chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới. Nó là vô giá. Trong quan điểm của người nhà họ Bùi, chỉ có loại đồ này mới có thể phù hợp với thân phận của Tư lệnh Đồ mà thôi. Xin Tư lệnh Đồ đừng hiểu lầm. Tất cả những ai đến dự tiệc sinh nhật tối nay đều phần quà riêng được chuẩn bị phù hợp, đây là quy tắc của Đà Nẵng, quy tắc của nhà họ Bùi và cũng là mục đích của buổi sinh nhật lần thứ 100 này. Chuyện này không liên quan gì đến chuyện nào khác cả. Tôi có thể cam đoan với anh, nếu anh chấp nhận thứ này thì bên ngoài tuyệt đối không có bất kỳ tin. Ôn nào, anh cứ coi như đây là một món quà kỷ niệm là được rồi. Rõ ràng, ai cũng nhìn rõ thấy nhà họ Bùi đối với Đường Nhân Đồ hết sức thành tâm. Bất kể Đà Nẵng có tục lệ tiêu tán của cải hay không, có những lời này của Bùi Nguyên Giáp, cho dù Đường Nhân Đồ nhận món quà hào phóng này thì bên ngoài cũng sẽ không có một chút tin tức lộn xộn. Mở. Lúc này, theo lệnh của Bùi Nguyên Giáp, mọi người nhìn thấy Quách Dương Trạch mở hộp quà ra. Trước mặt mọi người xuất hiện một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này trông rất bình thường, thậm chí là hơi cũ, nhưng tất cả hương vị của năm tháng trên đó đã giải thích được giá trị cao của đồ vật này. Đồ cổ không phân biệt bằng cách cái nào tinh xảo cái đó đáng tiền hay có nạm kim cương, vàng mới có giá trị. Ngược lại cái đồng hồ được sản xuất giới hạn cực kỳ ít số lượng mới mang đầy đủ giá trị. Và chiếc vệ tẹt phí lìm vẽ cổ này vừa vặn có những đặc điểm của tất cả những chiếc đồng hồ chân quý, nổi tiếng để sưu tập. Quách Dương Trạch lúc này mới hai tay run giấy đem hộp quà đưa ra trước mặt Đường Nhân Đồ. Đây chắc chắn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời ông ta. Đường Nhân Đồ không hề trốn tránh mà vươn tay ra đón nhận lấy món quà. Chuyện này, trong hội trường lúc này không ít người cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì điều này có nghĩa là từ hôm nay trở đi, Đường Nhân Đồ chính là có giao thiệp cùng với nhà họ Bùi. Nhà họ Bùi từ nay sẽ đứng vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Những ai vốn dĩ muốn làm lung lay địa vị của nhà họ Bùi thì giờ không cần phải nghĩ nữa. Tư lệnh Đồ, có phải anh cần nói gì với mọi người một hai câu không? Bùi Nguyên Giáp cười nói. Đường Nhân Đồ cười đầy ẩn ý nói. Tôi luôn nghe nói nhà họ Bùi có tứ kiệt. Không biết bây giờ mọi người có ở đây không? Bùi Nguyên Giáp mỉm cười giới thiệu từng người một. Đây là Bùi Văn Kiên, tạm thời phụ trách nhà họ Bùi chúng tôi. Còn đây là Bùi Sâm La phụ trách mảng kinh doanh của dòng họ. Đây là Bùi Diễm Lan vẫn luôn phụ trách liên lạc với quân đội. Tư lệnh Đồ có thể thân cận với cô ấy nhiều hơn. Ý của Bùi Nguyên Giáp quá rõ ràng. Dù sao Đường Nhân Đồ cũng chưa kết hôn, nếu ông ta muốn Bùi Diễm Lan, một trong tứ đại kiệt của dòng họ Bùi, gả cho ông ta cũng không sao có thể coi là phù hợp. Nghe lời này xong, tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc và chỉ có thể thốt lên. Không có gì là lạ khi nhà họ Bùi có thể trở thành trần nhà của thành phố Đà Nẵng. Cáo giả Bùi Nguyên Giáp nói nghe thì có vẻ như bị ai đó moi móc, nhưng hành vi của ông ta lại cổ quái đến mức không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cái công phu đánh rắn theo đuổi này, người bình thường không thể học được không? Đường Nhân Đồ mỉm cười, không từ chối cũng không đồng ý mà nhẹ giọng nói. Còn có một người nữa đâu? Nghe nói Bùi Hạo Nhiên, đệ nhất tứ kiệt nhà họ Bùi thiên hạ vô song và là chân chính kỳ tài, nhưng sao hôm nay lại không thấy? Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt Bùi Nguyên Giáp hơi đổi, Bùi Văn Kiên cũng biến sắc theo luôn. Chương 706. Đối với Bùi Nguyên Giáp, việc con trai ruột của mình được những nhân vật lớn như Đường Nhân Đồ coi trọng là một điều đáng mừng. Có thể để con trai mình đảm nhận chức trưởng gia trong tương lai. Nhưng đối với Bùi Văn Kiên, đây không phải là tin tốt. Theo anh ta thấy, Đường Nhân Đồ là muốn thông qua giao thiệp với Bùi Nguyên Giáp để mời đến quý nhân. Lúc này, Đường Nhân Đồ đặc biệt chỉ đích danh Bùi Hạo Nhiên, điều này có ám chỉ điều gì không? Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Bùi Nguyên Giáp và Bùi Văn Kiên, trái tim của những người còn lại bây giờ như đang điên cuồng vui mừng hơn. Khi Đường Nhân Đồ nói như vậy, cho dù ông ta ủng hộ ai trong dòng họ nhà họ Bùi thì không thể nghi ngờ là ông ta chắc chắn sẽ ủng hộ dòng họ họ Bùi. Mà những người dưới khán đài, họ cũng không quan tâm đến cuộc tranh giành quyền lực của nhà họ Bùi. Theo họ thấy thì nhà họ Bùi lúc này chỉ đang khoe mẽ. khoe khoang tứ kiệt của họ thế mà được tư lệnh đổ nhận biết. Chuyện này quả là kinh động. Tuy nhiên, sau khi Bùi Nguyên Giác bình tĩnh lại một chút, ông ta không nhịn được liếc về phía Bùi Nguyên Minh đang ở dưới, trong mắt ông ta có một tia hận ý không thể che giấu. Lúc đầu, ông ta nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh làm Bùi Hạo Nhiên mê mang đó là một điều tốt. Nhưng bây giờ có vẻ như Bùi Nguyên Minh, một thứ rác rưởi vô nghĩa thực sự đã phá hỏng cơ hội của Bùi Hạo Nhiên. Nếu Bùi Hạo Nhiên không bị thương và có thể tham dự sinh nhật hôm nay thì anh ta có thể trực tiếp giao lưu với tư lệnh Đường Độ Nhân. Và sau đó tiếp quản hoàn toàn các quan hệ mà ông ta đã tích lũy trong nhiều năm. Thậm chí thừa cơ trực tiếp đem Bùi Văn Kiên giẫm dưới lòng bàn chân, nắm giữ đại quyền lực nhà họ Bùi cũng không phải không có khả năng. Tất cả đều là lỗi của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Giác hít một hơi thật sâu, sau đó đối mặt với Đường Nhân Đồ, ông ta không dám che giấu, chỉ cười nói: "Cảm ơn tư lệnh Đồ quan tâm. Con trai bất hiếu của tôi vừa rồi bị tai nạn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện." Đường Nhân Đồ nghe vậy không khỏi mỉm cười nói: "Đúng vậy, ít nhất không phải ở trong lò thiêu hả?" Một nhóm lãnh đạo cấp cao nhà họ Bùi đều hơi sững sờ. Đường Nhân Đồ này nói như vậy là có nghĩa gì? Điều này có được coi là an ủi nhà họ Bùi không? Nghe nói các lãnh đạo cấp cao trong quân đội đều là người to cao, thô bạo, ăn nói không khéo, trước đây không hiểu lắm nhưng bây giờ đã hiểu tường tận. Đây là tư lệnh Đường Nhân Đồ rất cho nhà họ Bùi mặt mũi a. Nếu là đổi thành người khác thì đoán chừng nửa câu an ủi cũng không có đi. "Đường tư lệnh, mời ngồi." Bùi Nguyên Giáp và Bùi Văn Kiên trái phải đưa Đường Nhân Đồ bước ra khỏi sân khấu và đi đến hàng ghế đầu. Tại thời điểm này chỉ có ghế giữa là còn trống. Chỉ những người quyền lực và mạnh mẽ nhất trong hội trường này mới có đủ tư cách để ngồi trên đó. Trong mắt mọi người, chỗ ngồi đó nhất định phải thuộc về tư lệnh Đường Nhân Đồ. Ngoại trừ ông ta, không ai khác có đủ tư cách để ngồi trên đó. Kể cả Bùi Nguyên Giáp và Bùi Văn Kiên, bọn họ đúng là người cầm đầu nhà họ Bùi. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, thân phận của họ vẫn không bằng Đường Nhân Đồ. Bởi vì, nguyên nhân cơ bản khiến Bùi Nguyên Giáp và Bùi Văn Kiên vững mạnh là do nhà họ Bùi. Còn nguyên nhân cơ bản tạo nên sức mạnh của Đường Nhân Đồ nằm ở chính bản thân ông ta. Cho dù không phải là tư lệnh của Đường Đao Doanh mà chỉ đơn giản là thủ lĩnh của tứ đại công thần trong quân đội Đà Nẵng thì ông ta cũng tuyệt đối đủ tư cách ngồi vào vị trí chính giữa. Kể cả khi người đứng đầu Đà Nẵng đến thì cũng phải nhường vị trí cho ông ta. Chưa kể rằng bây giờ chỉ có người đứng thứ hai ở đây. Đường Nhân Đồ bước xuống sân khấu, Khổng Văn Hưu, Dương Định Quốc và Lô Hoa Đông đều đứng dậy. Không có cách nào khác, ngoài quân hàm của ông ta, Đường Nhân Đồ còn là thần tượng của rất nhiều người. Mời được một đại gia như vậy ở đây đối với dòng họ Bùi mà nói là cực kỳ phô trương. Chương 707. Ngay sau đó, khi có Bùi Nguyên Giáp và Bùi Văn Kiên đi cùng, Đường Nhân Đồ đi đến nơi đặc biệt còn lưu lại chính giữa. Bùi Nguyên Giáp cười cười nói: "Đường thống lĩnh, đây là chỗ ngồi đặc biệt dành cho ông, ngoại trừ ông ra, không có bất kỳ ai dám ngồi lên đó." "Mời Đường thống lĩnh." Đà Nẵng nhị bá thủ Khổng Văn Khiu cũng bắt tay làm thành động tác mời, âm thầm mỉm cười. Đối với ông ta mà nói, duy trì mối quan hệ qua lại tốt đẹp với Đường Nhân Đồ cũng là điều cần thiết. Nhưng mà Đường Nhân Đồ vừa nghe thấy lời này, lại không có trả lời, chỉ hơi khe khẽ nhíu mày. Ông ta lúc này vẫn chưa có ngồi xuống, cũng không có động tác gì khác, chỉ là đứng im nhìn chằm chằm chỗ ngồi trước mặt, ánh mắt biến hóa khó lường. Lúc này, mọi người đều có chút hoảng hốt, đặc biệt là người gia tộc nhà họ Bùi, đều có phần khó hiểu không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhân vật lớn như thế này, ngay cả người nhà gia tộc nhà họ Bùi cũng phải đối đãi thận trọng. Vì vậy nên dù chỉ là một cái nhíu mày, cũng đủ làm họ suy đoán cả nửa ngày trời. Giờ phút này, trong lòng một vài người của gia tộc nhà họ Bùi lại có chút cảm thán. Nếu như là 3 năm trước, khi người đó còn nắm quyền thế, gia tộc Bùi thị hưng thịnh như mặt trời ban trưa, làm gì có chuyện phải cong lưng túi người như vậy. Cho dù là những nhân vật lớn tới từ Yến Kinh, Kim Lăng, Tô Hàng, Thủ Đô, Cảng Thành, Đổ Thành, cũng không đến mức phải như vậy. Nhưng mà, những suy nghĩ này rất mau chóng liền biến mất khỏi tâm trí mấy người nhà gia tộc nhà họ Bùi. Ngày hôm nay rất quan trọng, bởi vì gia tộc nhà họ Bùi có thể trở lại vị trí như 3 năm trước được hay không, trở thành trần nhà thật sự tại Đà Nẵng, để không một ai dám thèm khát vị trí này nữa. Cái này gọi là quan tâm quá ắt sẽ lo lắng. Bùi Văn Kiên chau mày liếc nhìn Bùi Nguyên Giáp một cái, Bùi Nguyên Giáp hút sâu vào một hơi. Sau đó mặt đầy tươi không có đáp lời. Cười nói tiếp: "Đường thống lĩnh, không biết ông còn điều gì thắc mắc không? Có lẽ tôi có thể trả lời giúp ông. Vừa rồi ông nói, chỗ ngồi này là vị trí tôn quý nhất, cũng là vị trí quan trọng nhất." Đường Nhân Đồ chau mày nói. Mặc dù Bùi Nguyên Giáp có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy, vị trí này là vị trí quan trọng nhất trong hàng ghế khách mời, là chúng tôi đặc biệt giữ lại cho ông." Đường Nhân Đồ nghe vậy, trên mặt đột nhiên hiện ra ý cười, nói: "Nếu là như vậy, vị trí này tôi không có tư cách ngồi, tôi chỉ xứng ngồi bên cạnh mà thôi." Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, há hốc mồm kinh hãi. Cái gì? Đường thống lĩnh không có tư cách ngồi vào đây? Vậy ai có tư cách? Đà Nẵng nhất bá thủ sao? Nhưng nếu Đà Nẵng nhất bá thủ đến đây, cùng lắm cũng chỉ ngang hàng bảng vai phải lứa với Đường thống lĩnh. Chẳng lẽ là tư lệnh trung quân Đà Nẵng? Không, cho dù là ông ta, địa vị cũng không thể nào cao hơn Đường thống lĩnh. Vậy chẳng lẽ là tổ sư gia đạo thượng của Đà Nẵng? Là ông lão trong truyền thuyết đó sao? Nói đùa gì vậy, từ khi nào mà Lao Thiên Môn lại dám ngang hàng ngang vế với người trong quân đội quan chức vậy? Bùi Nguyên Giáp và Bùi Văn Kiên lập tức nhìn nhau một cái. Trong đầu nhanh chóng lướt qua toàn bộ quan khách một lần, sau đó vẻ mặt Bùi Nguyên Giáp đầy bất lực nói: "Trong mắt của chúng tôi, ông chính là người tôn quý nhất ở đây, chỉ có một mình ông là có tư cách ngồi lên vị trí này." Thế nhưng Đường Nhân Đồ vẫn lắc đầu nói: "Không, tôi thật sự không có tư cách ngồi ở vị trí này.
Hả?
Vậy Đường thống lĩnh, ông nói cho tôi biết, rốt cuộc còn có ai có đủ tư cách?
Tôi không hiểu.
Bùi Nguyên Giáp thật sự không lý giải nổi, trong lòng ông ta chợt nghĩ đến Bùi Nguyên Minh, nhưng mà lại nhanh chóng phủ nhận.
Bùi Nguyên Minh của 3 năm trước, có lẽ vẫn có khả năng ngồi lên vị trí này. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh bây giờ, chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Cho dù là thoát xác quay về, người gia tộc họ Bùi cũng chỉ cảnh giác mà thôi, không có thực sự để anh vào trong mắt.
Chương 708. Đường Nhân Đồ cười cười nói, người duy nhất ở đây có thể ngồi lên vị trí này, quả thật không phải tôi.
Vậy là có người khác có thể ngồi lên sao?
Rốt cuộc là người nào, mong Đường thống lĩnh nói rõ.
Bùi Nguyên Giáp mở miệng nói.
Hừm, nếu người đó không tự mình đứng lên, tôi cũng không dám nói ra tên của người đó.
Đường Nhân Đồ tỏ vẻ bí hiểm ra mặt.
Hơn nữa, bây giờ người đó đã có mặt tại đây, tôi đã nhìn thấy người đó rồi.
Cái gì?
Ở đây còn có người có địa vị cao hơn cả Đường thống lĩnh.
Điều quan trọng nhất là, với thân phận của Đường thống lĩnh, mà còn không dám nói ra người đó rốt cuộc là ai.
Nhất thời, hiện trường trở nên hỗn loạn, ngay cả bà cụ Trịnh Ngôi trong ghế lô cũng không nhịn được mà nhìn qua khe hở cửa sổ quan sát cảnh tượng bên ngoài.
Bà ta cũng muốn biết, rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ mức nào xuất hiện tại Dương Thành.
Chắc không phải là vị khách quý nào đó từ Yến Kinh đến chứ?
Đường thống lĩnh, tôi mạn phép hỏi một câu tùy tiện, người đó có thân phận như thế nào?
Bên trong ghế lô, bà cụ Trịnh mở miệng hỏi, giọng điệu già cỗi, nhưng lại trực tiếp trấn áp tất cả mọi người tại hiện trường.
Bà cụ gia tộc nhà họ Bùi, trấn thủ gia tộc nhà họ Bùi mấy chục năm rồi, nay đã gần trăm tuổi. Người như bà ta đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm, bản thân mình đã là một trang sử sống động.
Trước mặt bà cụ Trịnh, ngay cả Đường Nhân Đồ cũng không dám làm cản, lúc này ông ta đang xoay về hướng kia cong lưng cung kính nói, thưa bà cụ Trịnh, người này chính là thần thoại trong quân đội, là một truyền thuyết sống.
Cái gì?
Thần thoại trong quân đội? Chẳng lẽ là người đã tạo ra truyền thuyết Đường Đao Doanh đó sao?
Xâm xì.
Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều vang vọng âm thanh rầm rì. Có thể được nhân vật có máu mặt như Đường Nhân Đồ công nhận, rốt cuộc phải có thân phận, có địa vị đến mức độ nào?
Hùng mạnh như gia tộc nhà họ Bùi. Lúc này Bùi Nguyên Giáp và Bùi Văn Kiên, Bùi Sâm La cũng bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy ớn lạnh sờn gai ốc. Nhân vật quan trọng như vậy đến tham dự tiệc mừng thọ, thế mà người gia tộc nhà họ Bùi lại không hề phát hiện ra.
Như vậy chỉ có thể nói quá đáng.
Nếu như người mà Đường Nhân
Đồ nhắc đến kia nổi cơn thịnh nộ, vậy thì người nhà gia tộc nhà họ Bùi có gánh chịu được không?
Lúc này sắc mặt Bùi Nguyên Giáp đã vô cùng nghiêm trọng, ông ta mở miệng nói, xin hỏi Đường thống lĩnh, người đó đang ở đâu?
Gia tộc Bùi sợ
thì chúng tôi sẽ dùng nghi thức long trọng nhất để mời người đó lên.
Đường Nhân Đồ lạnh nhạt nói, ông không xứng, người đó chỉ có thể để tôi đích thân mời lên.
Đường Nhân Đồ bước ra một bước, toàn bộ thành viên có quyền lực của gia tộc Bùi thị đều thi nhau đi theo sau lưng ông ta.
Ngay cả đám người Khổng Văn,
Khưu, Dương Định Quốc cũng vô thức đứng lên, kẻ trước người sau bước lên theo.
Ánh mắt của tất cả mọi người tại hiện trường đều đồng loạt dõi theo hành động của đám người Đường Nhân Đồ.
Tất cả mọi người lúc này đều đang đoán già đoán non, người mà Đường Nhân Đồ nhắc tới rốt cuộc là ai.
Đường Đồ Nhân bước qua đám người ở phía trước, trực tiếp đi thẳng xuống phía dưới.
Rõ ràng điều này có nghĩa không ai trong số những người đứng phía trước là mục tiêu của ông ta.
Còn những người đứng ở giữa và đằng sau cũng bắt đầu kích động hưng phấn.
Tất cả đều anh nhìn tôi nhìn anh, bốn mắt không ngừng nhìn nhau.
Nạp Nhã Lan không nhịn được mở miệng hỏi, người Đường Nhân Đồ nói tới là người như thế nào nhỉ?
Vân Thanh Trí cũng lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, nếu có thể kết bạn qua lại với người mà Đường thống lĩnh nhắc tới, vậy quả là may mắn ngất trời rồi.
Vừa rồi chúng ta không có bất cẩn mà xúc phạm ai chứ hả?
Ánh mắt Vân Thanh Trí lướt qua mấy người vẫn có vẻ bình tĩnh trấn định bên cạnh, muốn xem thử xem bọn họ có phải là người mà
Đường Nhân Đồ nhắc tới hay không.
Chỉ đáng tiếc, Đường Nhân Đồ nhanh chóng lướt qua vị trí nơi bọn họ đứng, điều này khiến Vân Thanh Trí thất vọng không thôi.
Xem ra, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ người đó rồi.
Chương 709.
Chẳng mấy chốc, người đứng trong từng hàng đều theo phản xạ đứng dậy, bọn họ đều hy vọng rằng người mà Đường Nhân Đồ hướng đến là người mà mình quen biết.
Ngay cả Nạp Nhã Lan và Vân Thanh Trí cũng không phải ngoại lệ, lúc này đang căng nao ra để nhìn xem rốt cuộc là ai.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều kích động, đặc biệt là khi Đường Nhân Đồ đã đi lướt qua những hàng giữa, người đứng phía sau càng thêm phấn khích.
Toàn hiện trường chỉ có mỗi mình Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ lãnh đạm, vững như núi Thái Sơn, bất động không phản ứng.
Trịnh Khánh Vân nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mở miệng trêu chọc, "Anh rể, người Đường thống lĩnh nói chắc không phải là anh chứ nhỉ?"
Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng đáp, "Ừm, em đoán đúng rồi."
Nhưng mà Trịnh Khánh Vân chỉ cười hi hi ha ha, cứ nghĩ anh rể mình chỉ đang nói đùa mà thôi.
Chẳng mấy chốc, nhóm người đã đi đến vị trí hàng phía sau.
Những người đứng đằng sau hoàn toàn kích động, tất cả mọi người đều đứng lên.
Sắc mặt của người nhà gia tộc nhà họ Bùi đều khẩn trương lo lắng.
Thần thoại trong quân đội mà lại bị sắp xếp vị trí ở hàng cuối cùng.
Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì rắc rối to rồi.
Nói không chừng gia tộc nhà họ Đùi sẽ có thêm cái danh xưng không tôn trọng bề trên.
Sau đó, nhóm người nhanh chóng đi đến một vị trí rất khuất mắt.
Bùi Nguyên Giáp liếc mắt nhìn sang, nhưng lại không nhìn thấy người trung niên nào có vẻ có chút khí phách như tưởng tượng.
Tất nhiên, Bùi Nguyên Minh đang ở đây, nhưng ông ta hoàn toàn không cho rằng Bùi Nguyên Minh là nhân vật to tát gì cả.
Nếu như thật sự là anh đã sớm đoạt lại gia tộc nhà họ Bùi rồi, sao có thể còn ngồi đây?
Hai người Bùi Văn Kiên là Bùi Sâm La cũng khẽ cho mày, bọn họ thật sự không nhìn ra được, rốt cuộc là người nào có địa vị còn cao hơn cả Đường Nhân Đồ.
Bởi vì những người ngồi ở hàng sau, đều là những người miễn cưỡng tham gia tiệc mừng thọ.
Phần lớn là người thừa thãi,
tức là những người đến cũng được không đến cũng chẳng sao. Không hề có người nào quen mặt cả. Nhưng mà lại có một người có thân phận địa vị còn cao hơn cả Đường Nhân Đồ ngồi trong đám người này. Vào thời khắc này, hô hấp của mọi người đều dồn dập. Bởi vì, sắp sửa có câu trả lời rồi. Ngay cả Trịnh Khánh Vân cũng trở nên căng thẳng, bởi vì khoảng cách của Đường Nhân Đồ với bọn họ càng lúc càng gần. Đột nhiên, Đường Nhân Đồ dừng bước chân. Lồng ngực tất cả mọi người đánh rầm một tiếng. Điều quan trọng nhất là, lúc này Đường Nhân Đồ không lệch một phân, đứng ngay ở vị trí song song với hàng của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân. Tâm trạng của Trịnh Khánh Vân lúc này không biết nên diễn tả thế nào mới phải. Lúc trước khi chơi trò tàu lượn, đoán chừng cũng không kích thích bằng cảnh tượng bây giờ. Quả nhiên, thật sự ở ngay trong hàng của mình. Lúc này, ánh mắt của cô ta cũng gần như theo phản xạ rơi lên trên người Bùi Nguyên Minh. Có khi nào thật sự là anh dễ không? Giờ phút này, Trịnh Khánh Vân vẫn còn cho rằng tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Vân Thanh Trí và Nạp Nhã Lan cũng sững sờ hồi lâu, ánh mắt rơi lên trên đám người trong hàng của Bùi Nguyên Minh, nhịp tim nhảy đập loạn xạ. Đặc biệt là Nạp Nhã Lan hoảng hốt và bối rối không thôi, thầm tự đủ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lúc này trên người Đường Nhân Đồ âm thầm tỏa ra một cô áp lực vô hình, trực tiếp dọa đám người bên cạnh sợ hãi đến rụt người. Đám người này nội đứng dậy, tim đập chân run bỏ chạy nhanh ra xa. Ngay lập tức, những người khác xung quanh hàng ghế này cũng lần lượt mau chóng bước nhanh ra ngoài. Nhưng mà trước khi rời đi, bọn họ đều vô thức liếc nhìn lại phía sau. Bởi vì những người này đều biết bản thân mình chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì, cho nên tất nhiên phải rời đi. Mấy chục người ngồi trên hàng ghế này nhanh chóng rời đi từ hai phía, tất cả đều đứng kín lối đi. Ở giữa, chỉ còn mỗi Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân đang ngồi đó. Bùi Nguyên Minh ngồi đó, bắt chéo hai chân, vững vàng như núi, sắc mặt lạnh lùng. Còn Trịnh Khánh Vân lại muốn đứng dậy, nhất thời có chút bối rối khó xử. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Cô ta muốn rời đi, nhưng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vẫn ngồi yên ở đây, cô ta không biết phải làm sao cho phải. Chương 710. Lẽ nào, thật sự là anh rể sao? Thời khắc này, trong lòng Trịnh Khánh Vân tràn đầy kinh ngạc, cũng không tài nào tin nổi. Trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người tụ lại, lần lượt quét qua đây. Hai người Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân trở thành tâm điểm duy nhất của tất cả mọi người. Nhưng mà Trịnh Khánh Vân lúc này lại cảm thấy căng thẳng muốn chết. Cô ta cảm thấy không hô hấp bình thường được. Vào lúc này, thời gian như thể dừng lại, còn không gian đều bị đóng băng. Tất cả ý thức đều biến mất, đại não hoàn toàn trống rỗng. Trịnh Khánh Vân lúc này cảm thấy toàn thân đều đang run lên, cô ta rất muốn mở miệng hỏi lại Bùi Nguyên Minh lần nữa, nhưng lại không có sức lực để mở miệng. Người đàn ông này thật quá bí ẩn. Cục cục cục. Đúng lúc này, Đường Nhân Đồ đột nhiên bước tới, giày da quân dụng phát ra âm thanh nhịp nhàng trên mặt thảm. Lúc này, nó hệt như một nhát búa đập vào lồng ngực của mọi người. Nhìn thấy người đàn ông và người phụ nữ duy nhất ngồi lại hàng cuối cùng này, tất cả mọi người đều nhận thức ra một khả năng. Một cô gái, hơn nữa rõ ràng là một học sinh trung học, vậy thì cô ấy không thể là người mà Đường Nhân Đồ nhắc tới được. Vậy thì chỉ còn Bùi Nguyên Minh mà thôi. Anh chính là người mà Đường Nhân Đồ nhắc tới. Đám người Bùi Nguyên Giáp cùng đi theo đằng sau Đường Nhân Đồ, chỉ trong nháy mắt đầu óc đều bị đông cứng, qua hồi lâu cũng không có phản ứng kịp gì khác. Mỗi một người đều như một cái xác biết đi, chỉ biết ngây ngốc đứng đó mà thôi. Không biết nên phản ứng như thế nào. Căn bản là không thể nào phản ứng được. Bởi vì kết quả của sự việc hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Một khả năng hoàn toàn không thể xảy ra. Một người bọn họ hoàn toàn không hy vọng đến, lại có thân phận cao hơn cả Đường Nhân Đồ. Nếu như là 3 năm trước, tất cả người gia tộc nhà họ Bùi sẽ sôi sục, sẽ reo hò, sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Còn ánh mắt của đám người Nạp Nhã Lan thì lại chủ động theo động tác của Đường Nhân Đồ. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Bùi Nguyên Minh ngồi nơi đó, cơ thể Nạp Nhã Lan liền run lên. Anh, chẳng lẽ anh là người mà Đường Nhân Đồ nhắc đến đó sao? Lẽ nào ông nội của mình thật sự không nhìn nhầm, anh chính là dầu ngẩn mình? Mà Vân Thanh Trí bên cạnh cũng đang run rẩy không ngừng, cảm giác cả người sắp sửa nổ tung rồi. Làm thế nào nó có thể? Sao có thể như thế được? Hắn sao có thể thật sự là thần thoại trong quân đội mà Đường Nhân Đồ nhắc đến chứ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Đây chỉ là một thằng con rể bước vào nhà giàu, một thứ rác rưởi phải dựa vào vợ nuôi, làm sao có thể trở thành nhân vật to lớn gì được? Đây là đang diễn vở kịch gì vậy? Rõ ràng, khoảng cách này vốn rất ngắn, nhưng đối với mọi người, lại dài như khoảng cả một thế giới. Cuối cùng, Đường Nhân Đồ bước đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh. Lúc này, Trịnh Khánh Vân bị hơi thở của Đường Nhân Đồ làm sợ tới mức suýt chút nữa ngất đi. Chỉ thấy Đường Đồ nhân vòng tay phải chạm vào đường đao trên tay, lúc này mới hơi hơi nghiêng người chào, lớn tiếng nói, "Tổng giáo đầu, Đà Nẵng Trung quân Đường Nhân Đồ xin được phép vân an." Lời này vừa rơi xuống, giống như thể một quả bom hạng nặng trực tiếp phát nổ. Thể xác linh hồn của tất cả mọi người ở đây, vào thời khắc này đều đồng thời bị thổi bay thành từng mảnh nhỏ. Chính là anh. Quả nhiên thực sự là anh. Thần thoại trong quân đội, truyền thuyết sống của Đại Hoa Thông. Người sáng lập Đường Đao Doanh, tổng giáo đầu. Đường Đao Doanh. Thực sự là anh ấy. Hiện trường im ắng đến chết lặng, lúc này không hề có bất kỳ âm thanh nào. Tiếng tim đập không ngừng nối nhau vang lên. Có nhiều người kìm lòng không đặng, có cảm giác kích động như muốn túi người quỳ xuống. Một người có thân phận cao quý như vậy, thế mà lại đến tham gia buổi tiệc mừng thọ này, điều này rốt cuộc có nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều muốn biết. Chương 711. Kinh hoàng. Chấn động. Không thể tin được. Đây chắc chắn là chuyện khó quên nhất trong cuộc đời này của nhóm người ở đây. Đám người Trầm Vân, Dương Duyệt, Nguyễn Khôn đều không thể ngờ được lại thấy Bùi Nguyên Minh ở đây. và lại anh ta mới là vị vua duy nhất trong cuộc chiến này. Đường Nhân Đồ không để cho mọi người có cơ hội kích động, túi người xuống nói, giáo chủ, mời anh và cấp dưới cùng nhau bước lên phía trước. Vị trí đó là của anh. Chỉ có vị trí này mới xứng với anh. Bùi Nguyên Minh gật đầu, cũng không mặn mà gì đáp, ừ. Đến giờ phút này, tất cả mọi người mới ngộ ra. Đường Nhân Đồ từ từ xoay người, nhìn đám người nhà họ Bùi, nói, Bùi Nguyên Giác, Bùi Văn Kiên, các người không muốn biết vị này là ai sao? Để tôi nói cho các người biết. Người này 3 năm trước đây đã tạm rời xa Dương. Thành đi xa. Lúc đó anh ấy chỉ có một danh xưng thế tử của nhà họ Bùi. 3 năm sau, anh ấy đã trở về, nếu như anh ấy bằng lòng, anh ấy vẫn là thế tử Minh. Mấy người nhà họ Bùi các người không thể cản được bước chân của cậu ấy vào đây.
Cái gì?
Bùi Nguyên Minh chính là thế tử Minh Á. Còn là giáo chủ nữa.
Làm sao có thể chứ?
Gương mặt của Nạp Nhã Lan tràn đầy kích động. Vốn dĩ cô đang thắc mắc Bùi Nguyên Minh là ai, cảm thấy anh cùng lắm chỉ là tên ba hoa bốc phét không hơn không kém. Thế nhưng không thể ngờ rằng, Bùi Nguyên Minh lại trở thành thế tử Minh trong truyền thuyết. Đồng thời anh ta còn sống y như trong truyền thuyết, là giáo chủ. Còn Vân Thanh Trí, người vừa mới chế nhạo trước mặt anh ban nãy, sợ đến mức không dám thả dám. Vân Thanh Trí lúc này cũng bị dọa cho sợ đái ra quần. Người mà anh ta bỏ đá xuống giếng hãm hại và cợt hết lần này đến lần khác có thực sự là thế tử Diêu Minh trong truyền thuyết không? Từ 3 năm về trước, anh ta đã trở thành người ở trên đỉnh thành phố Đà Nẵng rồi. Gia tộc nhà họ Bùi, thế tử Minh, thảo nào có chế giễu anh ta thế nào, Bùi Nguyên Minh cũng chẳng thèm để vào mắt. Không phải vì anh ta sợ hãi, đó là vì anh ta không thèm bận mắt đến những con côn trùng vớ vẩn bò trên đất. Liệu con rồng cao quý này có cần phải quan tâm đến con kiến bò trên lòng bàn chân nó không? Con kiến hôi này thậm chí còn không đủ tư cách bị con rồng dẫm chết. Điều quan trọng nhất là con rồng lúc này còn mạnh hơn gấp bội so với 3 năm trước. Trịnh Khánh Vân cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô ta hoảng loạn nhìn Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng mặc kệ người khác có biểu cảm ra sao, Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Khánh Vân thì anh vẫn không nhịn được vươn tay sờ sờ đầu cô ta, cười nói, con nhỏ diễn viên điện ảnh kia, không phải cô to gan lớn mật lắm sao? Thế nào? Bây giờ cô đã học được cách sợ hãi chưa? Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa, tôi cũng là anh rể của C. Đến đây đi bốn. Bùi Nguyên Minh đứng dậy đi ra ngoài trước.
Hả?
Vẻ mặt Trịnh Khánh Vân mờ mịt, nhưng vẫn đi theo Bùi Nguyên Minh. Được đông đảo quần chúng chú ý, Đường Nhân Đồ đích thân mở đường cho Bùi Nguyên Minh. Trịnh Khánh Vân đi theo sau Bùi Nguyên Minh, bước từng bước đi về phía trước. Nhìn đám người Bùi Nguyên Minh càng lúc càng đến gần mình, trái tim của Nạp Nhã Lan, Vân Thanh Trí và những người khác đều như muốn bay ra khỏi cổ họng. Chớp mắt, tim bọn họ đập cực nhanh, đến mức muốn bay ra khỏi cổ họng. Đột nhiên, Bùi Nguyên Minh dừng lại ở hàng của họ. Lúc này, Nạp Nhã Lan và Vân Thanh Trí đều có những biểu hiện khác nhau. Tim của Vân Thanh Trí thậm chí còn sắp ngừng đập đến nơi. Bởi vì nếu thế tử Minh so đo vụ trước, rất có thể anh ta sẽ thẳng tay diệt thẳng nhà họ Vân. Nạp Nhã Lan vẫn gần như giữ được bình tĩnh, nhưng cô ta vẫn không thể nói những gì mình muốn nói. Bùi Nguyên Minh nở một nụ cười nhạt với Nạp Nhã Lan, nói, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến thầy Nạp. Nghe những lời này, Nạp Nhã Lan không biết biểu cảm trên gương mặt mình vào lúc này ra sao nữa. Chương 712. Vừa nãy cô ta vẫn còn nghi ngờ Bùi Nguyên Minh. Cô ta cảm thấy mọi thứ anh nói đều là khua môi múa mép, thậm chí cô ta còn định trở về nhà thuyết phục ông nội sau này đừng để gã này lừa dối nữa. Thế nhưng lúc này, cô ta đột nhiên không biết mình nên bày ra biểu cảm gì. Nếu trước đây cô ấy đã mơ hồ thì bây giờ cô ấy còn mơ hồ hơn. Ánh mắt của Bùi Nguyên Minh lại nhàn nhạt rơi vào trên người Vân Thanh Trí, chỉ là liếc qua thôi, nhưng nói gì? Nhưng dưới ánh nhìn của Bùi Nguyên Minh, Vân Thanh Trí đổ mồ hôi lạnh. Sợ rằng một giây tiếp theo, cơ thể anh ta không tự chủ được nữa mà quỳ phịch xuống đất mất. Thế mà từ đầu đến cuối, Bùi Nguyên Minh không hề nhìn cô ta lấy một lần nào. Bởi vì anh ta không xứng. Anh thong thả bước tới vị trí phía trước nhất. Đường Nhân Đồ chuẩn bị chiếc ghế dành riêng cho Bùi Nguyên Minh kéo ra một nửa, sau đó Bùi Nguyên Minh thản nhiên ngồi xuống. Bên cạnh anh là Đường Nhân Đồ và Trịnh Khánh Vân, và còn cả đám người Khổng Văn Khiu, Dương Định Quốc nữa. Khi Bùi Nguyên Minh xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tại sao hôm nay Đường Nhân Đồ lại xuất hiện ở đây trong bộ trang phục chỉnh tề này? Bởi vì anh ấy hoàn toàn không đến tham dự cái gọi là tiệc mừng thọ. Anh ấy ở đây vì một nhiệm vụ. Nhiệm vụ bảo vệ Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh, hay còn gọi là giáo chủ. Hôm nay chính là ngày định mệnh mà cả nhà họ. Bùi và Bùi Thế Tử trong truyền thuyết chạm trán với nhau. Đây liệu có phải là một bữa tiệc mừng thọ không nhỉ?
Không.
Đây chính là hồng môn yến thì có. Giờ phút này, ngay cả những nhân vật máu mặt ở Đà Nẵng đều hối hận không để đâu hết, hận không thể mọc cánh bay đi. Làm sao những người như họ có thể tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền thế Đà Nẵng chứ? Bùi Nguyên Minh hơi vung tay lên. Đường Nhân Đồ lập tức hiểu ra ngay, bước lên sân khấu, nhìn xung quanh một hồi rồi lạnh lùng nói, ngoại trừ mọi người trong nhà họ Bùi, những người khác nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Còn về chuyện hôm nay, ai dám nói ra bất cứ chuyện gì, bên ngoài có đồn đại gì, đến lúc đó các người khác biết hậu quả rồi đấy.
Đúng vậy.
Ai dám nói chuyện xảy ra ngày hôm nay, Khổng Văn Khiu là người đầu tiên không tha cho hắn. Khổng Văn Khiu là người đầu tiên đứng lên, anh là người đứng thứ hai thành phố Đà Nẵng, lời anh ta nói thì không cần phải giải thích nhiều. Sau đó, anh ta hơi cúi đầu hành lễ với Bùi Nguyên Minh, cũng không thèm nhìn người nhà họ Bùi một lần nào, xoay người rời đi. Cũng phải bày tỏ chủ kiến đối với vị trí của mình. Rõ ràng là Khổng Văn Khiu, người đứng thứ hai thành phố Đà Nẵng, chẳng những sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhà họ Bùi, mà lần này còn trực tiếp đứng về phía Bùi Nguyên Minh. bởi vì theo ý kiến của anh ta, người này không chỉ là Thế Tử Minh. Anh ta còn có thân phận chấn động trời đất khác, là giáo chủ của Đường Đao Doanh. Tuân lệnh Thế Tử. Dương Định Quốc không nói nhiều, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Những nhân vật lớn khác có mặt lúc này đều không có ý kiến gì, ai cũng đủ thông minh để nhận ra phải làm gì. Tiếp theo đây phải làm gì đây, có cần người khác phải dạy không? Thế Tử Minh có thật là Thế Tử Minh không? Mặc dù vẻ mặt của Bùi Nguyên Giáp có chút kinh ngạc, nhưng ông ta đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Lúc ấy, ông ta hơi hơi nheo mắt lại, một lúc sau đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi nói, xem ra 3 năm trước ông cụ đã quá mức nhân từ rồi. Nếu không cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Tộc trưởng. Mặc dù sắc mặt của Bùi Văn Kiên tái nhợt, nhưng ông ta vẫn coi như là bình tĩnh. Lúc trước là họ sai, hôm nay mới biết, có Bùi Nguyên Minh thì sao? Giáo chủ Thái Đạ sao nào? 3 năm trước, hắn ta đã bị hủy hoại một lần, hôm rất có thể sẽ bị hủy hoại lần nữa. Dù sao chúng ta mới là người đứng đầu đàn này. Nãng. Gia tộc nhà họ Bùi. Tự tin. Kiêu ngạo. Hống hách. Lúc này vẻ mặt của Bùi Văn Kiên lạnh lùng hẳn đi, dĩ nhiên Bùi Nguyên Minh còn có quân bài mạnh khác còn chưa lật, điều này cũng trong dự liệu của ông ta. Thế nhưng vậy thì đã này thì sao? Ông ta vẫn là người đứng đầu trong tứ kiệt nhà họ. Bùi Văn Kiên. Bùi. Chương 713. Giữa sân chỉ còn lại hai phe. Một bên là những người thuộc phe nhà họ Bùi. Một bên là Bùi Nguyên Minh, Đường Nhân Đồ và Trịnh Khánh Vân. Vẻ mặt của người nhà họ Bùi trở lại bình thường. Đối với họ, ba tử Thế Tử Minh đương nhiên là áp lực và là tâm bệnh của bọn họ. Thế nhưng thân là người của nhà họ Bùi đứng đầu thành phố Đà Nẵng, đương nhiên lòng tự tôn của họ rất cao. Còn Thế Tử Minh thì sao? 3 năm trước, có thể đuổi hắn ta ra khỏi Dương Thành thì 3 năm sau, đương nhiên là cũng có thể. Ở dưới vũ đài tỏa ra mùi khí đạo. Bùi Diễm Lan mặc áo lụa tơ tằm trắng, ngồi quỳ ở một bên, vẻ mặt tĩnh lặng. Lúc ấy bà cụ lớn nhà họ Bùi mới từ từ mở mắt ra. Bà ta cầm chiếc cây trượng nạm đầy ngọc ngà châu báu, từ từ đứng dậy. Thằng con bất hiếu kia, thật sự đang ở đây sao? Bà lao hít sâu một hơi, gương mặt đầy nếp nhăn, mang đầy khí đạo thâm sâu. Bà cụ lớn, nó đến rồi, kể cả đệ nhất chiến thần Đường Nhân Đồ ở Đà Nẵng cũng đi theo nó luôn, còn cứ gọi nó là giáo chủ. Bùi Diễm Lan nhẹ giọng nói, tựa hồ đang nói chuyện không liên quan gì bà ta cả. Ồ, đi chiến trường Âu Á may mắn nhặt được một cái mạng, mà còn được gọi là giáo chủ nữa. Nó thật sự cho rằng mình là nhân vật ở đây rồi sao? Thế Tử Minh à, chỉ là cái danh xưng nhãi nhép mà thôi. Nếu không phải bà đây đã chống đỡ nhà họ Bùi nhiều năm như vậy, liệu chỉ với một thằng nhãi danh miệng còn hôi sữa ỉ vào danh xưng của mình mà dám lên mặt với gia tộc nhà họ Bùi sao? Vẻ mặt bà cụ lớn từ đầu đến cuối đều rất thờ ơ đi thôi. Diễm Lan, chúng ta đi xem thằng cháu đáng xấu hổ này sẽ ra tay như thế nào. 3 năm không gặp, ta rất mong đợi nó đó. Tinh thần bà cụ lớn rất phấn chấn. Bà cụ lớn cứ yên tâm ạ, anh hai đã chuẩn bị kỹ càng rồi, quân của chúng ta cũng đã bố trí xong trận. Bùi Diễm Lan nói. Bà cụ lớn thản nhiên nói, thôi, nói cho Văn Kiên biết, 3 năm trước nó mềm lòng không nỡ ra tay, ta không trách nó. Nếu 3 năm sau nó còn đi theo vết xe đổ này thì Bùi Sâm La và Bùi Hạo Nhiên thay thế nó bất cứ lúc nào. Bà cụ lớn lạnh lùng đến cực điểm. Bà ta là bà cụ lớn nhà họ Bùi. Nhưng từ năm bà ta gả cho ông cụ nhà họ Bùi nhiều năm nay, bà ta đã mượn sức của gia tộc nhà họ Bùi để nâng mình lên. Giờ đây, ông cụ Bùi đã qua đời nhiều năm. Trong mắt bà ta, nhà họ Bùi ra sao thì bà ta là người có tư cách định đoạt nhất. Lông mày Bùi Diễm Lan khẽ cau lại, trầm mặc không nói gì. Diễm Lan, con nhất định phải nhớ rõ thân phận của mình. Tuy con không phải con cháu nhà họ Bùi, thế nhưng con cũng giống như ta, xuất thân cao quý hơn huyết thống. Nhà họ Bùi chúng ta mặc dù là gia tộc giản dị nhất Đà Nẵng, nhưng chúng ta sinh ra trong một gia tộc đời đời hiển hách với 10 đời nhà ta đều đứng đầu những gia tộc giàu có ở Việt Nam. Thế Tử Minh Bùi Nguyên Minh sao? Nó cho rằng chỉ với một mình nó có thể áp đảo được nhà chúng ta. Vậy mà còn muốn dẫn dắt nhà họ Bùi trở thành một trong 10 gia tộc hàng đầu của Việt Nam sao? Đúng là nói chuyện nhảm nhí. Nếu không có Lao đây, sẽ không có nhà họ Bùi ngày hôm nay, Lao đây mới chính là chủ nhân thực sự của nhà họ Bùi. Vẻ mặt bà cụ lớn đầy trầm trọng. Thân sắc của Bùi Diễm Lan bất động, chỉ chốc lát sau bèn lộ ra vẻ tươi cười, bà cụ lớn dạy trí phải. Bà cụ lớn lạnh lùng nói, đi thôi, lần này để cho thằng cháu bất hiếu Bùi Nguyên Minh hiểu được nếu không có ta tán thành thì nó chỉ là một Thế Tử Minh rậm. Lao đây không nhận nó thì nó cũng không là cái thả gì. Mới trải đời được 3 năm thôi mà nó đã tưởng rằng mình có khả năng trở mình rồi sao? Giáo chủ cuối cùng. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhảm nhí. Vừa dứt lời, bà cụ lớn chậm rãi bước ra. Bùi Diễm Lan tự tay vén mảnh. Và khi bà cụ lớn bước ra phòng xương, tất cả người nhà họ Bùi trong sân đều đồng loạt quỳ xuống. Hoan nghênh bà cụ lớn. Chương 714. Trung tâm hội trường. Thấy bà cụ lớn bước ra ngoài, vì vậy tất cả người nhà họ Bùi đều quỳ rạp xuống đất. Kể cả người mạnh mẽ như Bùi Văn Kiên, khôn ngoan như Bùi Nguyên Giáp đến thế mà tất cả đều cúi đầu và đồng loạt quỳ xuống, đồng thời họ hơi quay người về phía sau để thể hiện sự kính trọng với bà. Bởi vì người xuất hiện lúc này chính là bà cụ lớn nhà họ Bùi. Nghe nói bà cụ lớn xuất thân trong gia tộc vô cùng giàu có, gia tộc của bà có thể sánh ngang với 10 gia tộc hàng đầu Việt Nam. Khi bà kết hôn với ông cụ Bùi, nhà họ Bùi cùng lắm chỉ là một gia tộc hạng nhất ở Đà Nẵng. Cũng chính sau khi bà gả vào nhà họ Bùi mới vẻ vang vững vàng như bây giờ. Mất chưa đầy 20 năm để trở thành gia tộc hàng đầu duy nhất ở thành phố Đà Nẵng, và gia tộc này vẫn duy trì sự thịnh vượng của mình cho đến ngày nay. Trong mắt thế hệ trước ở thành phố Đà Nẵng, Lý Hành Mai, bà cụ lớn của nhà họ Bùi mới là người thực sự khiến nhà họ Bùi quật khởi. Và ông nội Bùi mất khi Bùi Nguyên Minh còn nhỏ, sống được mấy năm mà vẫn chưa được hưởng phúc dài lâu. Có thể nói rằng tuy rằng nhà họ Bùi thay đổi một vài vị trí nắm quyền ở trong suốt giai đoạn vừa rồi, thế nhưng người có thực lực nắm quyền, giống như Thái Thượng Hoàng vẫn luôn là bà cụ lớn. Trong các thế hệ nắm quyền ở nhà họ Bùi, chỉ có Bùi Nguyên Minh dám to gan bất kính với bà một lần. Cốc cốc cốc. Lúc này Lý Hạnh Mai mới từ từ bước ra ngoài. Mỗi khi bước chân của bà đi, chiếc quyền trượng trên tay bà gõ xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề, giống như đại diện cho uy quyền có thể làm được tất cả mọi chuyện trên thế gian. Đợi đến khi bà bước lên khán đài, chỉ có duy nhất Bùi Diễm Lan lạnh lùng đứng sau lưng bà. Từ trên cao nhìn xuống đám đông hơn nửa số người đang quỳ gối, chỉ có duy nhất Bùi Nguyên Minh bắt chéo chân thản nhiên ngồi trên ghế, còn có Đường Nhân Đồ lạnh lùng nghiêm nghị đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh lạc lõng giữa đám đông. "Bùi Nguyên Minh, cháu đang làm cần à? Còn không mau quỳ xuống trước mặt bà cụ lớn." Bùi Nguyên Giáp giận dữ nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng nói: "Bùi Nguyên Minh, cho dù mày có phản bội nhà họ Bùi chúng tao thì mày cũng phải kính trọng bà cụ lớn. Mày còn mặt mũi ngồi sao? Chỉ có bà cụ lớn mới có thể ngồi biết chưa? Còn không cút ra khỏi cái ghế đó." Một đám người họ Bùi quát tháo om sòm. Ba tử thế Tử Minh dù có đáng sợ cỡ nào thì làm sao có thể đáng sợ bằng Lý Hạnh Mai, người nắm quyền trong nhà họ Bùi đã bao nhiêu năm nay. Bùi Nguyên Minh mặc kệ những người này, lúc này anh mới hăng hái ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng không hề giận dữ thị uy trước mặt, anh bỗng nhiên nở nụ cười: "Bà cụ lớn, không ngờ 3 năm sau còn gặp lại bà, phong thái của bà cụ lớn vẫn như cũ nhỉ, đáng mừng thay." "Đáng mừng thay." Bà cụ lớn liếc Bùi Nguyên Minh: "Hay là cháu ước bà già này sớm tạ thế quy tiên?" Bùi Nguyên Minh cười, nhún vai: "Sao cháu dám chứ? Nếu như người chết, còn có ai có thể bảo vệ nhà họ Bùi cho cháu đây? Dựa vào ai hử? Dựa vào Bùi Nguyên Giáp hay là tứ kiệt nhà họ Bùi? Theo cháu thì bọn họ cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi." "Càn quái, thằng danh con kia, mày còn dám tiếp tục nói bậy bạ trước mặt bà cụ lớn, ông mày là người đầu tiên không tha cho mày." Bùi Nguyên Giáp giống lên: "Anh cả, người người như chúng ta đều phải biết kính trọng bà cụ lớn, còn mày không có tư cách nói với bà cụ lớn như vậy." Bùi Văn Kiên cũng phải cau mày nói. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười: "Bùi Nguyên Giáp, Bùi Văn Kiết, 3 năm trước mấy ông vẫn hành xử như thế nhi? Trước mặt lao yêu bà nà, các ông còn chẳng dám đứng thẳng lưng. Đặc biệt là ông, Bùi Văn Kiên, tôi cho rằng với 3 năm kinh nghiệm của ông, ít nhất ông có thể đạt trình độ của tôi năm đó. Thật đáng tiếc, ông còn yếu hơn tôi tưởng tượng đấy." "Bùi Nguyên Minh, giờ là lúc nào rồi mà mày vẫn đứng ở đây khua môi múa mép, mày thật sự cho rằng hôm nay mày có thể sống sót ra ngoài kia sao?" Bùi Sâm La, người đã im lặng từ bấy đến giờ đột nhiên lạnh lùng nói. Chương 715. Bùi Nguyên Minh hơi chế giễu nhìn Bùi Sâm La, nói: "Cậu nhóc, dù sao thì anh trai sinh đôi của cậu cũng có chút đầu óc, nhưng cậu thì không hề có. Tôi quen thuộc với phong cách hành động của mụ phù thủy kia hơn anh gấp 100 lần. Không lẽ các anh chưa từng nghĩ thử sao? Nếu như không có sức lực thì hôm nay tôi sẽ dừng chân tại đây." Nghe vậy, mọi người trong gia tộc Bùi thị đều có chút kích động. Đúng vậy, Bùi Nguyên Minh, được biết đến với cái tên Thế Tử Minh, dựa vào nỗ lực của bản thân để gây dựng lại gia tộc Bùi thị đang trên đà suy vong trở nên lớn mạnh ở khu vực Đà Nẵng chỉ trong 3 năm. Còn trong quá trình này, anh là người tiếp xúc nhiều nhất với bà cụ Lý Hạnh Mai. Các thành viên khác của gia tộc Bùi thị sợ rằng mỗi năm không đủ tư cách để gặp bà cụ một lần. Vì vậy, người hiểu rõ về bà cụ nhất trong tất cả những người đang có mặt ở đây có lẽ thực sự là anh. Vẻ mặt của Bùi Sâm La thay đổi, một lúc sau anh ta lạnh lùng nói: "Bùi Nguyên Minh, bây giờ quân át chủ bài lớn nhất của anh không phải là Đường Nhân Đồ ở bên cạnh anh sao? Cậu cho rằng chúng tôi chưa chuẩn bị sao? Chỉ là một tên Đường Nhân Đồ mà thôi, dựa vào anh ta mà có thể lật đổ gia tộc Bùi thị của tôi sao? Đang nói chuyện đùa đấy à?" Bùi Nguyên Minh mặc kệ Bùi Sâm La lúc này có chút mất kiểm soát, mà nhẹ nhàng nhìn Bùi Nguyên Giáp, cười như không cười nói: "Ông thấy tộc trưởng tốt nhất của tôi như thế nào? Anh cho rằng hôm nay tôi sẽ lật đổ gia tộc Bùi thị sao? Hôm nay tôi có thể khiến cho gia tộc Bùi thị trở về tay tôi một lần nữa không?" Lúc này, sắc mặt Bùi Nguyên Giáp mới có chút biến đổi. Nếu như nói trước khi bà cụ đi ra, Bùi Nguyên Minh Tiêu vẫn có thể kiêu ngạo như vậy thì ông ta có thể hiểu được. Nhưng bà đã đi ra, điều này thể hiện được sự chuẩn bị của gia tộc Bùi thị. Trong tình huống này mà Bùi Nguyên Minh vẫn kiêu ngạo như vậy, hoặc là đầu óc của anh không bình thường. Nếu không thì chắc chắn anh có một con át của bài nào đó mà người khác không thể nào tưởng tượng được. Nhưng Bùi Nguyên Minh có thể được gọi là Thế Tử Minh, đầu óc của anh sao có thể bị chập mạch được chứ? Đến nước này mà anh vẫn ngồi đây với sắc mặt như cũ, điều này cho thấy anh có đủ tự tin để đối mặt với gia tộc Bùi thị. Ánh mắt Bùi Nguyên Giáp ánh mắt rơi vào người Đường Nhân Đồ. Theo truyền thuyết, người đứng đầu tứ đại chiến thần trong quân đội Đà Nẵng rất lợi hại và mạnh mẽ. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì không phải bây giờ anh ta cũng chỉ là một con người người thôi sao? Với sức của một người thì có thể làm gì chứ? Hay là, vào lúc này toàn bộ Đường Đao Doanh đang mai phục ở bên ngoài trung tâm triển lãm rồi sao? Nếu lúc này toàn bộ Đường Đao Doanh đều là quân át chủ bài của Bùi Nguyên Minh đang dựa vào, như vậy thì nghe có vẻ hợp lý. Nhưng mà, nếu muốn lay động gia tộc Bùi thị thì... Ha! Cho dù Bùi Nguyên Giáp đang nửa quỳ, lúc này trên mặt ông ta hiện lên một nụ cười mỉa mai. Bùi Nguyên Minh không phải là Bùi Nguyên Minh của 3 năm trước. Gia tộc Bùi thị đương nhiên cũng không phải gia tộc Bùi thị của 3 năm trước. Nếu như tầm nhìn của Bùi Nguyên Minh vẫn dừng lại ở 3 năm trước, thì lần này, anh sẽ chết một cách thảm thiết. Đúng. Bà cụ Lý Hạnh Mai dường như không còn kiên nhẫn được nữa. Lúc này, bà dựa vào cây gậy của mình, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, mày là cái đồ phản nghịch, bà đây chỉ muốn hỏi mày một câu trước khi bà đây xử lý mày. Trong thế hệ của gia tộc Bùi thị, mày không phải là người nổi bật nhất. Bà đây chọn ra mày và đích thân dạy dỗ cho mày, nhưng mày hết lần này đến lần khác phản nghịch lại bà. Cuối cùng, mày cũng bị bà đây đuổi ra khỏi nhà. Mày đã từng hối hận về điều này chưa? Bùi Nguyên Minh mỉm cười, bà cụ, tôi hối hận thì sao? Tôi không hối hận thì sao chứ? Nếu hối hận thì hôm nay mày quỳ xuống ở đây, quỳ 3 ngày 3 đêm cho bà. Có thể bà đây sẽ tha thứ cho mày và để mày có thể trở thành thế tử Minh một lần nữa. Lý Hạnh Mai nhẹ giọng nói. Bà cụ, không thể như vậy được. Bà cụ, thằng này lòng ngông dạ thú, xin bà đừng dẫn sói vào nhà. Bà cụ, chỉ cần chúng ta tiêu diệt nó là được rồi, cần gì phải nói những điều vô nghĩa với nó chứ? Chương 716. Nếu tôi không hối hận thì sao? Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh không có chút thay đổi. Có vẻ như để việc trở thành thế tử Minh một lần nữa, không hề có sức cám dỗ nào đối với anh. Vậy thì, bà đây sẽ khiến mày hối hận vì đã đến thế giới này. Từng lời nói của bà cụ như dao cắt. Thành thật mà nói, ta hoàn toàn chưa từng coi mày là cháu trai của ta. Ở trong mắt bà đây, mày chỉ là một công cụ để ta có thể lợi dụng mà thôi. Từ khi ba mẹ của mày đến núi Côn Luân, tin tức như có như không, ở trong gia tộc Bùi thị thì mày không có bất kỳ người thân nào cả. Là bà đây đã chọn mày, dạy dỗ mày, nhưng mày lại không biết ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn làm một con chó. Thậm chí bà đây còn làm cho mày làm người nắm quyền của gia tộc Bùi thị, trở thành một thế hệ thế tử. Mình. Nhưng còn mày thì sao? Vậy mà mày hết lần này đến lần khác không nghe lời bà đây. Bây giờ bà đây thật sự rất hối hận. Dù có nuôi chó thì nó cũng biết ơn, nhưng mày thì không hề biết ơn chút nào. Theo bà đây thấy, thậm chí mày còn không xứng mang họ Bùi. Bùi Nguyên Giáp ở một bên lạnh lùng hưởng ứng một câu, Bùi Nguyên Minh, mày dựa vào đâu mà đòi lật đổ gia tộc Bùi thị chứ? Đừng ở đó mà tưởng bở nữa. 3 năm trước mày không làm được, thì 3 năm sau mày cũng làm không được. Bùi Nguyên Minh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lý Hạnh Mai. Nếu không phải bà ta thật sự có tình nghĩa đã dạy dỗ anh thì chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi, anh nhất định sẽ khiến cho đầu của bà ta rơi xuống đất. Trái tim anh đã nguội lạnh rồi. Không ngờ trong mắt bà cụ, anh thực sự chỉ là một công cụ, một con chó mà bà ta nuôi. Nếu anh vâng lời, anh có thể ăn thịt, nếu anh không nghe lời, anh sẽ bị người ta giết ăn thịt. Tuy nhiên, những gì bà cụ nói cũng chứng minh được một số suy đoán của anh từ một phía. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh bình tĩnh trở lại, ánh mắt thâm sâu như không thể nhìn thấy đáy. Bà cụ, tôi và bà đã nói đến đây rồi, có một số chuyện, có phải bây giờ bà đã có thể nói ra rồi sao? Lý Hạnh Mai lạnh lùng nói, mày là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, có tư cách gì mà sủa trước mặt bà đây chứ? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, bà không muốn biết tại sao sau khi tôi nắm quyền, tôi lại thoát khỏi sự khống chế của bà sao? Vì mày là thằng không biết ơn. Vì mày là đứa con bất hiếu. Mày còn không bằng con chó tan ôi. Lý Hạnh Mai lạnh lùng nói. Không, là bởi vì tôi đã phát hiện ra một điều. Bùi Nguyên Minh đột nhiên cao giọng nói. Ông tôi, từ lúc tôi còn nhỏ đã đến dãy núi Côn Luân, sau đó không có bất cứ tin tức gì. Gia tộc Bùi thị tuyên bố với công chúng rằng ông ấy đã chết rồi. Còn ba mẹ tôi, cũng từ khi tôi còn nhỏ, đã đến núi Côn Luân, đến bây giờ vẫn chưa biết còn sống hay đã chết. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng mà, sau khi tôi nắm quyền, tôi đã vô tình phát hiện. Có vẻ như có ai đó cố ý bảo họ đi làm một số việc mà không thể nào làm được, bảo họ đi tìm chỗ chết. Bà cụ, tôi thực sự rất muốn hỏi một câu. Nửa đêm lúc bà nằm mơ, mơ thấy chồng bà và con bà bị chính mình đẩy xuống vực sâu, có bao giờ bà cảm thấy hối hận, dù chỉ là một chút? Những lời này vừa được nói ra, khiến người ta cảm thấy kinh động. Gì chứ? Làm sao có thể như vậy được? Bùi Nguyên Minh, mày không được nói nhảm. Mọi người trong gia đình gia tộc Bùi thị đều bị sốc. Ngay sau đó, lập tức có người chỉ tay vào Bùi Nguyên Minh và chửi bời. Lúc này chính thế tử Minh đã tố cáo bà cụ Lý Hạnh Mai đã giết ông nội và ba mẹ anh. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên trong gia tộc Bùi thị đều tràn đầy sự phẫn nộ. Lúc này Bùi Nguyên Giáp khẽ cau mày, sắc mặt khác thường hiện lên. Bùi Nguyên Minh lại nhìn Bùi Văn Kiên và cười nói, "Bùi Văn Kiên, không phải lúc trước cậu luôn cảm thấy ấm ức sao? Tại sao bà ta lại chọn tôi làm thế tử Minh thay vì cậu trong khi rõ ràng là cậu rất giỏi về mọi mặt? Đương nhiên là cậu xuất sắc về mọi mặt nhưng lại kém xa so với tôi. Đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính để chọn bà ta chọn tôi thay vì chọn cậu. Nguyên nhân chính là bởi vì ba mẹ cậu chưa chết, không dễ khống chế. Cậu không thích hợp làm một con rối. Thật đáng tiếc, Bùi Nguyên Minh tôi đây cũng không phải là một con rối. Không ai có đủ tư cách để khiến Bùi Nguyên Minh tôi trở thành một con rối cả." Chương 717. Con rối sao? Bùi Nguyên Minh vô cùng bình tĩnh nói ra những điều này, nhưng đối với Bùi Văn Kiên và những người khác, giống như sét đánh ngang tai vậy. Lúc này, Bùi Văn Kiên vô thức nhìn về phía bà cụ. Sau đó, anh ta trầm giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, đã đến nước này rồi, anh không cần ngụy biện nhiều nữa. Khi đó bà cụ chọn anh chính là niềm vinh hạnh của anh, nhưng anh đã nhiều lần làm trái ý bà ấy. Vì vậy mà sau này mới xảy ra những chuyện như thế này. Tất cả những chuyện này đều là anh tự làm tự chịu, không thể trách bà cụ được. Lúc này, việc anh nên làm nhất chính là quỳ xuống sám hối." "Sám hối sao?" Bùi Nguyên Minh mỉm cười. "Tại sao tôi phải sám hối cơ chứ? Bùi Văn Kiên, cậu thật sự ngu ngốc hay là đang giả vờ ngu dốc? Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu ra sao? Nếu như bà ta thật sự đánh giá tốt về cậu thì bây giờ cậu đã là Thế Tử Minh rồi, chứ không phải cái gì mà Tứ Kiệt đứng đầu gia tộc Bùi Thị đâu. Tạo ra Tứ Kiệt đứng đầu gia tộc Bùi Thị chỉ đơn giản là vì sợ lặp lại sai lầm của tôi mà thôi. Vì vậy mới bảo hai người sinh đôi, cô gái này và cậu chiến đấu mà thôi. Nếu các cậu chiến đấu càng lợi hại, vị trí quyền lực của cô ấy sẽ càng trở nên ổn định hơn. Tôi nói có đúng không? Bà cụ mà tôi kính trọng nhất. Khoe miệng Bùi Nguyên Minh tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Hai tay Lý Hạnh Mai nắm lấy chiếc gậy, nhìn Bùi Nguyên Minh một hồi rồi lạnh lùng nói, đã 3 năm không gặp, những kỹ năng khác không có gì tiến bộ, nhưng miệng mồm sắc bén lên rất nhiều đấy. Bà đây không thèm tranh luận với một đứa con bị bỏ rơi như mày, Nguyên Giáp, ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Bùi Nguyên Giáp chậm rãi đứng lên, gật đầu, bà cụ đừng lo lắng, tôi biết mình phải làm gì. Sau đó, Bùi Nguyên Giáp nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay. Đưa Thế Tử Minh trước đây của chúng ta lên đường, ta không muốn nhìn thấy nó đứng đây nữa. Theo lệnh của Bùi Nguyên Giáp, một nhóm vệ binh gia tộc Bùi Thị từ một góc vội vã chạy ra. Đây là những vệ binh tinh nhuệ, nhiều người trong số họ là lính đánh thuê đã từng xông pha trên chiến trường. Đường Nhân Đồ khẽ cau mày, tay phải chậm rãi ấn vào chuôi kiếm Đường Đào trên thắt lưng. Tưởng rằng hai bên sắp giao chiến với nhau rồi, nhưng lúc này, đùng. Lúc này bên ngoài có một tiếng động rất lớn. Một lúc sau, một nhóm côn đồ mặc đồ đen xông vào. Thị vệ gia tộc Bùi Thị nhất thời dừng tay lại, bọn họ lần lượt nhìn về phía sau. Bùi Nguyên Giáp liếc mắt một cái, liền nở nụ cười, "Bùi Nguyên Minh, mày đang đùa sao? Để một nhóm xã hội đen trên đường đến gây rắc rối với gia tộc Bùi Thị của chúng ta. Mày vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Tại sao ta lại cảm thấy mày còn vô dụng hơn ta tưởng tượng vậy? 3 năm nay, bản lĩnh của mày chỉ có đến đây thôi sao?" Hiển nhiên, Bùi Nguyên Giáp vốn dĩ không vừa mắt bọn côn đồ ngoài đường này chút nào. Nhưng điều này cũng là bình thường, gia tộc Bùi Thị là duy nhất gia tộc đứng đầu thành phố Đà Nẵng. Quân đội, quan lại, đường xá, doanh điền đều thâm hậu. Nếu Bùi Nguyên Minh muốn dựa vào những người côn đồ ngoài đường để giải quyết gia tộc Bùi Thị thì thật là được cười. Nhưng lúc này, Bùi Văn Kiên nhìn Lý Hành Mai, sau khi được sự cho phép của bà ta, anh ta đứng lên, cau mày nói, "Bà cụ, tộc trưởng, tình hình có vẻ không đúng lắm, những người này không phải là côn đồ bình thường. Có gì khác nhau sao?" Bùi Nguyên Giáp lạnh lùng nói, "Trên đường Dương Thành, có ai dám công kích gia tộc Bùi Thị của chúng ta chứ? Cho dù là thuộc hạ của thằng nhóc này, khi biết được sắp phải đối mặt với chúng ta thì bọn họ có dám làm không?" Nghe đến đây, mọi người trong gia tộc Bùi Thị đều bật cười. Đúng như vậy, danh hiệu đứng đầu thành phố Đà Nẵng của gia tộc Bùi Thị không phải là từ trên trời rơi xuống. Theo truyền thuyết, những côn đồ ở Đà Nẵng đều có quan hệ mật thiết với gia tộc Bùi Thị. Với mức độ quan hệ này, làm gì có côn đồ ngoài đường nào dám tấn công gia tộc Bùi Thị? Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Chương 718. Chẳng mấy chốc, dưới ánh mắt thờ ơ của mọi người trong gia tộc Bùi Thị, một bóng người bước ra giữa đám côn đồ mặc áo đen. Nô Kim Hổ. Lúc này, Nô Kim Hổ trông có vẻ ác độc. Anh ta kính cẩn lễ phép đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh. Anh ta cùng với Đường Nhân Đồ, một người trái một người phải bảo vệ Bùi Nguyên Minh. Nhưng dù sao anh ta cũng là người mới trên đường Dương Thành, lúc này gia tộc Bùi Thị đối với anh ta cũng rất xa lạ. Tức là Bùi Hạo Nhiên không có ở đây. Lúc này Bùi Nguyên Giáp nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi Hạo Nhiên quen thuộc nhất với những côn đồ, nhưng điều đáng tiếc là anh ta vẫn còn hôn mê. Tuy nhiên, Bùi Văn Kiên đã tiến lên một bước, sau khi nhìn Ngô Kim Hổ một lúc, anh ta khẽ nói, "Nếu tôi nhớ không lầm, anh là người mới ở đường Dương Thành, Ngô Kim Hổ đúng không?" Ngô Kim Hổ nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, thấy anh chưa lên tiếng thì cười toe toét nói, "Ngô Kim Hổ đã từng gặp Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia biết Kim Hổ, là Kim Hổ có phúc phận." Gia tộc Bùi Thị bật cười. Ngô Kim Hổ này trông giống như một con chó vậy. Có vẻ như nếu gây một chút áp lực cho anh ta có thể sẽ phản bội Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa dù sao cũng chỉ là một người mới, sao có thể dám đối đầu với gia tộc Bùi Thị được chứ? Ai mà biết được, Nô Kim Hổ tiếp tục cười và nói, một lúc nữa, khi Kim Hổ vặn đầu của Nhị thiếu gia, Kim Hổ sẽ nhẹ tay một chút. Tuy thái độ thấp hèn nhưng lời nói lại vô cùng kiêu ngạo. Anh! Khi những lời này được nói ra, một nhóm người gia tộc Bùi Thị đã thay đổi sắc mặt. Láo xược! Thật là láo xược! Anh ta chỉ là một người mới, chứ cho là một lão đại thì sao chứ? Loại người này, nếu bình thường có thể sẽ bị gia tộc Bùi Thị dùng ngón tay bóp chết. Vào lúc này, anh ta thật sự dám láo xược trước mặt Bùi Văn Kiên, nói đơn giản là phản địch. Những người khác thì thay đổi sắc mặt, nhưng biểu cảm của Bùi Văn Kiên không thay đổi nhiều. Anh ta nhìn Ngô Kim Hổ một lúc trước khi bày ra vẻ mặt thưởng thức nói, "Đúng vậy, dám đối mặt với gia tộc Bùi Thị của chúng tôi, cho dù các người không biết hay không sợ, đều không sai. Bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội bây giờ. Chỉ cần anh quỳ xuống cho tôi gõ đầu xuống đất 3 cái, tôi có thể khiến anh thành một con chó của gia tộc Bùi Thị chúng tôi. Làm người phải biết chừng mực, làm chó cũng vậy." Ngày hôm nay kết cục của Bùi Nguyên Minh đã được định sẵn. Những con chim tốt sẽ chọn gỗ mà sống. Anh nên hiểu đạo lý này. Khi những lời này được nói ra, Bùi Nguyên Giáp nhẹ nhàng vỗ tay. Bút, bút, bút. Theo động tác của anh ta, lúc này tầng 2 của hội trường có không ít bóng người lao xuống. Những người này mặc bộ đồ trắng và rất khác với Ngô Kim Hổ. Và trong đám người này, có một ông già phong trần, xương sầu. Ông cụ mặc bộ áo dài tàu, trên tay cầm 2 quả óc chó, xoay nhẹ. Khi Bùi Nguyên Minh 2 chân đang bắt chéo, ngẩng đầu lên, đồng tử của anh hơi co lại. Còn Đường Nhân Đồ thì vô thức nắm chặt chuôi dao. Sắc mặt Ngô Kim Hổ hơi thay đổi, thất thanh nói, "Hồng Nhân Tổ sao? Vị vua thực sự trên đường Đà Nẵng, Hồng Nhân Tổ." Từ trước đến nay, hành tung của người này đều rất bí mật, một người kiểm soát hơn 50% quyền lực trên đường Đà Nẵng. Nghe nói sư phụ tổ, đầu xe lửa, Tang Biểu Văn và những người khác đều là đệ tử của ông ta. Tuy nhiên, đã lâu rồi không ông ta xuất hiện ngoài giang hồ, không ngờ hôm nay ông ta lại xuất hiện. Ngay cả Bùi Văn Kiên cũng cười nói, ông Hồng. Bùi Nguyên Giáp cũng cười nói, ông Hồng, đã làm phiền ông rồi. Hồng Nhân Tổ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lý Hạnh. Mai, nói, bà cụ, sau chuyện này, tôi sẽ không còn nợ ân tình gì của gia tộc Bùi Thị nữa. Bà cụ Lý Hạnh Mai nở một nụ cười nhẹ, ông Hồng, không có ân tình thì chúng ta có thể làm ăn. Hai nhà chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi, có lần nào chúng tôi làm ông không vui sao? Hồng Nhân Tổ chỉ cười. Ngay lập tức, ánh mắt của ông ta xuyên qua đám người và rơi vào người Bùi Nguyên Minh. Thế Tử Minh, 3 năm trước, lão phu cho rằng cậu không đoàn mệnh. Xem ra bây giờ, lão phu đã nói đúng. Chương 719. Ông Hồng. Bùi Nguyên Minh khe khẽ nhíu mày, nhưng mà lần này rốt cuộc vẫn đứng lên. Ông già, ông còn muốn nhúng tay xen vào chuyện nội bộ của gia tộc Bùi Thị tôi? Không dám, Trần nhà của Đà Nẵng, ai dám xen vào chuyện nội bộ của gia tộc Bùi Thị chứ? Hồng Nhân Tổ nhàn nhạt nói. Chỉ đáng tiếc, cậu sớm đã không còn là Bùi Nguyên Minh của 3 năm trước nữa rồi. Ra tay với cậu, cũng không tính là làm trái theo ý muốn của ông cụ Bùi. Năm đó tôi nợ ông cụ Bùi một thân tình, cần phải ra tay giúp đỡ gia tộc Bùi Thị 3 lần, mà lần này là lần cuối cùng rồi. Nghe thấy những lời Hồng Nhân Tổ nói, tất cả người nhà gia tộc Bùi Thị có mặt tại hiện trường đều bật cười. Hồng Nhân Tổ, vua của đạo thượng. Người này ở Đà Nẵng đạo thượng, thật sự là nhân vật thuộc đẳng cấp tổ sư gia. Bởi vì rất nhiều quy tắc ở đạo thượng là do ông ta lập ra. Rất nhiều chuyện liên quan đến quân đội và quan chức không thể xử lý được, đều do ông ta đứng ra xử lý. Thậm chí, ở Đà Nẵng còn có một cách nói rằng, Hồng Nhân Tổ chính là nhất bá thủ của đạo thượng ở Đà Nẵng. Tất nhiên, người tên Hồng Nhân Tổ này khá kín tiếng, bản thân ông ta cũng phủ nhận cách nói này. Nhưng mà tên của người cũng như bóng của cây. Lúc này Hồng Nhân Tổ đang đứng ở đây, căn bản không cần thiết phải làm gì cả. Đối diện với sự đe dọa từ phía đám người đạo thượng Ngô Kim Hổ, cũng rất khó mà hình dung được. Cậu hai của nhà họ Bùi, hôm nay tôi ra tay, chỉ cần xử lý mình cậu ta thôi sao? Hồng Nhân Tổ rút ra một điếu thuốc lá khô, hít một hơi rồi mới mở miệng nói. Phải. Bùi Văn Kiên nói. Muốn sống hay chết? Tùy ý, miễn sao khiến hắn tàn phế là được, những chuyện khác chỉ cần ông Hồng vui là được. Bùi Văn Kiên mỉm cười, trong mắt hắn ta, phần thắng đã nằm chắc trong tay. Lúc này, trừ khi nhất bả thủ trong quân đội Đà Nẵng tới, bằng không còn ai có thể cứu được Bùi Nguyên Minh chứ? Được. Hồng Nhân Tổ bước lên, nhìn sang Bùi Nguyên Minh đáp. Thế Tử Minh, xét thấy tôi với cậu cũng từng có giao tình, tôi phế cậu, chuyện này xem như đến đây là kết thúc. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, ông Hồng nhất quyết muốn xen vào chuyện ngày hôm nay sao? Ông không sợ, từ hôm nay trở đi, đạo thượng Đà Nẵng không còn nhất bả thủ nữa. Hả? Cậu đang uy hiếp tôi sao? Hồng Nhân Tổ không hề có chút sợ hãi, vào giây phút này lại càng thêm phần hứng thú kích thích. Tôi biết nếu như cậu đã có gan quay về. Dương. Thành, chắc chắn đã có trong tay quân át chủ bài, lúc này không ngại tiết lộ cho tôi xem với chứ. Cậu có thể mời được ai đến? Nhất bả thủ trong quân đội Đà Nẵng, hay là nhất bả thủ Đà Nẵng? Cứ thử xem là biết thôi. Bùi Nguyên Minh nói. Đúng vào lúc này, vệ sĩ canh gác trước cổng hội trường gia tộc Bùi Thị đột nhiên chạy vào, vừa chào hỏi xong liền nói, bà cụ, tộc trưởng, không hay rồi, tôi nhìn thấy một chiếc Audi A6 biển số 00001 lái tới trước cửa rồi. Lời này vừa thốt ra, tất cả các thành viên trong gia tộc Bùi Thị đều sửng sốt. Chiếc xe Audi A6 biển số 00001 này, không phải là chiếc xe mà người bình thường có thể lái được. Ở thành phố Dương Thành, chiếc xe này tượng trưng cho một nhân vật đặc biệt. Bởi vì đây là xe của người đó. Cho dù chỉ là một chiếc Audi A6 bình thường, nhưng mà ở Đà Nẵng này có 3 mẫu, cho dù là xe của gia tộc Bùi Thị nhìn thấy ngoài đường, cũng phải nhường bọn họ 3 phần. Bùi Văn Kiên lập tức chau mày hỏi, không thể nào. Tôi đã sớm nhận được tin tức. Người này đã đi Yên Kinh rồi. Sao có thể tới đây được? Bùi Nguyên Giáp cũng chau mày nói, cho dù là người này đi chăng nữa, ông ta cũng không thể nào là át chủ bài trong tay Bùi Nguyên Minh được. Gia tộc Bùi Thị của chúng ta còn chưa chắc có thể mời được ông ta, huống hồ là một đứa con hoang bị chúng ta đã đi từ lâu. Tất cả người nhà gia tộc Bùi Thị đều chau mày. Thân phận địa vị của người này quá đặc biệt, còn cao hơn cả Hồng Nhân Tổ người được xưng là vua của giới đạo thượng tại Đà Nẵng đến 3 phần. Thậm chí cả gia tộc đứng đầu như gia tộc Bùi Thị, bình thường cũng phải chừa mặt nghề mũi cho người đó vài 3 phần. Bởi vì, ông ta chính là nhất bả thủ của Đà Nẵng. Nhân vật như vậy, sao lại xuất hiện vào đúng lúc này? Chương 720. Đám người nhà gia tộc Bùi Thị liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều ngơ ngác khó tin. Một lúc sau, ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên người Bùi Nguyên Minh. Đến giờ phút này anh vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ nào người này thật sự là do anh mời tới sao? Ngay sau đó, chiếc Audi A6 mang biển số 00001 kia dừng lại. Liền thấy tài xế nhanh chóng bước ra khỏi xe, nhanh chân chạy đến chỗ ngồi phía sau chiếc xe Audi rồi mở cửa ra. Trên ghế sau, một người đàn ông trung niên vận bộ trang phục đậm chất cổ truyền, tinh thần phấn chấn chậm rãi bước xuống xe. Khuôn mặt ông ta trông có vẻ hơi gầy gò, nhìn chẳng khác gì một ông cụ bình thường. Nhưng mà trong khoảnh khắc ông ta ngẩng đầu lên, quanh thân lập tức tỏa ra một loại khí chất vương giả độc tôn. Đà Nẵng nhất bả thủ, Hạ Trung Hưng. Hồng Nhân Tổ khó khăn thốt ra cái tên này, vẻ mặt biến hóa khó lường. Ông ta và Hạ Trung Hưng, một người là vua con trước, một người là vua đạo thượng. Hai người trước giờ đều ngấm ngầm hiểu nhau, tức là vua không gặp mặt vua. Mặc dù đều biết nhau, nhưng trước nay lại chưa bao giờ gặp mặt chính thức. Nhưng thật không ngờ, hôm nay hai người họ lại gặp mặt nhau ở đây. Mà đám người gia tộc Bùi thị, vừa nghe thấy cái tên này, lúc nhìn thấy chiếc xe này, sắc mặt mỗi người đều thay đổi cực nhanh. Ngay cả bà cụ Lý Hạnh Mai vẫn luôn trấn định như núi Thái Sơn, vẻ mặt lúc này cũng có chút gợn sóng. Một số người trong gia tộc nhà Bùi thị, thân thể thậm chí còn khẽ run lên bần bật. Nhất bà thủ Đà Nẵng, ông ta đến rồi. Lúc này bên cạnh ông ta chỉ có một người lái xe đi theo. Nhưng lúc ông ta bước đến như thế này, lại giống như ngàn quân vạn mã đang kéo tới vậy. Sắc mặt đám người Bùi Nguyên Giáp và Bùi Văn Kiên khó coi đến cực điểm, khóe mắt co giật liên hồi. Mặc dù hôm nay bọn chúng đã làm thịt được Bùi Nguyên Minh rồi, nhưng nếu Hạ Trung Hưng đến đây là vì Bùi Nguyên Minh thì sao? Gia tộc Bùi thị chẳng lẽ dám không cho ông ta chút mặt mũi này sao? Đây chính là người đứng đầu Đà Nẵng, nhất bà thủ của Đà Nẵng. Người này nghe nói rằng sau này sẽ có cơ hội nhậm chức ở Yên Kinh. Người như vậy, đừng nói là gia tộc Bùi thị, đến cả 10 gia tộc lớn đứng đầu Hoa Hạ cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Ai mà ngờ được rằng vị này hôm nay lại đột nhiên đến đây. Vào lúc này, không ít người của gia tộc Bùi thị gần như muốn phát điên. Cho dù cả Hồng Nhân Tổ vừa rồi nhìn có vẻ thong dong tự tại, sắc mặt lúc này cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta là vua của đạo thượng không sai, trước đây vị đứng trước mắt này nếu nể nang ông ta ba phần cũng không có gì sai. Nhưng đó cũng chỉ là ba phần nể nang mà thôi. Ông ta tuyệt đối không muốn đối địch với người trước mắt này đây. Bởi vì vị đang đứng trước mặt đại diện cho thế lực hùng mạnh nhất, mỗi giờ mỗi phút đều có đến hàng ngàn cách có thể khiến ông ta phải ngồi tù. Cho dù bây giờ ông ta đã tẩy trắng rồi. Vào lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người ở hiện trường đều tái mét. Tất nhiên đều không biết lai lịch của vị khách mới tới này như thế nào. Bà cụ Lý Hạnh Mai đột nhiên tiến lên trước một bước, ngăn cản đường đi của Hạ Trung Hưng. Nếu như nói gia tộc Bùi thị chính là trần nhà của Đà Nẵng, đại diện cho giới thương nghiệp. Vậy thì, bà cụ Lý Hạnh Mai có thể được coi như vua của giới thương nghiệp Đà Nẵng. Vua của giới thương nghiệp, chạm mặt vua của giới quan trường, đã vậy bên cạnh còn có một vị vua đạo thượng. Vua gặp vua. Ông Hạ. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn của Lý Hạnh Mai. Không biết ông Hạ không ngợi mà đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại hiện trường có nhiều người nhà gia tộc Bùi thị như vậy, e rằng chỉ có mỗi Lý Hạnh Mai mới có tư cách, cũng có dũng khí để nói ra câu này. Hạ Trung Hưng nở một nụ cười nhàn nhạt như có như không, nói, cháu gái của tôi nói bạn trai của nó ở gia tộc Bùi thị, tôi tình cờ đi ngang qua, cho nên đến xem thử. Lời vừa thốt ra, người nhà gia tộc Bùi thị đều ngơ ngác nhìn nhau. Bạn trai của cháu gái Hạ Trung Hưng. Ai có phúc phận này chứ? Chương 721. Đột nhiên, mọi người dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt lần lượt rơi lên trên người Bùi Nguyên Minh. Anh bình tĩnh như vậy, lẽ nào anh chính là cháu rể tương lai của Hạ Trung Hưng? Giờ phút này, người gia tộc Bùi thị thực sự muốn phát điên. Nếu như Bùi Nguyên Minh thực sự là cháu rể tương lai của Hạ Trung Hưng, thì ở dưới bầu trời này, Đà Nẵng, ai dám động vào anh ta đây? Người như Hạ Trung Hưng, chỉ cần một câu nói của ông ta có thể khiến một gia tộc bình thường hưng thịnh, cũng có thể khiến một gia tộc bình thường bị diệt vong. Cho dù gia tộc Bùi thị là chân nhà của Đà Nẵng, nhưng trước mặt Hạ Trung Hưng bọn họ cũng phải cẩn thận và phần. Bởi vì, tuy rằng Hạ Trung Hưng không thể nào khiến gia tộc Bùi thị diệt vong chỉ bằng một câu nói, nhưng nếu đối đầu với Hạ Trung Hưng, cũng đồng nghĩa với việc gia tộc Bùi thị sẽ có thêm một đối thủ đối đầu cực mạnh. Cây gậy trong tay Lý Hạnh Mai lúc này dường như hơi khẽ run lên, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ta dường như càng hiện rõ vẻ ảm đạm thâm trầm. Lúc này, bà ta không khỏi nhìn kỹ lại Bùi Nguyên Minh, đứa con hoang bị gia tộc Bùi thị vứt bỏ này, trong 3 năm này, rốt cuộc là chuẩn bị bao nhiêu ngọn núi chống lưng, đã tìm được bao nhiêu át chủ bài. Hôm nay, đến cả Hạ Trung Hưng cũng chịu ra mặt vì nó sao? Đây là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử tại Đà Nẵng này. Lúc này, tất cả mọi người trong gia tộc Bùi thị đều nhìn nhau, căn bản không có ai dám lớn gan tiến lên ngăn cản. Ánh mắt của Hạ Trung Hưng rơi lên trên người Bùi Nguyên Minh, sau đó cười nói, "Bà cụ Trịnh, mời bà tránh đường." Lời nói của Hạ Trung Hưng cực kỳ khách sáo, địa vị của Lý Hạnh Mai ở Đà Nẵng thực sự rất cao, ngay cả một nhân vật như Hạ Trung Hưng cũng phải khách sáo vài phần. Lúc nghe thấy lời này, vẻ mặt của tất cả người trong gia tộc Bùi thị đều hiện rõ vẻ dương dương đã thắng. Đã nhìn thấy chưa? Đây chính bà cụ Lý Hạnh Mai của gia tộc nhà Bùi thị. Ngay cả nhất bà thủ của Đà Nẵng cũng phải cho mềm mỏng nể mặt bà ta ba phần. Sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của Lý Hạnh Mai khẽ dịch chuyển, lùi lại vài bước. Dù chỉ là nửa bước nhưng điều này cũng thể hiện một loại tư thái. Có nghĩa là ít nhất về phương diện đối ngoại bên ngoài, gia tộc Bùi thị không muốn trở thành kẻ thù của Hạ Trung Hưng. Cảnh tượng này khiến đám người gia tộc Bùi thị rối rít nhìn nhau, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện hỗn loạn đến bước ngày hôm nay, lại phải trơ mắt nhìn Bùi Nguyên Minh bị Hạ Trung Hưng đưa đi? Nếu như vậy, gia tộc Bùi thị phải lập kế hoạch lâu như vậy, thu xếp lâu như thế, cuối cùng phải tính ra làm sao? Sắc mặt Bùi Nguyên Giáp hết đen rồi lại chuyển sang đỏ, lúc này muốn nói gì đó nhưng lại không có mở miệng. Thân sắc Bùi Văn Kiên trông có vẻ ảm đạm, anh ta vô thức nhấc tay trái của mình lên, sau khi nhìn vào dấu tay một lúc, liền lạnh lùng nở một nụ cười chế nhạo. Sâm La khẽ nhíu mắt, khi mở ra lần nữa, trong đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, giống như là đã hạ quyết tâm gì đó. Trong đám người, Bùi Diễm Lan chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt khuynh sắc khuynh thành, dường như mang theo chút thần sắc phức tạp. Đây là cô công chúa của gia tộc Bùi thị, là nàng tiên nữ được vô số công tử quyền quý gia thế theo đuổi, vào lúc này không hề để bất kỳ ai nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô ta lúc này. Còn Hồng Nhân Tổ, vị vua của đạo thượng tại Đà Nẵng này, nhìn Hạ Trung Hưng đang tiến từng bước về phía trước, sau lưng ông ta nhảy ra từng đợt mồ hôi lạnh quắng. Vốn dĩ, theo như thỏa thuận, một trong những mục tiêu hàng đầu của ông ta ngày hôm nay là ngăn cản không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận Bùi Nguyên Minh, để cho kẻ từng được coi là con rơi của gia tộc Bùi thị này bước vào đường cùng, chết cũng không có chỗ chôn. Thế nhưng Hạ Trung Hưng đi đến, Hồng Nhân Tổ ông ta lại không dám ngăn cản. Lúc này, Hồng Nhân Tổ và Lý Hạnh Mai liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ảm đạm đến cực điểm. Sắc mặt Lý Hạnh Mai lại càng thêm hung ác, thứ rác rưởi này, để đối phó với gia tộc Bùi thị, thế mà lại là đi ôm lấy đuổi của Hạ Trung Hưng. Chương 722. Ngay sau đó, Hạ Trung Hưng liền bước đến chỗ Bùi Nguyên Minh. Nô Kim Hổ muốn ngăn cản, nhưng sắc mặt hết xanh lại trắng, chỉ có thể căng người tiến lên trước. Còn Đường Nhân Đồ lúc này cũng chậm rãi duỗi tay phải ra chạm vào chuỗi đường đao vực ngay bên phải thắt lưng. Ông ta không biết lai lịch của nhân vật số 1 tại Đà Nẵng này, nhưng mà có ông ta ở đây, không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện đến gần tổng giáo đầu của mình. Nhân Đồ, Kim Hồ, lùi lại. Cho dù đã đến bước này, Bùi Nguyên Minh vẫn không có ý định đứng lên, chỉ là cười cười nói, ông Hạ đột nhiên đến đây, không biết có gì muốn chỉ bảo. Hỗn láo. Trước mặt nhất bà thủ Đà Nẵng mà còn dám ngồi ra đó. Mày cho rằng mày là ai? Trong đám người, Bùi Nguyên Giáp đột nhiên mở miệng quát tầm lên. Ông ta không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và Hạ Trung Hưng là gì, nhưng thái độ của Bùi Nguyên Minh như thế này lại khiến ông ta nhìn thấy một cơ hội. Cơ hội để kích động mối quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và Hạ Trung Hưng. Nghe thấy những lời này, Bùi Văn Kiên cũng lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, đến giờ phút này mày vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao? Hay là mày cho rằng ở Đà Nẵng địa vị của mày còn cao hơn cả ông Hạ?" Các thành viên khác của gia tộc Bùi thị cũng là người thông minh, lúc này đều không ngừng châm dầu vào lửa, tôn trọng một vị nhất bà thủ, đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất. "Bùi Nguyên Minh, cậu tự xưng mình là tổng giáo đầu, đến chút nghi thức này cũng không biết sao? Ngay cả bà cụ Lý Hạnh Mai ở trước mặt ông Hạ cũng phải nể nhường ba phần, cậu cho rằng cậu là ai? Dám đối đãi với ông Hạ như vậy, làm phản rồi. Đây chính là vô pháp vô thiên mà." Người gia tộc Bùi thị đều thi nhau chế nhạo châm chọc, nếu như Bùi Nguyên Minh và Hạ Trung Hưng hoàn toàn trở mặt, có lẽ hôm nay bọn họ sẽ được xem một vở kịch hay. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại nhìn thấy Hạ Trung Hưng đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghi, sau đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ông ta lại khẽ nghiêng người về phía Bùi Nguyên Minh, cúi đầu một cái. Rầm. Cảnh tượng này giống như sấm sét giữa trời quang, như thể có ai đó đã nhấn nút tạm dừng tại thời khắc này vậy. Động tác của mọi người đều cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Vẻ mặt Bùi Nguyên Giáp đờ đẫn, trong miệng phát ra tiếng hơ hơ hơ, nhưng bất luận thế nào cũng không nói được gì. Bùi Văn Kiên gắt gao siết chặt nắm tay, máu tươi chảy ra giữa các kẽ ngón tay, nhỏ giọt xuống đất, nhưng anh ta không hề đái hoài đến. Trong đáy mắt Hồng Nhân Tổ chỉ hiện lên vẻ kinh hoàng, trong lòng không ngừng nổi sóng nổi gió, không thể nào bình tĩnh lại được. Lý Hạnh Mai cũng bị dọa đến thần hồn điên đảo, lần đầu tiên trong ánh mắt bà ta nhìn Bùi Nguyên Minh lại có nhiều thêm một phần coi trọng, thêm một phần ghét tị, chứ không chỉ đơn thuần là coi thường và khinh bỉ nữa. Khiến một vị nhất bà thủ phải cúi người chào hỏi, rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Ba chữ tổng giáo đầu, tượng trưng cho ý nghĩa gì? Khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Trung Hưng đứng thẳng người dậy, mỉm cười nhìn Bùi Nguyên Minh. Khắp hiện trường, chỉ có mỗi Đường Nhân Đồ là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì e rằng chỉ có mỗi ông ta và Bùi Nguyên Minh biết rõ, vừa rồi cách Hạ Trung Hưng cúi chào chỉ là phép lịch sự, chứ không phải là cách hành lễ của một vị nhất bà thủ đối với Bùi Nguyên Minh. Đây là cách chào hỏi đối với các vị quân sĩ vì tổ quốc mà hiến thân trên sa trường Á Âu đằng sau Bùi Nguyên Minh. Đây là lời chào hỏi gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong đường đao doanh trong 3 năm. Với tư cách là tổng giáo đầu của đường đao doanh, Bùi Nguyên Minh có đủ tư cách để có thể nhận lấy cái túi chào này. Thế Tử Minh. Hạ Trung Hưng đột nhiên lên tiếng, không phải gọi Bùi Nguyên Minh cũng không phải gọi là tổng giáo đầu, mà là Diệp Thế Tử, khiến người ta không khỏi suy ngẫm ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Tôi nghe nói cháu gái tôi làm việc trong công ty của cậu, còn là thư ký của cậu nữa. Không biết cậu chuẩn bị khi nào thì cho con bé một lời định ước rõ ràng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả người nhà gia tộc Bùi thị đều đột nhiên sáng lên. Truy hỏi. Hạ Trung Hưng đang truy hỏi Bùi Nguyên Minh. Lẽ nào vị Thế Tử Minh này cặp kẻ bậy bạ với cháu gái của Hạ Trung Hưng? Nếu như vậy, hắn quả thật là đáng chết. Chương 723. Bùi Nguyên Minh bỗng nhiên cười nói, ông cụ Hạ nói đùa. Mặc dù cháu gái của ông thay tôi chủ trì mọi chuyện ở công ty, nhưng mà giữa tôi và cô ấy là chỉ là quan hệ bạn bè tôn trọng lẫn nhau, cũng không có quan hệ nam nữ. Huống chi tôi là người đã có thể thất. Bà xã của tôi rất tốt, tôi cũng rất yêu cô ấy. Phải không? Hạ Trung Hưng chắp hai tay sau lưng, vậy sắp tới, cậu có dự định ly hôn hay không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, 3 năm này, tôi đã nợ vợ tôi rất nhiều, tôi đã sớm thề đời này phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Bù lại những chuyện tôi đã nợ cô ấy lúc quá khứ. Trao cho cô ấy một tương lai sáng lạng rực rỡ. Tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tốt, tốt lắm. Hạ Trung Hưng nở nụ cười. Sau khi nói xong, ông ấy trực tiếp xoay người rồi đi. Từ đầu đến cuối cũng không nói nửa câu với Lý Hạnh Mai, cũng không có liếc nhìn Hồng Nhân Tổ một cái. Cửa phảng phất như ông ấy đến chỉ là vì chất vấn Bùi Nguyên Minh một câu, mà bây giờ đã có chiếm được đáp án vậy. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Người đứng đầu Đà Nẵng là tới ra mặt thay cho cháu gái của mình sao? Mỗi một người ở nơi này đều cảm thấy thật buồn ngang. Đồng thời, ánh mắt bọn họ nhìn vào Bùi Nguyên Minh đều có thể một loại ý nghĩa mà chỉ có đàn ông mới hiểu. Người này thật là gan dạ, lại cả gan dám đùa bỡn tình cảm của cháu gái Hạ Trung Hưng. Ông nội người ta tìm tới cửa ép kết hôn, còn không chấp nhận nữa chứ?
Không sợ chết.
Thật là không sợ chết. Mấu chốt nhất là, dưới tình huống này, chỉ cần anh mở miệng nói mình chấp nhận ly hôn, chấp nhận cưới cháu gái của Hạ Trung Hưng, chỉ sợ hôm nay người của gia tộc Bùi thị cũng không dám động. Dù sao thì Lý Hạnh Mai cũng phải nể mặt Hạ Trung Hưng ba phần. Nhưng mà, anh lại dám từ chối. Hơn nữa cũng không để lại chút đường sống nào cả. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không biết nên bội phục anh, vẫn là nên chào phúng mấy câu. Chỉ có thể nói, Thế tử Minh không hổ là Thế tử.
Minh.
Cho dù đã không ngồi ở vị trí kia, nhưng khí phách kia cũng không suy giảm so với năm đó. Yêu hận rõ ràng, khinh thường dối trá và lừa gạt, đây là Thế tử Minh. Giờ phút này, Nô Kim Hổ thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước Bùi Nguyên Minh. Tổng giáo đầu quá trâu bò. Lại dám từ chối lời cầu hôn của một thủ lĩnh Đà Nẵng. Con mẹ nó, nếu để đảm anh em trong đội biết được, không biết lại có bao nhiêu người phải rung động. Nhưng Đường Nhân Đồ lại không có cảm giác gì. Anh ta đi theo Bùi Nguyên Minh 3 năm, cũng rất rõ ràng độ đào hoa của tổng giáo đầu nhà mình mạnh đến mức nào. Năm đó lúc ở chiến trường Âu Á, nữ võ thần Bắc Âu đã từng bày tỏ tình yêu với anh trước Thiên Quân Vạn Mã. Con gái của trùm dầu mỏ Sa Minh từng tỏ vẻ bằng lòng quên tất cả tài sản cho Đường Đao Doanh, chỉ cần tổng giáo đầu có thể thu cô ta làm đời tớ. Trưởng công chúa cũng là đội trưởng kỵ sĩ của đế quốc Nhật Bất Lạc cũng từng đồng ý, chỉ cần tổng giáo đầu kết hôn cùng cô ta, có thể có được quyền kế thừa hàng đầu để leo lên ngôi vị hoàng đế của đế quốc Nhật Bất Lạc. Nhưng mà tất cả những cô gái đó đều bị tổng giáo đầu từ chối. Cho nên, hiện tại cự tuyệt thêm cháu gái của một người đứng đầu mà thôi, Đường Nhân Đồ thật sự không có cảm giác gì. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy nhiều quá rồi. Ngay lúc Đường Nhân Đồ cảm khái Bùi Nguyên Minh quá đào hoa, đồng nhiên, Bùi Nguyên Giáp nở nụ cười, tôi hiểu rồi. Ông cụ Hạ hôm nay đến đây là vì chất vấn Bùi Nguyên Minh. Nếu Bùi Nguyên Minh chấp nhận ly hôn, hơn nữa cưới cháu gái của ông ta, như vậy ông ta hẳn sẽ mang theo Bùi Nguyên Minh rời đi. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh lại từ chối. Cho nên ông ta mới rời đi. Bùi Nguyên Minh này cảm thấy bản thân mình quá cao. Sâm La chậm rãi mở miệng. Nếu ông cụ Hạ là chỗ dựa vững chắc của anh ta, vì sao không đối phó chúng ta, mà là chất vấn xong thì rời đi chứ?
Đúng, chắc chắc là như vậy.
Vẻ mặt Bùi Nguyên Giáp đầy chắc chắn. Ông cụ Hạ là chỗ dựa lớn nhất và lá bài tẩy của anh ta đúng không? Nếu ông cụ Hạ rời đi, vậy chúng ta sẽ chấm dứt trò khôi hài hôm nay đi. Trong con ngươi của Sâm La lóe lên một tia sát ý khát máu, người anh song sinh của mình hiện đang hôn mê bất tỉnh, anh rất muốn tiêu diệt Bùi Nguyên Minh, báo thù cho anh của mình.
Đừng nội.
Lúc này, Bùi Văn Kiên bỗng nhiên mở miệng.
Chương 724.
Ánh mắt người nhà họ Bùi bỗng nhiên đều rơi xuống trên người của Bùi Văn Kiên. Vào thời khắc mấu chốt này, anh lại bảo mọi người đừng nội. Anh ta có ý gì? Ngay cả Lý Hạnh Mai cũng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ con rối mà lần này mình chọn lựa, cũng muốn ngỗ nghịch hay sao? Lúc này, Bùi Văn Kiên chậm rãi đi tới phía trước, anh ta nhìn sâu vào mắt của Bùi Nguyên Minh, mới cung kính hành lễ ở trước mặt Lý Hạnh Mai, nói, Lao Thái Quân, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Huống chi, Bùi Nguyên Minh cũng không phải thỏ. Tuy rằng anh ta đã xuất ngũ khỏi Đường Đao Doanh. Tuy rằng hiện tại Đường Nhân Đồ hơn phân nửa là nể mặt tình cảm ngày xưa mà đến ra mặt cho anh ta. Nhưng dù sao anh ta cũng từng là tổng giáo đầu, không thể lơ là dù chỉ một chút. Tôi muốn mời con bài chưa lật lớn nhất mà gia tộc Bùi thị đặc biệt chuẩn bị lần này ra, xin lão thái quân hãy cho phép.
Được.
Lý Hạnh Mai lắc lắc cây gậy của mình, tôi cho cậu 10 phút đồng hồ, tôi muốn nhìn thấy người kia quỳ gối trước mặt của tôi. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hạnh Mai xoay người rời đi. Bà ta lớn tuổi, có một số việc bà ta không có nhìn hứng thú quan sát quá trình, chỉ cần trông thấy kết cục là được rồi. Mà lúc này Bùi Diễm Lan không biết đi ra từ chỗ nào, cô ta nhẹ nhàng đỡ cánh tay của Lý Dân Minh, đi về hướng phía sau hội trường. Lúc này, Bùi Nguyên Minh vẫn ngồi ở đó đột nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, Lý Hạnh Mai, tôi nói bà có thể đi lúc nào chứ? Thân thể Lý Hạnh Mai hơi dừng lại một chút, đầu cũng không quay lại, chỉ lạnh lùng nói, tôi thay đổi chủ ý, hiện tại tôi chỉ cần thấy được thi thể của nghịch tử này là được rồi.
Vâng.
Vẻ mặt Bùi Văn Kiên tối tăm, sau đó chợt vung tay lên, ra tay.
Tuân lệnh.
Giờ phút này, Sâm La khẽ bước cằm, đột nhiên, anh ta lấy ra một cái bộ đàm, hạ lệnh, hành động bắt đầu. Ngay sau đó, chu vi đột nhiên có tiếng gầm rú truyền ra. Bùi Văn Kiên nghe âm thanh này, trên mặt hiện lên một nụ tươi, anh ta lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, cười nói, ngại quá, đợi lâu rồi, thế tử Minh của tôi. Anh thân là thế tử Minh nhiều năm, có lẽ còn không biết gia tộc Bùi thị ta rốt cuộc có năng lực như thế nào đúng không? Hôm nay trước khi anh chết, cho anh biết một chút về một trong những lá bài tẩy chân chính của gia tộc Bùi thị ta, đây là may mắn của anh, cũng là bất hạnh của anh. Thời khắc này, trên mặt Bùi Văn Kiên không có sợ hãi, cũng không có phẫn nộ, tất cả chỉ là một chút tiếc hận. Cứ như khi tung ra thủ đoạn cuối cùng kia thì Bùi Nguyên Minh chết chắc rồi. Đường Nhân Đồ khe như mày, ngay sau đó nói, tổng giáo đầu, cái nà.
Không nổi, nhìn tình hình đã.
Bùi Nguyên Minh lại ngồi xuống lần nữa, vẫn bắt chéo hai chân, cứ như câu nói của Bùi Văn Kiên không có biện pháp xúc động đến anh dù chỉ một chút.
Giống.
Một tiếng vang thật lớn truyền ra, có vài phần giống tiếng sói tru, cho dù là người của gia tộc Bùi thị, cũng có rất nhiều kẻ không biết con bài chưa lật lớn nhất của gia tộc mình là cái gì. Giờ phút này, những người đó đều mang vẻ mặt thật mê mang. Mà một ít thuộc hạ của Hồng Nhân Tổ lại hơi biến đổi sắc mặt, có vài phần rung động. Bởi vì, bọn họ đã hiểu, đây là phi cơ trực thăng vũ trang dành riêng cho bộ binh. Hơn nữa, cái này tuyệt đối không phải quân đội bình thường có thể sở hữu, chắc hẳn phải đến từ một chi lính đánh thuê đã từng trải qua chiến trường. Giờ phút này, có một tên thuộc hạ ở bên người Hồng Nhân Tổ thở dài, nói, gia tộc Bùi thị, thật là bạo tay quá. Lời này là có ý gì? Hồng Nhân Tổ nhíu mày. Nghe âm thanh này, gia tộc Bùi thị chắc đã mời tổ chức lính đánh thuê từng tung hoành nhiều năm ở chiến trường Âu Á tới đây Cô Lang.
Cái gì?
Cô Lang? Cô Lang đã từng đánh bại đội rắn hổ mang của nước Mỹ trong truyền thuyết đó sao? Nghe nói thành viên của tổ chức lính đánh thuê này đều đến từ binh vương xuất ngũ trong các quốc gia toàn cầu. Mỗi một người đều từng có chiến công hiển hách. Hồng Nhân Tổ cũng là người hiểu biết trên lĩnh vực này, giờ phút này trên mặt anh ta đều là vẻ rung động. Gia tộc Bùi thị mời một chi lính đánh thuê như vậy đến, chỉ là một trong những cách để đối phó Bùi Nguyên Minh mà thôi. Xem ra trước khi gia tộc Bùi thị chuẩn bị tiệc mừng thọ, đã suy nghĩ tới khả năng Bùi Nguyên Minh sẽ ra tay. Cô Lang cũng đã tới, đủ để chứng minh gia tộc Bùi thị rất coi trọng chuyện này. Chương 725. Giờ phút này, sắc mặt Ngô Kim Hổ cũng có vài phần khó coi, anh ta theo bản năng nói, cậu chủ Bùi, hình như là lính đánh thuê.
Hửm, tôi biết rồi.
Bùi Nguyên Minh tùy ý liếc nhìn ra ngoài một cái, đông nhiên nói, bảo người của chúng ta mau rút lui đi.
Vâng.
Đường Nhân Đồ không nói nhiều lời, mà là nhanh chóng lấy bộ đàm ra bắt đầu hạ lệnh. Ngô Kim Hổ biến sắc, tổng giáo đầu làm cái gì vậy? Bộ điên rồi hay sao? Biết rõ đối phương mời cả cô lang tới đây, vậy mà còn bảo người của Đường Đao Doanh rút lui, đây là... chẳng lẽ chuẩn bị chấp nhận số mệnh? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Ngô Kim Hổ khó coi tới cực hạn. Mà giờ khắc này, bên ngoài có hộ vệ của gia tộc Bùi thị vội vàng chạy vào, đi tới bên thai Bùi Nguyên. Giáp nói lại mấy câu. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Giáp bỗng nhiên cười ha ha, "Bùi Nguyên Minh, tôi còn tưởng anh chuẩn bị cái gì kia chứ? Thì ra cũng chỉ có 20 đại binh mà thôi. 20 người mà anh còn muốn lấy làm con bài chưa lật, để đối phó gia tộc Bùi thị chúng tôi. Rốt cuộc tôi phải nói anh ngốc hay là nói anh vô tri?" Sắc mặt Bùi Nguyên Giáp thật lạnh lùng. Đường Nhân Đồ tiến lên từng bước, quát lên, "20 người của Đường Đao Doanh tôi, tương đương với thiên quân vạn mã."
Ha 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 ha.
Bùi Nguyên Giáp cười đến đau cả bụng.
"Đúng vậy, Đường Đao Doanh các người rất lợi hại, 20 người là thiên quân vạn mã. Tôi sợ quá. Nhưng mà, ngay vừa rồi, thiên quân vạn mã của các người đã rút lui."
A ha 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 ha. Nghe nói như thế, người của gia tộc Bùi thị liếc nhìn nhau một cái, thì ra tên hộ vệ vừa rồi đến để nói cho Bùi Nguyên Giáp biết, 20 người hư hư thực thực của Đường Đao Doanh bên ngoài đã rút lui rồi.
Phốc ha 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 ha.
"Bùi Nguyên Minh, không phải là anh rất giỏi diễn trò hề đó chứ? Chuẩn bị 20 người thì muốn đối phó gia tộc Bùi thị chúng tôi. Kết quả thì sao? Còn chưa bắt đầu mà người đã bị hù chạy hết. Những người này có ích lợi gì? Mọi người đi rồi, một lát nữa anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng tôi bên này có thể có gần ngàn người, một người phun ra một ngụm nước miếng là có thể làm anh chết đuối. Mở miệng đều là người của gia tộc Bùi thị, những người từng làm trợ thủ dưới tay Bùi Nguyên Minh rất nhiều năm, không có việc gì thì khoác lác nâng đỡ Bùi Nguyên Minh. Những người nào ngày trước tâng bốc càng ghê gớm thì hiện tại mắng càng dữ dội hơn. Bởi vì chỉ như thế, mới có thể làm cho đám người Bùi Nguyên Giáp, Bùi Văn Kiên biết, bọn họ đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với Bùi Nguyên Minh. Đây chính là mục đích của bọn họ.
Ùng ùng long.
Trong tiếng cười vang của những người này, chung quanh truyền đến tiếng chấn động đất rung núi chuyển, lay động đến mức mọi người ngã nháo nhào cả lên. Tất cả mọi người thấy rõ được cắt đá dưới chân bắt đầu quay cuồng. Không ít người đều đứng không yên. Mà người do Ngô Kim Hổ mang tới, giờ phút này ai ai cũng biến sắc dữ dội. Động tĩnh quá lớn. Người của đối phương đến cùng là có tất cả bao nhiêu người chứ? Hơn nữa, tuy rằng người của bọn họ được xưng là huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng đó là đối với những kẻ giang hồ mà thôi. Bọn họ tự nhận chống lại thủ hạ của Hồng Nhân Tổ cũng không có nửa điểm thua thiệt gì. Nhưng mà lính đánh thuê thì, những người này vốn là chuyên đánh giặc đó. Bọn họ tự nhận đánh không lại thật rồi.
Dầm dầm oanh.
Rất nhanh, chỉ thấy trên không trung ở trung tâm hội nghị, giờ phút này xuất hiện hơn 10 cái phi cơ trực thăng võ trang, sau đó thì từng cái bóng bò theo dây thừng trực tiếp đáp xuống. Những người này đều mặc quần áo giản dị, trên người tỏa ra khí thế nóng rực hung hãn. Trên da thịt lộ ra bên ngoài của cả đám người đều có xâm hình một con sói. Đây là dấu hiệu của tổ chức lính đánh thuê Cô Lang rất nổi danh. Hình như số lượng đã gần đạt đến cả ngàn người đúng không? Có người cảm thán. Cậu hai ra tay quả thật quá độc ác.
Vì đối phó với
Bùi Nguyên Minh, lại mời tới cả ngàn lính đánh thuê. Tên kia có chết cũng đáng giá.
Chương 726.
Trên mặt cả đám người của gia tộc Bùi thị đều hiện lên vẻ rất đắc ý, trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Minh tràn đầy trào phúng. Thế tử Minh ngày trước này căn bản cũng không hiểu được đứng đầu Đà Nẵng đại diện cho cái gì.
Lực lượng như vậy, thủ đoạn như vậy,
con bài chưa lật như vậy, trong cả tỉnh Đà Nẵng, có ai có thể ngăn cản? Trong mắt của những người ở đây, trừ phi có thể mời thủ lĩnh bộ binh của tỉnh Đà Nẵng đến đây. Nếu không, vị thế tử Minh ngày xưa là Bùi Nguyên Minh này nhất định phải chết.
Tổng giáo đầu.
Cả vẻ mặt của Đường Nhân Đồ cũng thoáng có hiện lên vài phần nặng nề, tay phải ấn lên trên chuôi đao, có xúc động muốn ra tay. Sắc mặt Ngô Kim Hổ trắng bệnh, lại miễn cưỡng giữ vững thân phận, vô cùng trung thành mà che chắn Bùi Nguyên Minh ở phía ả sau. Mà những thủ hạ kia của anh ta, giờ phút này không ít người đều đang lạnh run. Bọn họ đi ra đánh một trận mà thôi, không phải nói đối thủ cũng chỉ là bọn giang hồ có ké. Tại sao hiện tại ngay cả vũ khí nóng cỡ lớn cũng xuất hiện rồi? Mặc dù không khoa trương như phi cơ xe tăng, nhưng mà phi cơ trực thăng võ trang hiện tại đang bay lòng vòng trên bầu trời, có thể chút mưa đạn xuống vào bất cứ lúc nào. Dưới tình huống này, ai mà không sợ kia chứ? Nhưng vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lại bình thản như trước, giờ phút này, anh ta liếc nhìn Ngô Kim Hổ một cái, nói, đám thuộc hạ này của anh cũng không ổn lắm, lúc nào rảnh rỗi thì đưa đi chiến trường Âu Á rèn luyện một chút. Chưa có việc gì đã chân mềm nhũn ra, sao có thể đi theo tôi làm việc?
Thuộc hạ vô dụng.
Cậu chủ Bùi dạy rất đúng. Trán Ngô Kim Hồ lập tức chảy hào ra mồ hôi, theo bản năng nửa quỳ xuống đất. Tuy rằng đối mặt với thiên quân vạn mã anh ta cũng có hơi sợ, nhưng trong nháy mắt Bùi Nguyên Minh mở miệng, anh ta càng thêm sợ hãi. Người của nhà họ Bùi nhìn thấy Ngô Kim Hồ quỳ một gối, giờ phút này liếc nhìn nhau một cái, sau đó đều phì một tiếng bật cười. Đây là ngôi sao mới nổi Ngô Kim Hồ trong giới Dương Thành đó sao? Sao lại hèn như vậy cơ chứ? Người của chúng tôi còn chưa ra tay mà anh ta đã trực tiếp quỳ xuống rồi. Bây giờ người này muốn gia nhập vào gia tộc Bùi thị chúng tôi, làm tay sai của chúng tôi thì chúng tôi cũng không có hứng thú. Không biết cách nhìn người thích hợp, thường thường sẽ chết vô cùng thảm. Bây giờ tôi đang rất chờ mong đấy. Ngô Kim Hồ quỳ, khi nào Đường Nhân Đồ mới quỳ? Người ta được xưng là chiến thần đệ nhất của bộ binh Đà Nẵng, sao lại tùy tiện quỳ xuống như vậy? Chiến thần thì thế nào? Chưa nghe nói qua một câu sao? Song quyền khó địch lại tử thủ. Hào hán không chịu nổi nhiều người. Một khi Đường Nhân Đồ cũng quỳ xuống rồi, không biết thế tử minh của chúng ta khi nào mới chịu cu. Ngay trong tiếng cười của đám người gia tộc Bùi thị, sắc mặt của Đường Nhân Đồ thay đổi mấy lần, dùng âm lượng chỉ có ba người nghe thấy, thấp giọng nói, tổng giáo đầu, nơi này cứ giao cho tôi. Thân thể ngài đáng giá ngàn vàng, không cần thiết tự mình mạo hiểm vì một vài con kiến. Xin tổng giáo đầu tạm lui. Ngay sau đó, Đường Nhân Đồ dầm một tiếng cũng nửa quỳ xuống. Anh ta biết tính cách của Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh sao có thể rút đi trong tình cảnh như vậy? Cho nên anh ta trực tiếp nửa quỳ chờ lệnh. Gia tộc Bùi thị, đám tộc nhân vừa rồi còn mang vẻ mặt mong đợi, giờ phút này lại hai mặt nhìn nhau, một lát sau thì cười đến ngã trái ngã phải. Quý kia, cái gọi là chiến thần đệ nhất của bộ binh, Đà Nẵng cũng quỳ. Ha 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 ha, uy thế của gia tộc Bùi thị chúng ta chính là như thế này đây. Chiến thần thì thế nào? Ở trước mặt gia tộc Bùi thị thì nhằm nhò gì kia chứ? Tuy đám người Bùi Nguyên Giáp không biết rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này, trên mặt bọn họ đều lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hồng Nhân Tổ bỗng nhiên khẽ cười, nói, cậu chủ Bùi, nếu chiến thần đệ nhất của bộ binh Đà Nẵng là Đường Nhân Đồ này nghiêng về hướng gia tộc Bùi thị các anh sẽ như thế nào? Bùi Nguyên Giáp cười ha ha một tiếng, nói, gia tộc Bùi thị luôn hoan nghênh những người tài năng phục vụ cho gia tộc Bùi thị tôi, đương nhiên, gia tộc Bùi thị cũng không phải ai đến cũng được cả. Đường Nhân Đồ, về cơ bản khá phù hợp tư cách. Nhưng mà, vẫn nên bàn về chuyện chính trước đã. Hiện tại Ngô Kim Hồ quỳ, Đường Nhân Đồ cũng quỳ rồ. Tôi có chút chờ mong, vị thể tử minh kia của tôi, khi nào mới quỳ đây? Chương 727. Mọi người đều tập trung vào Bùi Nguyên Minh. Ai cũng đều mong chờ giây phút ông ta quỳ xuống. Chỉ có điều ngược lại với sự chờ mong của mọi người, chỉ thấy Bùi Nguyên Minh đứng lên. Sau đó, anh liếc nhìn Đường Nhân Đồ rồi nói, đứng dậy đi, chuyện của tôi sẽ tự xử lý. Đường Nhân Đồ không dám phản bác, lúc này chỉ có thể đứng thẳng người. Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Giáp lớn tiếng nói, nếu bây giờ cậu quỳ xuống, sau này tôi còn có thể cầu tình cho cậu trước mặt Lao Thái Quân. Bùi Nguyên Minh nghiêm túc nhìn Bùi Nguyên Giáp, sau đó nhàn nhạt nói, vì câu nói của bác nên bác tới bên này quỳ xuống đi, tôi sẽ không động vào bác. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc bác vẫn có thể làm người đứng đầu nhà họ Bùi.
To gan.
Cậu dám xúc phạm gia chủ nhà họ Bùi như thế. Bùi Nguyên Minh, cậu sắp chết đến nơi rồi còn không tự nhận thức được sao? Cậu không thấy tất cả chỗ rửa của cậu đều quỳ xuống hết rồi sao? Còn có gì mà vênh vào chứ? Gia chủ đại nhân đại lượng muốn cho cậu một con đường sống, ngươi còn không biết tốt xấu như thế, ngươi muốn chết. Một đám người nhà họ Bùi hò hét, chửi bời. Tất cả đều chế giễu, khinh bỉ anh. Theo bọn họ thấy, Bùi Nguyên Minh đến giờ này phút này còn không phân biệt được tình thế gì nữa, đây khác nào là hành động tìm chết đâu. Gia chủ, tại sao phải tiếp tục lãng phí sức lực với anh ta? Trước hết chính là nên đem anh ta giải quyết đi, Lao Thái Quân còn đang chờ đợi chúng ta trở về giao nộp người đấy. Bùi Văn Kiên thản nhiên nói. Bùi Nguyên Giáp cười khẽ một tiếng, nhấc nhẹ tay phải lên rồi gõ liên tục xuống. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Chỉ thấy đám người lính đánh thuê cô lang đã xuất hiện ở đây. Lúc này, bọn họ từng người lấy ra từng khẩu súng một rồi nhanh chóng xông lên phía trước. Trong tích tắc, Bùi Nguyên Minh và những người khác đã bị bao vây. Nòng súng lạnh như băng hướng vào chỗ Bùi Nguyên Minh đang đứng. Chỉ với một tiếng ra lệnh, Bùi Nguyên Minh và những người khác chắc chắn sẽ thành bia tập bắn. Một cảnh này đừng nói đến những người khác, ngay cả người nhà họ Bùi cũng cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến. Một lát nữa súng nổ, đánh nhau sợ rằng sẽ tác động đến không ít người đến vây xem đi. Bùi Nguyên Giáp hiển nhiên cũng đã cân nhắc kỹ, lúc này mới cười nói, "Bùi Tiên, hôm nay là ngày đại hỷ, không nên để người nhà chúng ta thấy máu. Cháu đưa những người khác đi ra ngoài hết đi, chờ bác ở biệt viện Bạch Vân. Chỉ lát nữa thôi, bác sẽ đem đầu của anh ta đi gặp Lao Thái Quân."
"Vậy cũng tốt."
Bùi Văn Kiên cười cười, quay người mang một nhóm người nhà họ Bùi rời đi. Chờ cho đến khi tiếng nổ máy của động cơ ô tô bên ngoài đã đi xa, Bùi Nguyên Giáp đi tới trước mặt đoàn lính đánh thuê, cười nói, "Bùi Nguyên Minh, tôi nói cho cậu một tin không may. Lần này người nhà họ Bùi đã chuẩn bị cho cậu 1000 người. Những người này, mỗi người trong số họ đều là những người lính đã từng xông pha trên chiến trường. Chết trong tay những người này, cậu cũng không oan ức gì đâu nha." Nói xong, ông ta cảm thấy đáng thương thay cho Bùi Nguyên Minh. Trước tình hình thế này, nếu anh không quỳ xuống thì chỉ có thể chờ chết một cách cực kỳ thê thảm. Cả ngàn binh lính cùng bắn, hình ảnh quá đẫm máu sẽ hiện lên. Đúng lúc này, trong số những người lính đánh thuê này, một người đàn ông tóc trắng mặc vét bước ra. Anh ta hướng đến dưới chân Bùi Nguyên Giáp phun một bãi nước miếng, lạnh lùng nói, Ông đang diễn hài sao? Đối phó với vài người như vậy mà ông muốn điều động 1000 lính đánh thuê cô lang chúng tôi. Cô lang chúng tôi chính là lính đánh thuê xuất thân bộ đội chứ không phải vệ sĩ, ông hiểu không? Bùi Nguyên Giáp sắc mặt hơi đổi. Những người lính đánh thuê từ nước ngoài này chẳng những không cầm nhiều tiền hơn mà còn có tính tình không được tốt. Lúc này, ông ta phải cố nặn ra một nụ cười và nói, "Ngài Cúc, chúng tôi thế nhưng là dựa trên giá thị trường trả gấp đôi đem các anh mời tới. Như vậy đi, xong chuyện này, chúng tôi muốn gấp đôi tiền thế có được không?" Đôi mắt xanh làm của Cúc nheo lại, sau đó ông ta nói với vẻ khinh thường, "Một vài con mèo con, chuột con cũng xứng đáng lãng phí súng đạn của cô. Lang chúng tôi sao? Nể mặt số tiền ông đưa tôi sẽ đưa tên này lên đường cho ông." Vừa nói, ánh mắt anh ta rơi vào Bùi Nguyên Minh, tràn ngập khinh thường. Chương 728. "Ngài Cúc, lão thái quân của chúng tôi muốn anh ta kết thúc cuộc đời của mình một cách nhục nhã nhất." Bùi Nguyên Giáp cười nói, "Mấy người phương Đông chính là quá phiền phức quá." Ba ba. Ngay sau đó, một khẩu súng ngắn được Cúc ném xuống đất trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sau đó ông ta lạnh lùng nói, "Tao mặc kệ giữa mấy người có ân oán gì, nhưng vì tao đã cầm tiền gấp 3 lần nên tao phải làm việc thôi. Cho mày một cơ hội, quỳ xuống và tự sát đi. Bằng không đợi lúc tụi tao ra tay, mày sẽ chết rất thảm, thật sự rất thảm. Khi đó, mày sẽ phải hối hận vì sao đến thế giới này." Người đàn ông tên Cúc này là thủ lĩnh của lính đánh thuê cô lang, ngày thường đã quen cái thói kiêu ngạo bá đạo. Lúc này anh ta thực sự khinh bỉ khi để người của mình ra tay giải quyết Bùi Nguyên Minh. Anh ta yêu cầu Bùi Nguyên Minh tự mình quỳ xuống mà tự sát, bởi vì chết kiểu này không còn cái nào nhục nhã hơn. Bùi Nguyên Minh nhấc súng lên, nhẹ nói, "Mày chắc chứ?" Bùm. Cúc tiến lên một bước, một chân giẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. "Mày sẽ không muốn tao ra tay đâu, bởi vì tao sẽ bóp chết mày như bóp chết một con gà con. Mày quá đáng. Mày có biết người đang ở trước mặt mày là ai không?" Đường Nhân Đồ hét lên, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cúc liếc nhìn anh ta, mặc dù người phương Đông này có vẻ mặt tràn ngập sát khí nhưng anh ta không có cảm giác gì nhiều. Đoàn lính đánh thuê cô lang trong những năm qua vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cũng đã làm không ít chuyện lớn, giết rất nhiều người được gọi là binh lính cấp cao. Cho nên anh ta cảm thấy bản thân cực kỳ lợi hại. "Tao quá đáng. Chỉ sợ là mày không biết Ngài Cúc tao là ai. Dám nói chuyện với tao bằng cái thái độ này hả? Vậy ai cũng đừng nghĩ còn sống mà đi ra nơi này. Cũng không đi bên ngoài hỏi thăm một chút, Cúc là ai?" Cúc cười to, phách lối vô cùng. Lính đánh thuê cô lang quả thật là có một chút năng lực. Tuy nhiên, bọn họ chỉ được giao nhiệm vụ quét dọn một chút chiến trường mà thôi. Đống nhiên Bùi Nguyên Minh mặt không đổi sắc nói. Một sự tức giận thoáng qua trên khuôn mặt Cúc, hung hăng nói, "Tao thay đổi quyết định rồi. Tao sẽ không cho mày cơ hội được tự sát nữa. Tao muốn tự tay giết mày bởi vì hôm nay dám nói chuyện với tao như thế." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Mày cho rằng mày là cái thứ đồ chơi gì, còn có tư cách nói với tao mấy lời này? Tao nghĩ, vẫn là nên để tao cho mày biết cái gì gọi là hối hận thật sự đi. Mày có tư cách này sao?" Cúc chế nhạo. Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại di động ra, bấm vào một số điện thoại ở nước ngoài. Sau 2 tiếng bíp, bên kia nhanh chóng kết nối và anh trực tiếp nhấn vào nút loa ngoài. "Áo bố." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Tôi ở đây, Ngài Minh tôn kính, đã lâu rồi ngài không gọi điện cho tôi, có lẽ tôi đã lâu không được nghe ngài dạy bảo rồi." Người bên kia kính cần nói. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Cúc đột nhiên thay đổi. Tất nhiên ông ta biết Áo Bố này là ai. Lang Vương Áo Bố, sự tồn tại tối cao trong nhóm lính đánh thuê cô lang, người lãnh đạo duy nhất. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Cúc trong trung đoàn của cậu giờ muốn giết tôi, nói là sẽ khiến tôi hối hận khi đến thế giới này. Tôi rất tò mò, đây là ý của anh ta hay là ý của cậu?" Bên kia truyền đến một thanh âm hít khí lạnh, "Cúc à, sao tên ngốc đó lại dám khiêu khích ngài như thế? Đúng là một tên không có mắt." Cúc nghe thấy vậy lập tức đã xác định là bên kia chính là ông chủ lớn của mình. Lúc này, mồ hôi lạnh trên trán anh ta thi nhau chảy xuống. "Như vậy là cô lang các cậu nhất định không bỏ qua cho tôi được phải không?" Bùi Nguyên Minh cười nhạt. "Không, không, không, Ngài Minh tôn kính, chúng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy. Xin ngài hãy cho tôi một phút, tôi sẽ liên lạc với tên ngu ngốc đó ngay lập tức. Nếu anh ta không nghe lời, tôi sẽ tự tay giết chết anh ta." Chương 729. Bùi Nguyên Minh nói, "Không cần, anh ta đang ở ngay trước mặt tôi." Áo Bố sửng sốt, "Ngài Minh, ngài hãy để tôi nói chuyện với anh ta vài câu, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Xin ngài hạ ủy tổ tôi một chút thời gian." Bùi Nguyên Minh thản nhiên ném điện thoại cho Cúc trước mặt. Cúc vừa rồi kiêu ngạo mà giờ toàn thân đều run rẩy. Hai tay anh ta nơm nớp lo sợ cầm điện thoại và nói nhỏ, "Đoàn trưởng, là tôi. Cúc, tôi lúc này giao cho cậu quyền lực để cậu tự ý đến đất nước vĩ đại ở phương Đông đó hả?" Áo Bố gầm lên.
"Tôi."
Giọng Cúc run lên, anh biết Lang Vương Áo Bố là loại người như thế nào, nếu anh can đảm bất kính với anh ta, anh sẽ nhanh chóng được xuống địa ngục với Diêm Vương. "Cậu có biết người trước mặt cậu là ai không? Cậu dám xúc phạm ngài ấy? Có phải cậu không muốn sống nữa rồi đúng không? Dù không muốn sống, cũng hãy tự chuốc lấy phiền phức mà chết một mình đi. Đừng có mang những anh em cô lang tới cùng làm tang lễ." "Anh ta rốt cuộc là ai?" Cúc hỏi trong vô thức. "Hiện tại, cậu còn hỏi ngài ấy là ai? Ngày đó ngài ấy chính là đại nhân vật hùng sư càn quét Nam Uy, quốc gia hùng mạnh, vậy mà cậu dám đứng trước mặt ngài ấy mà kiêu ngạo. Ngay bây giờ tôi muốn cậu quỳ xuống tạ lỗi ngài ấy lập tức." "Ba ba." Gần như ngay lúc nghe câu nói này, chân Cúc đã mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sau đó, anh ta giơ tay lên, hai bên trái phải tự tát mình chục lần. "Thưa ngài, là tôi có mắt không trọng, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Ngoại trừ Bùi Nguyên Giáp vẫn bình thường ra, những người có mặt kể cả Hồng Nhân Tổ tất cả đều trợn mắt há mồm. Đây chính là cô lang đã từng đánh bại quân cổ dạ của Mỹ A. Tên cúc này thậm chí còn ở cấp độ chiến thần. Thế nhưng, giờ phút này, anh ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh, hung hăng tự tát mình, âm thanh cực lớn khiến người đối diện cũng nghe được âm thanh. Sau hơn chục cái tát, mặt cúc xưng thấy, giọng nói thiếu kiên nhẫn của áo bố vang lên từ phía bên kia. Cậu quỳ ở đó đi. Ngài Minh không cho cậu đứng lên thì cứ quỳ ở đó cho tôi. Cúc không dám cãi lời, giờ phút này chỉ là không ngừng run rẩy, một lát sau mới nặn ra được một chữ. Ngài Minh, tôi không biết là ngài, xin ngài tha lỗi cho tôi. Ngài vẫn luôn là thần tượng của tôi, chính là do tôi có mắt nhưng không thấy Thái Sơn. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý thay vào đó, anh nhấc điện thoại lên và nói, chuyện cứ cho qua đi, người của cậu cho tôi mượn dùng một chút. Không thành vấn đề. Có thể được phục vụ ngài là vinh quang của cô lang chúng tôi, thưa ngài. Giọng nói vừa rơi xuống. Bút một cái, rõ ràng ở bên kia điện thoại, áo bố đang thực hiện một cái lễ quân đội. Làm việc đi. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cúp điện thoại, không thèm nhìn Cúc một cái. Bùi Nguyên Minh không cần ra lệnh gì thêm, lúc này Cúc vung tay lên một cách mạnh mẽ. Sau một phút, mặc dù những người lính đánh thuê kia cũng có vẻ bối rối, nhưng quân lệnh như núi, súng trên tay bọn họ đột nhiên quay đầu chĩa về phía Bùi Nguyên Giáp và những người khác. Anh. Bùi Nguyên Giáp mặt trắng bệch. Ông ta không thể ngờ rằng con át chủ bài lớn nhất mà nhà họ Bùi chuẩn bị lần này lại trở mặt vào thời khắc mấu chốt nhất. Sắc mặt Hồng Nhân Tổ tái nhợt xanh xám lẫn lộn. Dưới tay anh ta có rất nhiều người, nhưng khi đối mặt với những tên lính đánh thuê này, làm sao anh ta có thể là đối thủ? Bùi Nguyên Giáp vẻ mặt thay đổi mấy lần, không nhịn được nói, "Cúc, tại sao? Tại sao lại như vậy? Là do chúng tôi không đưa đủ tiền sao?" Vẻ mặt Cúc khó coi, thận trọng quan sát sắc mặt. Bùi Nguyên Minh thấy anh không có phản ứng liền gầm lên. "Đồ ngốc chết tiệt, ông muốn tự sát cũng không ai ngăn cản ông đâu. Ngay cả đại nhân vật này cũng dám khiêu khích. Ông có phải cảm thấy mình sống đủ rồi đúng không? Anh ta đặc biệt đến vậy sao?" Bùi Nguyên Giáp không cam lòng nói, "Anh ta chỉ là một khí thiếu bị bỏ rơi trong gia đình chúng tôi mà thôi. Bất quá cũng chỉ là một quân nhân đã xuất ngũ. Anh ta thì có gì hay ho cơ chứ?" Chương 730. Cúc được coi như là mang một nửa dòng máu đại hoa thông nên tại thời điểm này anh ta cũng hiểu ý nghĩa của từ khí thiếu. Anh ta sửng sốt một lúc sau đó cười chào phúng một tiếng. Đến cùng là dòng họ như thế nào, thế mà dám can đảm bỏ qua một đại nhân vật thế này. Họ không biết rằng dòng họ họ vừa bỏ lỡ cơ hội đặt chân lên đỉnh thế giới à. Ngay sau đó, anh ta lấy bộ đàm ra và nhanh chóng hạ lệnh. Ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện âm thanh lạ, giờ đây tất cả súng ống lạnh lẽo đều quay đầu chĩa về phía Bùi Nguyên Giáp, Hồng Nhân Tổ và những người khác. Vừa rồi làm việc cho Bùi Nguyên Giáp, Cúc cực kỳ qua loa nhưng giờ phút này lại liều mạng đến cực điểm, ước chừng trên chiến trường cũng không vất vả như vậy. Bùi Nguyên Giáp cùng Hồng Nhân Tổ lúc này sắc mặt khó coi đến cực hạn. Vài phút trước còn là đồng minh, giờ phút này súng đã chĩa vào bọn họ mà bọn họ đang ở nơi 360 độ đều là góc chết. Vừa rồi họ kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ họ tuyệt vọng bấy nhiêu. Cuộc sống thật giống như một vở kịch đúng không? Đây chính là minh chứng cho câu nói đó. Người đầu tiên không chịu được áp lực là Hồng Nhân Tổ. Lúc này, anh ta giơ tay và thở dài, "Thế Tử Minh, tôi muốn để trả ơn cho ông của anh nên mới đến đây. Lý Hạnh Mai đã dùng ân tình của ông anh để ép buộc tôi không thể không đến. Hiện tại tôi đã hiểu ông ấy là bị Lý Hạnh Mai giết chết, tôi đương nhiên nên đứng về phía của anh báo thù cho ông ấy. Bởi vì anh ta đã hiểu, Bùi Thế Tử vẫn là Bùi Thế Tử của 3 năm trước. Chỉ có điều, anh ấy đã mạnh mẽ và đáng sợ hơn so với 3 năm trước rất nhiều." Hồng Nhân Tổ, với tư cách là vua của Đà Nẵng giờ phút này hai hàm răng cũng không ngừng va vào nhau. Anh ta muốn rời đi thế nhưng anh không dám rời đi vào lúc này vì Bùi Nguyên Minh còn chưa có lên tiếng. Các bảo vệ của nhà họ Bùi bên cạnh Bùi Nguyên Giáp lúc này hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau, những đồ vật trong tay họ rơi xuống đất lốp đốt. Mọi người giơ tay lên, sau đó từ từ quỳ xuống. Vào tình huống này, không có ai là kẻ ngu. Nhóm lính đánh thuê cô lang phản bội và người được coi là vua Đà Nẵng Hồng Nhân Tổ đã thừa nhận sợ hãi, những bảo vệ phổ thông như bọn họ còn có thể làm cái gì khác nữa đây? Nếu lúc này không chấp nhận số phận của mình thì sẽ có kết cục rất thê thảm a. Bùi Nguyên Giáp nhắm chặt hai mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vốn dĩ đã sắp xếp thế cục nhất định sẽ thắng, tại sao lại chuyển biến đột ngột thế này? Đường đường nhà họ Bùi lại thua một cách thê thảm như vậy, thật không đành lòng nhìn. Lúc này, điều may mắn duy nhất của Bùi Nguyên Giáp là Lao Thái Quân và Bùi Văn Kiên cùng những người khác đã về sớm. Nếu không, dòng họ họ Bùi sẽ bị xóa sổ vào hôm nay. Một hồi lâu, Bùi Nguyên Giáp rốt cục mở mắt ra, lúc này vẻ mặt chua xót cũng không có ý tứ trốn tránh, ngược lại thở dài nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc. Hôm nay tôi Bùi Nguyên Giáp thừa nhận. Bất quá tôi muốn hỏi, rốt cuộc là cậu dựa vào cái gì? Ánh mắt Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn vào Bùi Nguyên Giáp. "Dựa vào việc trong vòng 3 năm, một tay tôi đã tạo nên Thiết Quân Đường Đao Doanh này. Với người dưới trướng của tôi là Đường Nhân Đồ có thể ngang hàng với thủ lĩnh của cục quân sự Đà Nẵng. Dựa vào tài sản ở nước ngoài của tôi, nó vượt xa gì những gì mà ông có thể tưởng tượng không nghĩ tới đi. Năm đó mấy người vạn người phỉ nhổ khí thiếu họ Bùi, lúc các người bỏ qua Thế Tử Minh, bây giờ vương giả đã trở về. Nếu như năm đó không có chuyện gì xảy ra thì giờ phút này dòng họ nhà họ Bùi được coi là một trong 10 dòng họ hàng đầu ở Đại Hoa Thông. Còn ông, Bùi Nguyên Giáp, thậm chí có thể đi vào hàng ngũ cấp tướng. Thật không may, tất cả những điều này bây giờ chỉ là một ảo ảnh trong giấc mơ. Từng lời nói của Bùi Nguyên Minh như dao đâm vào tim ông ta, ánh mắt Bùi Nguyên Giáp đờ đẫn, tê dại, triệt để chết lặng. Rốt cuộc ông ta đã bỏ lỡ gì vậy? Nhà họ Bùi đã bỏ lỡ điều gì đây? Không thể tưởng tượng được, cũng không có cách nào tưởng tượng được. Chương 731.